Chương 164, đại ái minh lập, một cá ba ăn. Chương 164, đại ái minh lập, một cá ba ăn. Ngô Tiêu Phong tựa ở giường em đầu giường, trong ngực ôm đã triệt để mê man đi qua Liễu Tích Tuyết. Vị này vừa mới chịu đựng mưa to gió lớn tẩy lễ của chúa, giờ phút này giống một cái nói mớ đủ dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ con, co quắp tại bộ ngực hắn, hô hấp đều kéo dài. Da thịt của nàng trải qua lần này đại đạo thoải mái, tản ra một loại bánh nhuận như ngọc con trạch. Cửu khúc linh thể tại vạn hóa chi trùng điều trị bên dưới, chính chậm chạp phát sinh thay biến. Ngô Tiêu Phong không có quấy rầy nàng, mà là tâm niệm vừa động, gọi ra cái kia chờ mong đã lâu hoàn toàn mới giới diện. Hệ thống biểu hiện ra tình báo thế lực mô đủ lệ. Ông, một đạo màn ánh sáng màu vàng nhạt tại trước mắt hắn chậm rãi triển khai. Tình báo thế lực mô đủ lệ thế lực tên, thiên địa một nhà đại ái minh thế lực chi chủ, Ngô Tiêu Phong thế lực đẳng cấp, thế lực nhỏ thế lực nhân số 20100. Ngô Tiêu Phong ấn mở bên cạnh cấp dưới liệt biểu, 20 cái danh tự cùng tư liệu, chỉnh tề sắp hàng. Hồng Nhan Chi Kỷ, Lý Thanh Quỳnh, Lạc Quyên Tuyết, Giao Linh Hề, Liêu Tích Tuyết, Tần Hữu Dung, Tiêu Ngọc Như, Tô Ngọc Ly, Yêu Nguyệt, Loan Hải, Kính Hổ, Bình Hạ, Tả Bang Hữu Tý, Bát Hoàng Tử Ngô Tiêu Trận, Kim Sĩ Nhỏ Bằng Vương, Chu Hạo, Hàn Văn Uyên, Lý Tu Văn, Vân Lật Trần, Khế Ước Ma Phó, Sao La Hầu Ma Tử Dạ Vô Ưu, Kiệt Lão, Thiên Mệnh Chi Tử, Tiêu Phàm. Nhìn xem cái này một chuỗi dài danh sách, Ngô Tiêu Phong trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Những người này, mỗi một cái thả ra đều là có thể quấy một phương phong vân nhân vật. Bây giờ lại vào hết ta bấy. Hắn tiếp tục nhìn xuống, ánh mắt rơi vào cái kia hai cái mới mở ra công năng bên trên. Công năng 1, tình báo cùng hưởng nói rõ, phàm thế lực cấp dưới, nó thấy, nghe thấy, biết, nhận thấy, đều có thể tự động hội tụ thành kho tình báo, thờ ký chủ tùy thời tìm đọc, sàng chọn, kiểm tra. Cấp dưới tại ngoại giới nghiệm chứng cũng thu hoạch được tình báo cơ duyên lúc, ký chủ cũng có thể thu hoạch được tương ứng tiên cơ điểm ban thưởng. Chú, ban thưởng hạn mức xem cơ duyên đẳng cấp mà định ra. Dù là trước đó đã biết chức năng này, lần nữa nhìn thấy, Ngô Tiêu Phong con mắt hay là không khỏi sáng lên. Chức năng này thật sự là quá mạnh. Đơn giản chính là bày ra một tấm bao trùm thiên hạ thiên la địa võng. Trước kia hắn thu hoạch tình báo chỉ có thể dựa vào hệ thống mỗi ngày đổi mới ba đầu, hoặc là dựa vào tình báo thôi diễn, cuối cùng là khắc kim mở mang hạt. Nhưng bây giờ, chỉ cần thuộc hạ của hắn đủ nhiều, phân bố đầy đủ rộng, toàn bộ thiên hạ gió thổi cỏ lay đều đem chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Mà lại, cấp dưới đi đoạt cơ duyên, hắn còn có thể nằm kiếm lời thiên cơ điểm. Cái này tương đương với mở 20 cái phân mỏ, ngày đêm càng không ngừng đang cho hắn đào quặng a. Diệu, thật là khéo. Hắn kiềm chế lại kích động, nhìn về phía cái thứ hai công năng. Công năng 2, cơ duyên phục chế nói rõ, ký chủ có thể tiêu hao số lượng nhất định thiên cơ điểm, tự hành lựa chọn đồng bộ phục chế thế lực cấp dưới nghiệm chứng lấy được tình báo cơ duyên. Phục chế phẩm cùng nguyên phẩm không khác nhau chút nào, mà còn toàn không ảnh hưởng cấp dưới thu hoạch được nguyên phẩm. Chú, cơ duyên đẳng cấp càng cao, tiêu hao thiên cơ điểm càng nhiều. Tính duy nhất trí cao nhân quả loại cơ duyên như thiên mệnh, vị cách phục chế tiêu hao đem hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng. Phục chế cơ duyên lại là một cái nghịch thiên thần kỹ. Tỷ như Lý Thanh Quỳnh trên tay duy ta tâm kiếm, hắn hoàn toàn có thể tốn hao thiên cơ điểm, trực tiếp phục chế một thanh giống nhau như lúc đặt ở trong tay mình. Cái này không chỉ là tài nguyên gấp bội, càng là chiến lược lực uy hiếp vô hạn cấp cao. Hệ thống, ngươi đây là buộc ta khi lớn nhất trung gian thương a. Ngô Tiêu Phong trong lòng cuồng hỉ. Đúng lúc này, đốt. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tình báo thế lực tổ kiến nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng 100.000 thiên cơ điểm. Nhắc nhở, thế lực đã tổ kiến, giải tỏa màu lam cấp bậc cấp dưới thu nhận sử dụng quyền hạn đem tình báo thế lực tăng lên đến thế lực tầm trung cần màu tím thành viên 50 người, tổng số người 500 người có thể giải khóa càng nhiều chuyên môn công năng trước mắt tiến độ 20.500 hoạch tâm 20.500 tổng số 100.000 thiên cơ điểm. Ngô Tiêu Phong trong lòng vui mừng. Khoản tiền lớn này đủ để cho hắn đi rút một lần chí tôn mang hạp liệu một phen cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết màu vàng tình báo. Bất quá, hắn cưỡng ép nhấn xuống cố này chặt tay xúc động. Rút thẻ, trung quy là cược bật khí. Mà dưới mắt, hắn có càng ổn thỏa, ích lợi cũng càng lâu dài kiếm tiền phương pháp. Hắn nhìn xem trên hệ thống cái kia một chuỗi tăng vọt số lượng, lại nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán. Trước kia bởi vì có đẳng cấp hạn chế, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm màu tím mục tiêu thu phục, không thể không từ bỏ rất nhiều màu lam cấp bậc nhân tài. Nhưng bây giờ, hạn chế giải trừ. Mặc dù thế lực tầm trung cần 50 cái hạch tâm màu tím cấp dưới, nhưng còn lại 450 cá nhân số lỗ hổng, hoàn toàn có thể dùng màu lam cấp bậc nhân tài đi lấp. Màu lam cấp bậc, mặc dù không bằng màu tím kinh diễm, nhưng cũng là các ngành các nghề tinh anh. Tỷ như bạn bảo lâu tiền thông thần, tỷ như một chút am hiểu luyện đan, trận pháp đại sư, thậm chí là một chút tin tức linh thông vương hầu quản gia, tỷ như phúc bá. Đem những người này thu sạch nhập đại ái minh để bọn hắn điên cuồng đi nghiệm chứng tình báo, đi tìm cơ duyên. Ta chỉ cần ngồi tại phía sau màn, lợi dụng tình báo thôi diễn công năng, cho bọn hắn chỉ điểm sai lầm, để bọn hắn bỏ ra tiên ngọc, tài nguyên làm đại giới. Bọn hắn thu được cơ duyên, đối với ta mang ơn, cống hiến độ trung thành. Mà ta, không chỉ có kiếm lợi bọn hắn phí trưng cầu ý kiến, còn có thể chơi miễn phí hệ thống ban thưởng thiên cơ điểm, thậm chí còn có thể phục chế cơ duyên của bọn hắn. Cái này một cá ba ăn, đơn giản thắng tê. Ngô Tiêu Phong nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, trong đầu đã hiện ra một bức to lớn lam đồ. Một cái lấy tình báo làm hệ tâm, lung lạc thiên hạ anh tài, thu hoạch vạn giới cơ duyên quái vật khổng lồ, ngay tại vô số linh quang chợt hiện bên trong chậm rãi thành hình. Bất quá, cơn muốn từng miếng một mà ăn. Hắn thu hồi suy nghĩ, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén. Việc cấp bách là trước giải quyết phiền toái trước mắt, thuận tiện cho ta thế lực mới, lại thêm một thành viên manh tướng. Trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên màu tử kim quang cầu. Trong quang cầu kia bộ, một sợi tối tăm tử khí ngay tại tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào xông phá càn cường kim khí phong tỏa. Đây là giải ngọc chiếu lưu lại Diêm Vương tiếp tử khí. Nữ nhân kia, chúng ta hạo nhiên chính khí, lại ném đi bản mệnh tử khí, hiện tại hẳn là thời điểm suy yếu nhất. Nàng muốn xanh túi hồi sinh ngọc cấn đến lịch chuyển sinh tử. Nô Tiêu Phong cười lạnh một tiếng, năm ngón tay bỗng nhiên thu nạp. Vậy bản vương liền cho nàng một cái cơ hội. Ngay tại Nô Tiêu Phong đắm chìm tại chính mình cắt giao hệ hoành vĩ lam đồ bên trong lúc, trong ngực Liêu Tích Tuyết ung dung tỉnh lại. Nàng mở ra mông lung đôi mắt đẹp, nhìn thấy Nô Tiêu Phong đang theo dõi chính mình, mang trên mặt một vòng để nàng trong lòng hốt hoảng dáng tươi cười. Ngươi đang cười cái gì? Không có gì. Nô Tiêu Phong tập trung ý chí, cúi đầu tại nàng trên cái trán chân bóng hôn một cái, đang nhớ chúng ta tương lai. Liêu Tích Tuyết khuôn mặt đỏ lên, vùi đầu vào trong ngực của hắn, nhưng trong lòng thì một mảnh ngọt ngào. Hai người lại vớt ve an ủi chỉ chốc lát, Nô Tiêu Phong mới đứng dậy mặc quần áo tử tế. Chúng ta nên đi ra. Liêu Tích Tuyết nghe vậy, trên mặt cũng hiện lên một tia mất tự nhiên. Nàng ngồi dậy, muốn tìm bộ y phục mặc vào, lại phát hiện cung trang của mình sớm đã tại vừa rồi trong lúc kịch chiến, bị xé thành mảnh nhỏ. Nô Tiêu Phong thấy thế, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bộ mới tinh quần áo đưa cho nàng. Liêu Tích Tuyết thay xong quần áo, sửa sang lại một chút xốc xếp sợi tóc, cái kia cô đoan trang cẩn thận quận chúa khí chất, mới lại trở về mấy phần. Chỉ là, đuôi lông mày khỏe mắt bệnh kia vung đi không được xuân ý, cùng cái kia bị tình yêu cùng lực lượng song trọng thoải mái sau, càng kiều diễm động lòng người dung quang, lại là làm sao cũng không che giấu được. Đi thôi, ta quận chúa điện hạ. Nô Tiêu Phong dắt tay của nàng, có một số việc cũng là nên đối mặt. Liêu Tích Tuyết trong lòng căng thẳng, nhẹ gật đầu, đi theo Nô Tiêu Phong đi ra thư phòng. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 165, Thánh thủ hồi xuân, cùng hưởng ân huệ. Chương 165, Thánh thủ hồi xuân, cùng hưởng ân huệ. Cửa thư phòng, một tiếng gọi mở. Sau giờ ngọ ánh nắng nghiêng nghiêng vẩy vào cửa ra vào, đem cái kia một trước một sau hai bóng người kéo đến rất dài. Nô Tiêu Phong thần thanh khí sảng đi ra, trên mặt mang loại kia mang tính tiêu chí, lười nhác lại mang một ít dáng tươi cười nghiền ngẫm. Phía sau hắn, đi theo sắc mặt từng đỏ, đi lại ở giữa đều lộ ra một cô sơ nhận mưa móc tiểu mỹ Liêu Tích Tuyết. Thời khắc này nàng, nơi nào còn có nửa phần lúc trước cái kia thanh lãnh u buồn quận chúa bộ dáng. Một đôi thu thủy đôi mắt sáng ba quang liễm diễm, nhìn quanh sinh huy. Nguyên bản thanh lịch cung trang đổi một thân mới tinh xanh nhạt váy dài, váy theo bước liên tục nhẹ nhàng, như là sóng nước dập dờn. Thanh lịch trang dung dù chưa tận lực tân trang, nhưng như cũng không che giấu được cái kia bị triệt để thoải mái sau, càng kinh tâm động phách thành thục phong vận. Hai đầu lông mày vẻ u sầu quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại mặt mày tỏa sáng vũ mị cùng lưỡi biếng. Sắc mặt nàng ửng đỏ, như nở rộ đến cực điểm hải đường, da thịt lộ ra một loại bị đại đạo linh vận triệt để thoải mái sau gánh nhuận con trạch. Bộ dáng này, nhưng phàm là người từng trải, một chút liền có thể nhìn ra thâm ý trong đó. Nguyên bản còn tại thấp giọng nói chuyện với nhau chúng nữ, ánh mắt đồng loạt bắn ra mà đến. Tần Hữu Dung đôi mắt to kia trừng đến căng tròn, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhìn xem Ngô Tiêu Phong, lại nhìn xem Liễu Tích Tuyết, chén trà trong tay đều kém chút cầm không vững. Tiêu Ngọc Như thì là che miệng cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, tràn đầy quả là thế điều rõ. Mà nhất không biết làm sao, thậm chí có thể nói là như bị sét đánh, thuộc về Liêu Khinh Nghiên. Tiểu Nha đầu ngơ ngác nhìn nhà mình mẫu thân. Đó là mẹ nàng sao? Cái kia cả ngày đối với cây ngô đồng là người, trong ánh mắt luôn luôn cất giấu tán không đi sầu bi mẫu thân vậy mà trở nên như vậy. Diễm quang tứ xạ. Nàng mặc dù chưa nhân sự, nhưng dù sao cũng là nhìn qua không ít thoại bản tiểu nữ. Mẫu thân bộ này đi lại phù phiếm, mặt mày hàm xuân dáng vẻ, rõ ràng chính là lại liên tưởng đến tại Vạn Bảo lâu viên kia không hiểu thấu bay về phía Ngô Tiêu Phong ngọc bội hình đồng, cùng chính mình viên kia phượng bội. Một cái để nàng mặt đỏ tới mang tai, toàn thân nóng lên hoang đường suy nghĩ, không thể ức chế từ đáy lòng xung ra, cái này lớn hơn mình không được mấy tuổi cựu hoàng tử điện hạ, thật chẳng lẽ muốn làm chính mình bố dượng. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ trong lòng ngũ vị tạp trần, có chấn kinh, có ngượng ngùng, thậm chí còn có một tia hoang đường. Thuận lý thành trương, Ngô Tiêu Phong thoải mái dắt Liêu Tích Tuyết tay, không nhìn đối phương ngượng ngùng dãy rủa, đem nó đưa đến trước mặt mọi người. Khục, chư vị đợi lâu, hắn háng giọng một cái, nghiêm trang mở miệng. Vừa rồi bản vương cùng quận chúa một phen nói chuyện lâu, biết được quận chúa nhiều năm qua ưu tư thành tật, cứ thế bản nguyên tích tụ, tu vi đình trệ. Bản vương tâm hoài từ bi, không đành lòng thấy vậy Minh Châu bị lòng đong, liền lược thi thánh thủ, lấy tự thân hạo nhiên chính khí vì đó trải vớt kinh mạch, phạt mao tẩy thủy. Hắn nói, còn làm như có thật thở dài. May mắn không làm được bệnh, bây giờ quận chúa tâm bệnh đã trừ, linh thể thông thấu, tu vi càng là tinh tiến một tầng. Quả nhiên là thật đáng mừng a. Tần Hữu Dung cùng Tiêu Ngọc Như liếc nhau, đáy mắt đều cất dấu ý cười, hiển nhiên nghe được Ngô Tiêu Phong trong lời nói thâm ý, nhưng cũng mừng rỡ nhìn hắn biểu diễn. Lý Thanh Quỳnh mặt không biểu tình, nhưng hai đầu lông mày nhỏ không thể thấy bừng lòng, biểu hiện nàng đối với Liêu Tích Tuyết thời khắc này biến hóa cũng không có ý, thậm chí có chút thay nàng cảm thấy vui mừng. Lạc Khuynh Tuyết nhìn về phía Liêu Tích Tuyết, lại nhìn phía Ngô Tiêu Phong, ghen tuông hay là ngăn không được lan tràn. Ngô Tiêu Phong đem chúng nữ phản ứng thu hết vào mắt. Là lúc này rồi. Tình báo thôi diễn, khởi động. Thôi diễn như thế nào để chư nữ hài hòa ở chung, nhất là như thế nào để Liêu Khinh Yên tiếp nhận. Khuynh Tuyết. Nô Tiêu Phong cũng không bông ra Liễu Tích Tuyết tay, ngược lại một tay khác cực kỳ tự nhiên rối ra, ngay trước mặt mọi người, cầm Lạc Khuynh Tuyết đu đề. Một cử động kia, cực kỳ lớn gan. Tay trái Tân Hoan, tay phải Cửu Hái. Lạc Khuynh Tuyết vốn định rút về tay, lại cảm giác lòng bàn tay nóng lên. Hôm nay bạn bảo lâu một nhóm, người đến Thái Cực Song Ngư Tinh Luân vốn là cơ duyên to lớn. Có thể bảo vật này không tầm thường, chính là âm dương song tu chí bảo, cần có phù hợp người mới có thể đem nó thần uy phát huy toàn bộ. Thanh âm của hắn trong sáng, mang theo một loại không thể nghi ngờ chân thành, phản phất thật chỉ là tại nghiên cứu thảo luận tu hành sự tình. Ta mặc dù người mang Minh Vương Huyền Dương thể, có thể cùng ngươi âm dương giao thái, có thể song tu một đạo, cũng không phải là một vị đòi lấy. Như một phương lòng có khúc mắc, đại đạo liền khó có thể hòa hợp. Ta biết ngươi giờ phút này trong lòng tích tụ, cái này không chỉ có sẽ ảnh hưởng ngươi đối với tinh luân luyện hóa, càng biết trở ngại ngươi thái âm động tiên tiến giai. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên nhu hòa mà thâm thúy, ta nếu không thực tình bởi ngươi, làm sao có thể thành tựu đại đạo. Lạc Khuynh Tuyết nghe lời nói này, ngước mắt nhìn Tiến Ngô Tiêu Phong cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy đôi mắt. Trong đó không có chút nào trốn tránh, chỉ có bằng phẳng cùng tình ý ngươi nàng thanh âm khẽ run, nguyên bản chất vấn, lại mang theo một tia khó mà phát giác ủy khuất. Ngô Tiêu Phong không có cho nàng tiếp tục suy nghĩ sâu xa cơ hội. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm ở bờ eo của nàng, đưa nàng rung ngắn, để nàng cảm nhận được hắn lồng ngực ấm áp cùng rung động. Lạc Khuynh Tuyết thân thể cứng đờ, nhưng cũng không kháng cự. Nàng có thể cảm giác được, trong cơ thể mình thái âm đầu tiên, tại cái kia cũ quen thuộc dương cương khí tức bao phủ xuống, chính phát ra vui sướng reo vang. Tinh Luân đã là song tu chí bảo, tự nhiên lấy phương pháp song tu mở ra nó huyền bí. Giữa ngươi và ta, vốn là không cần ngôn ngữ. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo một loại mê hoặc ma lực. Sau đó, hắn cúi đầu, hôn lên môi của nàng. Cái kia hôn, mang theo tính xâm lược, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất tại nhấm nháp thế gian chân quý nhất quỳnh tương. Lạc Khuynh Tuyết chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng dòng nước ấm trong nháy mắt lan tràn toàn thân, băng lãnh thái âm động thiên tại thời khắc này bị triệt để nhóm lửa. Thân thể nàng kháng cự tại Ngô Tiêu Phong thuần dương chi lực dẫn đạo bên dưới, cấp tốc tan rã. Nàng có thể cảm giác được, cái kia cỗ trầm tích ở ngực tích tụ, chính theo hai người giao hòa, một chút xíu tiêu tán tinh luân khí tức, tại giữa hai người lưu chuyển, thái âm cùng minh vương huyền dương hai loại thể chất lực lượng, tại cực hạn bên trong đạt đến trước nay chưa có cân bằng cùng hòa hợp. Bốn bề đám người, bao quát Liêu Tích Tuyết ở bên trong, đều vô ý thức mở ra cái khác ánh mắt. Một hôn kết thúc, Lạc Khuynh Tuyết gương mặt đỏ hồng, trong đôi mắt thủy quang lưu chuyển, cái kia lãnh ngạo khí chất bị tình ý triệt để tan rã. Nàng rúc vào Ngô Tiêu Phong trong lực, khí tức quanh người lưu chuyển, thái âm động tiên tản mát ra trước nay chưa có bảng bạc sinh cơ. Hiển nhiên, nụ hôn này không chỉ có giải khai nàng khúc mắc, càng làm cho tu vi của nàng tiến nhanh. Lần này, Tinh Luân thần uy, ngươi nên có thể phát huy một hai. Ngô Tiêu Phong cười nhẹ, tại nàng cái trán ấn xuống một cái hôn. Lạc Khuynh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt quang mang một lần nữa trở nên kiên định mà nhu hòa. Nàng nhìn về phía Liêu Tích Tuyết, nguyên bản địch ý đều đã hóa thành hiểu rõ cùng lý giải. Nguy cơ giải trừ, Ngô Tiêu Phong lại đem ánh mắt chuyển hướng Liêu Khinh Nghiên. Liêu Khinh Nghiên như cũng ở vào chấn kinh cùng ngượng ngùng bên trong, cúi đầu, không biết nên như thế nào đối mặt cái này tương lai bố dượng cùng với mẹ. Khó nhẹ, hắn bung ra Lạc Khuynh Tuyết tay, đi đến tiểu nha đầu trước mặt, giống như là ảo thuật một dạng, trong tay nhiều hơn một khối tản ra hào quang bảy màu thần thiết. Đây là bản vương động thiên bảo tài, tên là Thất Diệu Bổ Thiên Thần Thiết, đối với ngươi tu hành rất có ích lợi, xem như bản vương đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Đã ngươi mẫu thân bệnh đã tốt, mẹ con các ngươi cũng có nhiều chuyện muốn nói, bản vương sẽ không phải dậy. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn Liêu Tích Tuyết một chút, trong ánh mắt mang theo một tia chỉ có hai người mới hiểu thâm ý của chúa, có một số việc không cần không dám nói. Khó nhẹ trưởng thành, nàng sẽ hiểu ngươi nỗi khổ tâm trong lòng, cũng sẽ lý giải. Ngươi khoái hoạt. Nói xong câu này có ý riêng lời nói, Ngô Tiêu Phong vung tay lên. Khuynh Tuyết, chúng ta về trước phủ đi. Đây là cho các nàng trở lại không gian riêng tư, cũng là cho Liêu Tích Tuyết trấn an Liêu Khinh Yên thời gian. Theo Ngô Tiêu Phong mang theo những người còn lại rời đi. Trong chính đường, chỉ còn lại có Liêu gia mẫu nữ hai người. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 166, mẹ con lời nói trong đêm, sóng biết sát cơ chương 166, mẹ con lời nói trong đêm, sóng biết sát cơ bóng đêm như nước, nguyệt hoa xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ, vậy vào tê hoàng quận chúa phủ trong nội thất. Liêu Tích Tuyết lui tả hữu, phòng lớn như thế bên trong, chỉ còn lại có mẹ con hai người. Liêu Khinh Yên ngồi tại bên giường, cúi đầu, ngón tay vô ý thức lấy nắm viên kia ôn nhuận hình phượng ngọc bội. Khuôn mặt nhỏ tại ánh nến chiếu rọi, đỏ bừng, đã có ngượng ngùng, lại có mê mang. "Mẹ, ngươi cùng Cựu Điện hạ." Thật nhẫn nhịn nửa ngày, tiểu nha đầu rốt cục lấy dũng khí, hỏi cái kia trong lòng nàng vòng vo cả ngày vấn đề. Liêu Tích Tuyết ngồi tại trước bàn trang điểm, ngay tại rỡ xuống trên búi tóc châm cài tóc. Trong gương đồng, chiếu rọi ra một tấm phong vận tuyệt đại, hàm tu mang e sợ gương mặt. Nghe được nữ nhi tra hỏi, động tác trong tay của nàng có chút dừng lại, lập tức buông xuống cây lược gỗ, quay người đi đến bên giường, sát bên nữ nhi tòa hạ. Khói nhẹ. Liêu Tích Tuyết kéo qua tay của nữ nhi, thanh âm ôn nhu giống như một vũng xuân thủy. "Mẹ biết ngươi một lát rất khó tiếp nhận, nhưng có chút duyên phận, có lẽ thật là thiên quyết định." Nàng nhìn xem nữ nhi trong tay phượng bội, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. "Ngươi cầu nguyện để mẹ vui vẻ, để mẹ không có phiền não. Mà hắn sắp thực làm được. Nói đến đây, Liễu Tích Tuyết gương mặt không tự chủ được nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, trong đầu hiện ra trong thư phòng cái kia làm cho người mặt đỏ tới mang thai từng màn. Mẹ cả đời này, phía trước vài chục năm là vì hứa hẹn, vì ngươi mà sống. Thằng đến gặp phải hắn. Liễu Tích Tuyết hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, tiến đến nữ nhi bên hai, thanh âm nhẹ cơ hồ chỉ có hai người có thể nghe thấy. Khói nhẹ, ngươi biết không? Mẹ sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ giống hôm nay dạng này. Chân chính cảm giác mình là một nữ nhân, một cái bị yêu thương, bị thoải mái nữ nhân. Loại kia khoái hoạt, là sẽ cho người nghiện. Mẹ! Liễu Khinh Yên nghe được mặt đỏ tới mang hai, cảm giác toàn thân đều muốn bốc cháy, xấu hổ rúi đầu vào trong chăn. Ngươi! Ngươi làm sao cùng nữ nhi nói những này cảm thấy khó xử lời nói nha? Liễu Tích Tuyết nhẹ nhàng nuốt ve nữ nhi mái tóc, ánh mắt trở nên có chút sâu thẳm, thậm chí mang theo một tia như có như không. Hiểu rõ. Đứa nhỏ ngốc, cái này không chỉ có là mẹ sự tình, cũng là ngươi sự tình. Long Vượng Thiên Duyên, âm dương hòa hợp. Đôi ngọc bội này nếu cho chủ, chính là một phần chém không đứt nhân quả. Cựu điện hạ ý chí rộng lớn, chí tại thiên hạ. Bên cạnh hắn, nhất định sẽ không chỉ có một hai cái nữ tử. Ngươi bây giờ còn nhỏ, có lẽ không hiểu. Nhưng ngày sau Liễu Tích Tuyết không có đem lại nói đấu, nhưng này ý tứ đã lại rõ ràng cực kỳ. Ngọc bội kia là một đôi, người ta mẹ con, chỉ sợ cuối cùng đều chạy không khỏi cái kia ban ra lòng bàn tay. Liễu Khinh Yên mặc dù ngượng ngùng, nhưng cũng không đốc. Nàng nghe hiểu mẫu thân trong lời nói lời ngầm. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem mẫu thân cái kia mặt mày tỏa sáng mặt, lại nhìn một chút trong tay phượng bội, trong lòng cái kia cố mâu thuẫn cảm giác, vậy mà tại trong bất chi bất giác tiêu tán hơn phân nửa. Thay vào đó, là một loại càng thêm bí ẩn, mang theo vài phần cấm kỵ sắc thái chờ mong. Nếu như là cùng mẫu thân cùng một chỗ, tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Ngay tại mẹ con hai người lời nói trong đêm nói nhỏ, bầu không khí dần dần mập mờ kiểu diễm thời điểm. Thần đô, trấn quốc vương phủ, Nô Tiêu Phong cũng không nghỉ ngơi. Hắn một thân một mình đứng tại trong đình viện, gió đêm phần phật, gợi lên hắn màu đen áo bào. Trong tay của hắn, vuốt vuốt phong ấn kia lấy Diêm Vương tiếp tử khí tử kim quang bóng. Trong quang cầu cái kia sợi tử khí, giờ phút này giống như một đầu người thấy mùi máu tươi rắn độc, gắt gao chỉ vào thần đô ngoài thành hướng đông nam. Nơi đó có một mảnh mênh mông hồ nước, Bích Ba Hồ. Hệ thống, tình báo thôi diễn. Lần này đi Bích Ba Hồ thu phục giải ngọc chiếu, kết quả cuối cùng như thế nào? Ngày tại thôi diễn, tiêu hao 500 thiên cơ điểm. Thôi diễn kết quả, đại cát. Ký chủ đem giải quyết Liễu Khinh Yên trên thân táng tiên cung thai hoàng ẩm, cũng thu hoạch cường lực giúp đỡ. Phải chăng có biến cố hoặc hung hiểm? Ngày tại thôi diễn, tiêu hao 1000 thiên cơ điểm. Thôi diễn kết quả, tuy có biến cố, hữu kinh vô hiểm. Mục tiêu trước mắt chính mượn trong hồ tử khí khôi phục thương thế, có được liệu mạng át chủ bài, cần coi chừng ứng đối nhìn xem hệ thống cho ra kết quả. Nô Tiêu Phong khỏe miệng ý cười càng đậm. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Công tử, một đạo thanh lãnh thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện tại phía sau hắn. Lý Thanh Quỳnh ôm ấp Duy Ta Tâm Kiếm một thân áo xanh bay phất phới. Chu thân kiếm y kín đáo không lộ ra, lại làm cho không khí chung quanh đều trở nên sắc bén mấy phần. Thanh Quỳnh nguyện theo công tử cùng nhau đi tới, chẳng yêu trừ ma. Thanh âm của nàng kiên định, hiển nhiên là đã nhận ra Ngô Tiêu Phong trên người sát ý. Ngô Tiêu Phong quay đầu lại, nhìn xem vị này đã nửa chân đạp đến nhập tiên đài cảnh kiếm tiên, trong lòng hơi ấm. Nhưng hắn lắc đầu. Không cần. Ngươi vừa mới thu hoạch được Duy Ta Tâm Kiếm, chính là cảm ngộ kiếm đạo, vững chắc cảnh giới thời khắc mấu chốt. Chút chuyện nhỏ này, không cần ngươi xuất thủ. Mà lại Ngô Tiêu Phong ước lượng trong tay tử kim quang bóng, trong mắt lóe lên một tia tự tin phong mang. Đối phó nữ nhân kia, bằng ta một người liền đầy đủ. Bất quá là Táng Tiên Cung đương đại thánh nữ, nếu là ngay cả nàng đều không thu thập được, bản vương còn như thế nào làm cái này đại ái minh minh chủ? Lý Thanh Quỳnh nhìn xem hắn cái kia tự tin bộ dáng, không tiếp tục kiên trì, chỉ là túi người hành lễ. Cái kia Thanh Quỳnh liền trong phủ, xin đợi chủ thượng cải hoàn. Ngô Tiêu Phong nhẹ gật đầu. Sau một khắc, thân hình hắn nhoáng một cái, cả người hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, trong nháy mắt vạch phá bầu trời đêm, hướng phía ngoài thành Bích Ba Hồ phương hướng, mau chóng bay đi. Bích Ba Hồ ở vào thần đô đông nam ngoài trăm dặm, phương biên trăm dặm, nước sâu khó lường, quanh năm sóng nước lấp loáng. Nhiều năm trước kia, nơi này là văn nhân mặc khách chèo thuyền du ngoạn du hồ, ngâm thi tác phú nhã. Thẳng đến về sau bắt cá săn thú ngư nhân cùng nhà đỏ không hiểu biến mất, lại truyền ra đáy hồ có thủy quỷ lấy mạng nghe đồn, nơi đây mới dần dần hoang phế. Thời khắc này Bích Ba Hồ bình tĩnh phía dưới, cuồn cuộn sóng ngầm. Trên mặt hồ tràn ngập một tầng thật dày sương trắng, sương mù kia cũng không phải là hơi nước, mà là lộ ra một cô âm lãnh tận xương hàn ý. Phương viên trong vòng 10 dặm, trung điệu tuyệt tích, ngay cả gió thổi qua bụi cỏ lau thanh âm, đều giống như thần khóc quỷ khóc. Một tòa lẻ loi trơ trọi trên đảo giữa hồ, vứt bỏ trong lương đỉnh. Dài ngọc chiếu ngồi xếp bằng, nguyên bản trắng nõn như tuyết váy dài, giờ phút này đã nhiễm lên vết máu loang lổ, giống như đóa đóa thê diễm hoa mai. Nàng vận chuyển thể nội Táng Tiên Huyền Công, vô số âm lãnh tử khí từ trong hồ tụ mà đến, trải qua sinh tử phong thủy lụa hình vậy mà hóa thành ánh ánh thanh quang, dung nhập nàng truyền lang động tiên bên trong, cấp tốc chữa trị lấy thương thế. Xanh cuối hồi sinh ngọc cấn trường sinh, sinh tử phong thủy lụa hình chủ chết. Thiên hạ hết thảy tử khí, lấy sinh tử phong thủy lụa hình chuyển hóa, liền có thể hóa thành hết thảy sinh cơ. Dài ngọc chiếu mở ra hai con ngươi, trong đó có quang mang hiện lên. Nếu là có thể đạt được ngọc cấn bên trong xanh túi chi khí, lấy lụa hình chuyển hóa, lại tìm đến kiện thứ ba chí bảo, địa mẫu kim quan, liền có thể đạt được thượng cổ thập đại thần quang một trong, vô thượng thần quang. Đến lúc đó ta liền có thể đem Táng Tiên Huyền Công tu tới cao nhất sinh tử vô thượng cảnh giới, thành tựu thập đại bảo thuật một trong tuân sinh lịch chết vô thượng bảo thuật. Đến lúc đó cái gì trấn quốc vương, cửu hoàng tử, sinh tử bất quá tại ta một ý niệm. Đúng lúc này, ông nguyên bản trên mặt hồ bình tĩnh, đột nhiên tạo nên từng vòng gợn sóng. Cái kia đậm đến tan không ra âm lãnh xương trắng, vậy mà như là phí thang bát tuyết bình thường, cấp tốc tăng dã, lùi tán. Một cỗ uy hoàng như đại nhật, bá đạo tuyệt luân thuần dương khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hồ tâm đảo. Dài Ngọc Chiếu ngẩng đầu nhìn lại, cố khí tức này là hắn. Đến rất đúng lúc. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành lâm hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường bố bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo hấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 167, sóng biết quỷ quyệt, mỹ nhân dưới trăng. Chương 167, sóng biết quỷ quyệt, mỹ nhân dưới trăng. Bóng đêm như nước, nguyệt hoa giống như sương. Bích ba hồ bên trên, nồng đậm đến tan không ra trắng bệnh sương mù dán mặt hồ cuộn. Trong đó phảng phất có vô số đối nước oan hồn tại im lặng dãy rủa, khí tức âm lãnh cơ hồ muốn đem không khí đông kết. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang từ chân trời lóe lên mà tới, như lưu tinh phá đêm, trong nháy mắt đứng tại trên không hồ nước. Kim quang thu lại, hiện ra Ngô Tiêu Phong thân ảnh. Hắn một bộ màu đen hoàng tử bào, đứng chắc tay, đặt không mà đến. Quanh thân trong vòng ba thước, một cỗ uy hoàng như đại nhật giống như thuần dương huyết khí bốc hơi mà ra, bá đạo tuyệt luân. Những cái kia âm trầm sát xương mù chạm đến vùng lĩnh vực này, tựa như cùng tuyết gặp tiêu dương, trong khoảnh khắc tan rã lui tán. Hắn cứ như vậy đi bộ nhàn nhã dẫm lên mặt hồ đi tới. Ánh trăng vẩy vào trên người hắn, chẳng những không có tăng thêm thanh lãnh, ngược lại nổi bật lên hắn như một tôn đi tại nhân gian thần linh. Những nơi đi qua, khói mù tật quét, bà quang mở lại. Hồ Tâm Đảo, rách nát trong lương đỉnh. Khuynh chân chữa thương Giải Ngọc Chiếu mở hai mắt ra. Đến rất đúng lúc. Lời còn chưa dứt, Nô Tiêu Phong đã nhẹ nhàng rơi vào ngoài đỉnh hơn một trượng chi địa. Ánh mắt của hắn rơi vào Giải Ngọc Chiếu trên thân, có chút hăng hái đánh giá. Nữ tử trước mắt, một thân tuyết bạch cung trang bị vết máu loang lổ nhuộm thành thê diễm hoa mai hình, càng nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, ta thấy mà yêu. Một tấm mặt trái xoan vốn là đẹp đẽ tuyệt luân, giờ phút này bởi vì thương thế mà lộ ra hết sức tái nhợt, cổ yếu bên trong lộ ra một cô mỹ cảm kinh tâm động phách. Tóc đen hơi loạn, mấy sợi nghịch ngậm dán tại sáng bóng thái dương cùng mồ hôi ở ướt cần cổ. Cặp con mắt kia lại sáng đến kinh người, giống cất dấu hàn tinh đầm sâu, đã có lạnh lẽo, lại có mềm mại đáng yêu. Nhất là nàng giờ phút này ngồi xếp bằng, tư thái đường cong bị bó sát người cùng trang phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Trước ngực sung mãn hình dáng bởi vì hô hấp mà có chút chập trùng, vòng eo tinh tế đến không đủ một nắm, cùng nở nang mông đường nét thành kinh người so sánh. Giống một đóa tại cửu lưu trong tuyệt địa lặng yên nở rộ đóa hoa, đẹp đến mức chí mạng. Lấy tử khí chuyển hóa sinh cơ chữa thương, ngược lại là cái mưu lợi biện pháp tốt. Nô Tiêu Phong khỏe miệng ngậm lấy một vòng nghiền ngẫm ý cười, thanh âm mệt mỏi lại rõ ràng chuyển vào Giải Ngọc Chiếu trong hai. Đáng tiếc, ngươi biện pháp này trị ngọn không trị gốc. Dựa vào cái này tử thủy hồ bên trong góp nhặt mấy trăm năm âm sát, muốn hoàn toàn chữa trị bị bản vương hạo nhiên chính khí tạo thành đạo thương, chỉ sợ còn kém xa lắm. Giải Ngọc Chiếu nghe vậy, không những không giận, ngược lại nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này, phản phất băng sơn làm tan, trăm hoa đua nở. Ngay cả bốn bề âm lãnh bầu không khí cũng vì đó dừng một chút. Cựu điện hạ hảo nhãn lực, cái này thật là ta Táng Tiên Cung bí pháp, cũng không nhọc đến điện hạ phí tâm. Nô Tiêu Phong lắc đầu, ánh mắt tại nàng linh lung bay bổng trên thân thể mềm mại dạo qua một vòng. Tiếp lấy khẽ thở dài một cái, trong giọng nói tràn đầy thương hương tiếc ngọc tiếc hận. Táng Tiên Huyền Công lấy cái chết mà sống, cho tới trong âm thai nén một chút chân dương, pháp này mặc dù diệu, nhưng cũng dễ bị nhất nhận lấy cái chết khí phản vệ. Cứ thế mãi, thần hồn bị tử khí xâm nhiễm, cho dù tu luyện đến đại thành, cũng sẽ bị xóa đi thất tình lục dục người. Chỉ có như vậy tuyệt sắc dung nhan, lại không biết nhân gian cực lạc, há không đáng tiếc. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, mang tới mấy phần trần trụi dụ hoặc. Không bằng bỏ công pháp này, theo bản vương. Bản vương cam đoan không quá ba ngày, liền để cho ngươi mặt mày tỏa sáng, khí sắc hồng nhuận phân phớt, từ đây thoát khỏi cái này âm hàn nỗi khổ, đấu qua ở trên bầu trời thần tiên phi tử. Giải Ngọc Chiếu nao nao. Nàng từng nghe nói vị này Trần Quốc Vương Phong Lưu Háo sắc nổi danh, lại không nghĩ rằng, tại âm phong này trận, sát cơ tứ phía trên đảo giữa hồ, hắn lại còn có tâm tư suy nghĩ những này chuyện trăng hoa. Nàng không những không buồn, ngược lại che miệng cười khẽ, bị nhãn như tơ. Điện hạ thịnh tỉnh, tiểu nữ tử sao dám cô phụ? Chỉ là điện hạ liền không sợ tiểu nữ tử là cái mỹ nhân gián giết, sẽ muốn tính mạng của ngươi sao? Ha ha ha, Ngô Tiêu Phong cao giọng cười một tiếng, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cung phong lưu. Lại nói, bản vương cái này chuyên trị xa hạn. Giải Ngọc Chiếu sóng mắt lưu chuyển, ý cười càng đậm. Nếu điện hạ tin tưởng như vậy, vậy còn chờ gì? Không bằng tối nay, ngay tại giữa hồ này ở trên đảo, muốn tiếp thân như thế nào? Vừa dứt lời, nàng lại thật tại Ngô Tiêu Phong trước mặt, chậm rãi nâng lên tay ngọc, chậm rãi giải khai bên hông nai lưng. Tuyết trắng cung trang trượt xuống, lộ ra bên trong màu hồng cánh sen sắc thiếp thân áo lót. Màng lớn tuyết nhị bại lộ tại ánh trăng lạnh leo bên dưới, hiện ra ngả voi giống như ôn nhuận quang trạch. Cái kia kinh người sung mãn theo động tác của nàng có chút rung động, phát họa ra một đầu thâm thúy mê người khe rãnh. Nàng chậm rãi đứng người lên, chân trụi một đôi trắng sáng như tuyết chân ngọc, từng bước một hướng Ngô Tiêu Phong đi tới, thổ khí như lan. Đến à, điện hạ, thiếp thân đã đợi đã không kịp. Ngô Tiêu Phong nhìn xem việc này sắc thơm ngát một màn, chẳng những không có lui lại, trong mắt ngược lại hiện lên một tia ánh sáng nóng rực, lại thật nên đón tiếp lấy. Mỹ nhân như vậy chủ động, bản vương như còn ra vẻ thận trọng, chẳng lẽ không phải không bằng cầm thú? Hắn bước nhanh đến phía trước, đại thủ mở ra, không khách khí chút nào hướng phía cái kia run rẩy chụp tới. Nàng có chút ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm lại, một bộ mặc quân ngắt lấy bộ dáng, phảng phất thật dự định hiến thân cầu tồn. Tới gần, càng gần, cái kia mang theo nóng rực nhiệt độ đại thủ, khoảng cách cái kia sung mãn ngạo nghệ ưỡn lên núi tuyết, chỉ còn lại có tấc hơn khoảng cách. Ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến cái kia làm cho người hoa mắt lúc, dài ngọc chiếu đáy mắt hàn mang lóe lên, thân hình như quỷ mị giống như cấp tốc lui lại. Đồng thời mười ngón thành chảo, mang theo lăng lệ tiếng xé gió chụp vào Ngô Tiêu Phong yếu hại. Đây mới là nàng sát chiêu, lấy sắc đẹp làm mồi nhử, dụ địch xâm nhập, lại đi lôi đỉnh một kích. Nhưng mà, Ngô Tiêu Phong khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng quả là thế dáng tươi cười. Tốc độ của hắn nhanh hơn nàng. Đang mở ngọc chiếu lui lại sát na, bàn tay của hắn lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ nhô ra. Phát sau mà đến trước, rắn rắn chắc chắc bắt lấy mảnh kia. Trong chớp mắt, bàn tay của hắn hung hăng công tới. Ngô, một tiếng mang theo đau đớn cùng kinh ngạc duyên dáng gọi to, vang vọng mặt hồ. Đó là thực sự xúc cảm. Ngô Tiêu Phong không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Ân. Dài ngọc chiếu chỉ cảm thấy tim cứng lại, hộ thể cương khí trong nháy mắt vỡ nát. Một cô bá đạo vô địch lực đạo, còn không thèm chú ý nàng phòng ngự. Năm ngón tay như câu, cậy mạnh bao lại tâm mạch của nàng yếu hại. A. Một tiếng không đè nén được kêu rên từ dài ngọc chiếu trong cổ tràn ra. Đó là một loại hôn tạp tim đập nhanh cùng tê dại cảm giác quái dị. Một cô nóng rực thuần dương chân khí thuận đối phương lòng bàn tay, không trở ngại chút nào mà tràn vào đan điền khí hải. Tại nàng trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, đánh nàng toàn thân mềm nhũn, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng chật vật rơi vào vài chục trượng bên ngoài trên mặt nước, hai tay gắt gao bảo vệ ngực. Chỉ gặp cái kia nguyên bản không tì vết xanh nhạt trên mặt quần áo, thình lình in một đạo cháy đen rõ ràng, còn tại bốc hơi nóng trừng lớn. Cái kia nóng hổi nhiệt độ xuyên thấu qua quần áo, tựa hồ in dấu tiến vào trong thịt, bỏng đến nàng xấu hổ giận dữ muốn chết. Ngươi giải ngọc chiếu kiểu khu run rẩy kịch liệt, chỉ cảm thấy nơi đó truyền đến một trận khó mà mở miệng nóng bỏng. Nàng thân là Táng Tiên cung thánh nữ, băng thanh ngọc khiết. Cái này tim cấm địa, chưa từng bị ngoại nhân không kiêng nể gì như thế. Càng đừng đề cập, loại kia bị đối phương triệt để khống chế sinh tử, tùy ý nắm cảm giác nhục nhã, để nàng xấu hổ giận dữ đến hai chân như nhũn ra. Trên mặt trong nháy mắt bay lên hai đoàn đỏ ửng, không biết là khí huyết quần quần hay là nổi giận công tâm. Điện hạ thật ác độc thủ đoạn, được không biết thương hương tiếc ngọc. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thanh âm đều đang run rẩy, trong mắt mị ý trong nháy mắt hóa thành sát ý ngập trời. Không sai. Nô Tiêu Phong hư bắt tay trưởng, giống như tại dư vị, lập tức lắc đầu, ý vị thâm trường nói, chính là cái này lòng dạ. Hơi nhỏ hẹp một chút, so với nhà ta có cho cái kia hải nạp bách xuyên khí lượng, chung quy là kém chút hòa hậu. Ngươi vô sỉ. Dài ngọc chiếu vừa thẹn vừa giận, một tấm gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Cũng vậy, ngươi dùng mỹ nhân kế, ta liền tương kế tự kế, rất công bình. Dài ngọc chiếu triệt để nổi giận, xấu hổ giận dữ cùng sát ý xen lẫn, để nàng cũng không còn cách nào duy trì tỉnh táo. Muốn muốn cho ngươi được chết một cách thống khoái chút, đã ngươi vội vã đầu thai, vậy liền thành phần ngươi. Nàng hai tay đột nhiên kết ấn, một cỗ bảng bạc khí tức phóng lên tận trời. U tuyền làm cơ sở, tử sát làm dẫn, suối lăng là thần, pháp tướng, ngừng. Trong chốc lát, toàn bộ bích ba hồ đều kịch liệt rung động. Nước hồ cuốn ngược, phóng lên tận trời, ở giữa không trung hội tụ thành một tôn cao tới trăm trượng to lớn nữ giống. Cái kia nữ giống pháp thân, khuôn mặt cùng dải ngọc chiếu giống nhau đến bảy phần, lại càng thêm hùng vĩ, thánh khiết, tựa như thần thoại trong bích họa đi ra bày trên trời thần nữ. Nàng người khoác thất thải hà y y, chuỗi ngọc hoàn bội, dáng vẻ trang nghiêm, mi tâm một chút chu sa, hai mắt nhắm chặt, lại tản ra làm người sợ hãi uy áp kinh khủng. Cô gái này giống pháp thân vừa mới xuất hiện, nó tản ra khí tức đúng là vững vàng bước vào hợp đạo cảnh. Dải ngọc chiếu đứng tại pháp tướng đầu bay, từ trên cao nhìn xuống Ngô Tiêu Phong. Cựu điện hạ, ta cái này bích lũ thiên thủy pháp tướng đại trận như thế nào? Cái gọi là thiên kiêu luận võ người thứ nhất cũng bất quá là động thiên cảnh thôi, không bằng xin mời điện hạ đem tính mệnh giao cho tiểu nữ tử như thế nào? Theo nàng thoại âm rơi xuống, cái kia to lớn thiên nữ pháp tướng chậm rãi mở hai mắt ra. Đề cử chuyển hót cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, ngộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 168, mỹ nhân bạch cốt, tiến giai hóa thần. Chương 168, mỹ nhân bạch cốt, tiến giai hóa thần. Theo tôn kia cao tới bách trượng thần nữ pháp tướng triệt để thành hình, toàn bộ bích ba hồ phương viên trăm dặm thiên địa linh khí trong nháy mắt bị rút khô hầu như không còn. Cái kia pháp tướng đẹp đến mức kinh tâm động phách. Đầu nàng mang bảo quan bên trên khảm vô số chuỗi ngọc, khoác trên người tô màu lộng lẫy ti y băng rua. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, nở nang mượt mà, cái kia nửa thân trần bộ ngực xưa cùng tay trắng phía trên vẽ đầy đồ văn màu vàng, lộ ra một loại yêu dị đến cực hạn thần tính. Cái kia một đôi chân trần đặt ở hoa sen màu đen phía trên, gót ngọc có ánh sáng long lanh, quanh thân lại tản ra làm cho người thần hồn đông kết hàn ý. Thiên nữ pháp tướng mở mắt trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất chợt hạ xuống đến điểm đóng băng. Đó là một đôi như thế nào con mắt, phản phất dưới cửu u vạn năm huyền băng, nhìn một chút liền có thể đồng kết người thần hồn. Hợp đạo cảnh uy áp như hỏa trời giống như đè xuống. Trên đảo giữa hồ đình nghỉ mát tại cỗ uy áp này bên dưới, ngay cả một hơi đều không thể kiên trì, liền răng rắc một tiếng, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một mịn. Nước hồ bị ép tới hướng phía dưới lõm, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Nhưng mà, ở vào uy áp chính trung tâm Ngô Tiêu Phong, nhưng như cũ đứng chắc tay, thân hình vững như bàn thạch. Hắn ngửa đầu nhìn xem tôn này che khuất bầu trời pháp tướng, trên mặt nguyên bản dáng tươi cười nghiền ngẫm dần dần thu liễm. Thay vào đó là một vòng hơi có vẻ nghiêm trọng, lại dẫn thưởng thức thần sắc. Không hổ là Táng Tiên cung thánh nữ, có thể lấy trận pháp chi lực cưỡng ép ngưng tụ ra bực này ngụy hợp đạo cấp bậc pháp tướng. Tư thái này, bộ dáng này, ngược lại là so ngươi bản thể phải có liệu nhiều. Lơ lửng đến pháp tướng chỗ mi tâm dài ngọc chiếu, nghe nói như thế, kém chút một hơi không có để lên. Nàng cúi đầu nhìn xuống cái kia không biết sống chết nam nhân, trong mắt sát ý cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Nếu điện hạ như vậy ưa thích pháp tướng này, vậy liền hòa hợp pháp tướng này một bộ phận đi. Dài ngọc chiếu hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Bích Vũ Thiên Thủy, nghe ta hiệu lệnh. Táng Tiên Táng Thần, vạn kiếp bất phục. Bích Lạc, Vũ Tuyển Chỉ. Dài ngọc chiếu chập ngón tay như kiếm, hướng phía Ngô Tiêu Phong xa xa một chút. Cái kia cao trăm trượng thiên nữ pháp tướng cũng đồng bộ làm ra động tác giống nhau. Một cây do vô tận nước hồ ngưng tụ mà thành ngón tay ngọc, che khuất bầu trời, hướng phía Ngô Tiêu Phong nghiền ép mà đến. Ngón tay ngọc kia những nơi đi qua, phản phất muốn đem hết thể sinh cơ đều triệt để ma diệt. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Ngô Tiêu Phong rốt cục hơi có vẻ nghiêm túc. Đến hay lắm. Liên đệ bản vương nhìn xem, là ngươi pháp tướng này lợi hại, hay là bản vương Thái Dương chân hỏa càng hơn một bậc. Ly hỏa viêm nhạc, đại nhật hồng lô. Ngô Tiêu Phong hai tay mở ra, thể nội minh vương huyền dương thể lực lượng bản nguyên không giữ lại chút nào địa bạo phát. Chí tôn động thiên bên trong, Nam Vương Ly Hỏa Viêm Nhạc Thiên hơi chấn động một chút. Một vòng so trên trời minh nguyệt còn nóng ánh hơn gấp trăm lần đại nhật màu vàng, từ hắn phía sau từ từ bay lên. Đó cũng không phải hư ảnh, mà là do tinh thuần nhất thuần dương huyết khí cùng pháp lực ngưng tụ mà thành thực chất. Trong đại nhật, mơ hồ có thể thấy được một tôn do Thái Dương chân hỏa biến thành tam túc kim ô tại vườn cổ huy dài, tản mát ra phần thiên trừ hải giống như khủng bố nhiệt độ cao. Toàn bộ bích ba hồ mặt nước, trong nháy mắt này bị bốc hơi ra vạn trượng bạch mang, hơi nước bốc lên, tựa như tiên cảnh. Nguyên bản âm lãnh không khí, trong nháy mắt trở nên cực nóng không gì sánh được. Phản phất đưa thân vào một tòa to lớn hồng lô bên trong. Đi. Nô Tiêu Phong khẽ quát một tiếng, phía sau vầng kia đại nhật màu vàng đánh tới nghiền ép mà đến u tuyển ngón tay ngọc. Tựa như là nung đỏ quay hàn, đống nhiên theo vào một khối khối băng to lớn. Âm sát chi khí tại Thái Dương chân hỏa thiêu đốt bên dưới, điên cuồng tan rã, hóa thành từng sợi khói xanh. Nước hồ thì bị khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt hóa khí, hình thành càng thêm khổng lồ hơi nước. U tuyển ngón tay ngọc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ đầu ngón tay bắt đầu, từng tấc tan rã, sụp đổ. Làm sao có thể? Dài ngọc chiếu cảm thụ được pháp tướng truyền đến kịch liệt chấn động, cùng cái kia cố để nàng thần hồn đều cảm thấy phòng thuần dương khí tức, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Nàng pháp tướng này đại trận là lấy tự thân hóa thần hậu kỳ nguyên thần đạo vực, bích lũ thần nữ đạo vực ngưng tụ bích ba hồ thiên thủy chi khí mà thành, lại có sinh tử phong thủy lụa hình chuyển hóa gia trì, uy lực đủ để so sánh chân chính hợp đạo cảnh sơ kỳ. Nhưng đối phương bất quá động tiên cảnh, vậy mà có thể chính diện đối cứng, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Ta nói qua, mượn tới lực lượng, chung quy là không chung lâu cát. Nô Tiêu Phong thanh âm ung dung truyền đến. Lực lượng của ngươi hỗn tạp không tinh khiết, mà bản vương lực lượng lại là thiên truy bất luyện, trí tinh trí thuần. Tại chất bên trên, ngươi đã thua. Đừng muốn cản rỡ. Dài ngọc chiếu nghiến chặt hàm răng, lần nữa thôi động pháp tướng. Lên. Nương theo lấy nàng từng tiếng quát, tôn kia to lớn bay trên trời thần nữ pháp tướng động. Nàng chậm rãi nâng lên cái kia che khuất bầu trời tay ngọc, trong tay lọ sạch khẽ nghiêng. Thiên hạ cuốn ngược, minh nước cuộn cuộn. Ầm ầm. Toàn bộ bích ba hồ nước hồ đều bị pháp tướng dẫn động, hóa thành một đầu đen như mực to lớn thiên hà, từ lọ sạch phía trên chảy ngược xuống. Muốn đem Ngô Tiêu Phong tính cả hắn bẩm đại nhật kia bao phủ hoàn toàn, dập tắt. Chút tài mọn cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Ngô Tiêu Phong không tránh không né, ngược lại cười lớn một tiếng, chủ động nên đón tiếp lấy. Liên để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính ngự thủy chi thuật. Hắn tâm niệm khẽ động, thể nội đại biểu thủy đức thiên tử chi quyền ngọc tỷ phát ra mênh mông kim quang. Bây giờ giao linh hệ cùng nhiệt giao ba nữ tại lĩnh hội tổ long nguyên, không có khả năng triệu hoán, hắn vốn là muốn trực tiếp lấy ngọc tỷ khống thủy. Nhưng lại tại lúc này, viên kia tại vạn bảo lâu lấy được ngọc bội hình rồng, phảng phất cảm ứng được cái gì, có chút phát nhiệt, không ngừng hấp thu ngọc tỷ kia kim quang. Cuối cùng vậy mà từ trong ngực hắn tự bay đi, phát ra một tiếng cao vút long ngâm. Giống một đầu sinh động như thật ngũ trảo kim long hư ảnh, từ trong ngọc bội sung ra, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, chiếm cứ tại Ngô Tiêu Phong đỉnh đầu. Kim long mở ra miệng lớn, đột nhiên khẽ hấp. Đây là Long Phượng Thiên Duyên Meo bên trong thần hồng, rồng uống quỳnh tương nước. Đầu kia thanh thế thật lớn thiên hạ, đúng là thân bất do kỳ thay đổi phương hướng, liên tục không ngừng đất bị kim long hút vào trong miệng. Trong khoảnh khắc, cái kia đủ để bao phủ một tòa thành trì quần quần nước động, lại bị kim long cắn nuốt không còn một mảnh. Cái gì? Pháp tướng chỗ mi tâm dạy ngọc chiếu, con ngươi kịch liệt co bảo, khắp khuôn mặt là không thể tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Ngô Tiêu Phong vậy mà cường hoành đến loại tình trạng này. Đây là người sao? Ta không tin. Ta không tin ngươi có thể chống đỡ hợp đạo chi uy. Dạy ngọc chiếu cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trước người sinh tử phong thủy lụa hình bên trên. Thần nữ pháp tướng trong tay kia dương liễu nhánh nhẹ nhàng bung lên. Đinh linh linh một trận thanh thúy êm hai, nhưng lại để cho người ta đầu váng mắt hoa linh âm bỗng nhiên vang lên. Mà âm rất não. Trong lúc nhất thời, Ngô Tiêu Phong chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt bắt đầu bặm mẹo. Vô số người mặc sa mỏng, uyển chuyển nữ tử xinh đẹp tại trước mắt hắn mẻ múa. Các nàng cười duyên, dễ gì, làm ra đủ loại khó coi động tác, ý đồ dẫn ra trong cơ thể hắn dục hỏa, để hắn tâm thần thất thủ. Thanh sắc giác công, sắc cơ lộ ra. Nô Tiêu Phong mỉm cười, cảnh tượng này cùng lúc trước tỏa long tỉnh dưới như khói đại trận sao mà tương tự. Nhưng cũng liền tại lúc này, sinh tử phong thủy lụa hình nhất chuyển, vô số nữ tử vậy mà hóa thành bạch cốt âm u, hướng Ngô Tiêu Phong đánh tới. Dài Ngọc Chiếu sắc mặt trắng bệch. Một thức này hồng nhan sương khô, trước dẫn ra ngươi sắc dục chi niệm, lại chuyển hóa làm sợ hãi chi khí, càng là háo sắc phong lưu người, nhận tổn thương lại càng lớn. Ngô Tiêu Phong từ trước đến nay lấy háo sắc chứ danh, mọi người đều biết, tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Lúc này lại nghe một đạo tiếng thở dài vang lên. Cùng lúc đó, phong lôi chi thanh nương theo huyền hoàng chi khí, hóa thành một bệnh thần quang, chiếu rọi tứ phương. Phong lôi huyền hoàng động hư bảo thuật, động hư thần quang. Một thanh âm thâm thẳm vang lên. Xem bạch cốt là mỹ nhân, khiến cho ta không muốn, xem mỹ nhân là trắng xương, khiến cho ta không sợ. Hôm nay ta ngưng tụ âm thần, cũng phải đa tạ cô nương. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 169, âm thần hóa vực, hồng phấn khô lâu chương 169, âm thần hóa vực, hồng phấn khô lâu gió ngừng tuổi. Lúc này Ngô Tiêu Phong trên người màu đen vương bảo lại không gió mà bay, bay phất phới. Hắn nhắm hai mắt, cái kia cỗ tử trong cơ thể hắn lộ ra khí tức, không còn là đơn thuần bá đạo thuần dương khí huyết, cũng không còn là cường trực công chính hạo nhiên chính khí, mà là một loại bao hàm toàn diện, nhưng lại siêu thoát vạn tượng huyền diệu khí cơ. Xem bạch cốt là mỹ nhân, khiến cho ta không sợ, xem mỹ nhân là trắng xương, khiến cho ta không muốn. Vốn là một người có hai bộ mặt, sao là dục niệm, sao là sợ hãi. Hôm nay ta ngưng tụ âm thần, cũng phải đa tạ cô nương. Theo câu này lời nói bình thản rơi xuống, Ngô Tiêu Phong thể nội chuyển đến một tiếng tựa như lưu ly pha toái, lại như xuân lôi nổ vang quanh mình. Phảng phất có thứ gì vỡ vụn, lại có thứ gì ngay tại gây dựng lại, tân sinh. Đó là Giải Ngọc Chiếu thân là Táng Tiên Cung thánh nữ, kiến thức phi phàm, giờ phút này lại chỉ cảm thấy yết hầu phát khô. Nàng thấy rõ, một tôn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại toàn thân óng ánh sáng long lanh, tản ra cựu thải thần quang tiểu nhân, đang từ Ngô Tiêu Phong mi tâm túc khiếu chậm rãi dâng lên. Tên tiểu nhân này tuy nhỏ, khuôn mặt lại cùng Ngô Tiêu Phong không khác nhau chút nào. Hai con ngươi đang mở hí, lại có nhật nguyệt tinh thần, thương hải tang điền dị tượng hiện hiện. Âm thần xuất hiếu, ngao du thái hư. Đây là bước vào hóa thần cảnh rõ rệt nhất tiêu chí. Nhưng tôn này âm thần, không khỏi thật là đáng sợ chút. Tu sĩ tầm thường vừa đột phá hóa thần, âm thần hư ảo như khói, hơi gặp gió thổi liền tán. Có thể Ngô Tiêu Phong tôn này âm thần, lại ngưng thực như ngọc, trên đó càng là cuốn quanh lấy từng đạo mắt trần có thể thấy đại đạo pháp tắc. Đó là sao văn khúc giáo hóa chi lực, là minh vương huyền dương thể thuần dương bản nguyên, càng là chí tôn động thiên thế giới pháp tắc. Hô, tôn kia bóng ánh âm thần tiểu nhân, nhẹ nhàng há miệng hút vào. Trong chốc lát, phương viên trăm dặm thiên địa linh khí hóa thành mắt trần có thể thấy linh khí trường long, điên cuồng hướng lấy trong miệng hắn dũng mãnh lao tới. Bích ba hồ thủy vị tại dưới cái khẽ hấp này, ngạnh sinh sinh giảm xuống ba tấc. Đây chính là hóa thần a. Nô Tiêu Phong chậm rãi mở hai mắt ra, tôn kia âm thần trong nháy mắt quy thiếu, chui vào mi tâm. Giờ khắc này, thế giới trong mắt hắn không còn là mặt ngoài quang ảnh thanh sắc, mà là vô số sen lẫn đường cong. Hắn nhìn về phía tôn kia cao tới bách trượng, uy áp cái thế thần nữ pháp tướng, lại thấy được vô số âm khí linh cơ. Mượn giả tu chân, tuy là tà đạo, nhưng cũng có mấy phần chỗ thích hợp. Chỉ tiếc, giả chính là giả. Ngươi vậy mà thật lâm trận đột phá. Giải Ngọc Chiếu thanh âm mang theo không thể tin kinh nghi. Nàng tại hóa thần hậu kỳ thẻ dòng dã 3 năm, vì tìm kiếm đột phá thời cơ mới mạo hiểm xuất thế. Nhưng trước mắt này cái nam nhân, vậy mà tại nàng sát chiêu bức bách bên dưới, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bước qua lệch trời kia. Thậm chí, hắn mới vào hóa thần khí tức, so với nàng cái này hóa thần hậu kỳ còn kinh khủng hơn. Cái này khiến nàng làm sao có thể nhịn? Đột phá thì như thế nào? Giải Ngọc Chiếu 10 ngón tung bay, đầu ngón tay chảy ra đỏ thấm tinh huyết, lăng không vẽ ra từng đạo quỷ dị phù văn màu máu. Cảnh giới bất ổn, bất quá là không trung lâu cát. Pháp tướng của biến, vạn pháp quý nhất. Tôn địa cao tới bách trượng thần nữ pháp tướng, tại nàng thôi động bên dưới, vậy mà bắt đầu kịch liệt thu nhỏ. Từ bách trượng hóa thành 50 trượng, lại đến 10 trượng, cuối cùng vậy mà hóa thành thường nhân lớn nhỏ, cùng Giải Ngọc Chiếu bản thể triệt để trùng hợp. Thể tích mặc dù nhỏ đi, nhưng này cố uy áp lại cô đọng đến cực hạn. Nguyên bản quyết tán tại trăm dặm khí tức khủng bố, giờ phút này toàn bộ áp xúc tại một mình nàng trên thân. Nàng quanh thân hư không đều không chịu nổi cố này trọng lượng, đã nứt ra từng đạo đen kỵ khe hở. Thời khắc này Giải Ngọc Chiếu, toàn thân tản ra yêu dị quang mang, tóc dài cuốn vũ. Nàng hơi động một chút, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã tới Ngô Tiêu Phong trước người ba thước. Một cánh tay ngọc thẳng đến Ngô Tiêu Phong tim. Một kích này, hội tụ nàng toàn bộ tinh khí thần, thậm chí là thiêu đốt bộ phận bản nguyên. Uy lực cường đại, đủ để trong nháy mắt miểu sát bất luận cái gì hóa thần đỉnh phong. Nhưng mà, đối mặt cái này tuyệt sát một kích, Ngô Tiêu Phong chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, lòng bàn tay hướng lên, làm một cái nắm nâng động tác. Đã ngươi ưa thích dùng huyễn tượng loạn tâm trí người, vậy bản vương liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là âm thần hóa vực. Vượt lên, hồng phấn khô lâu, thật giả nhất nghiệm. Ông lấy Ngô Tiêu Phong làm trung tâm, một cái kỳ dị lĩnh vực bỗng nhiên mở ra. Giải Ngọc Chiếu cái kia tất sát một trường, đang xông nhập lĩnh vực này trong nháy mắt, vậy mà quỷ dị chậm lại. Không, không phải chậm, mà là nàng đang sợ hãi. Bởi vì nàng hoảng sợ phát hiện, tại trong lĩnh vực này, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo mỹ mạo, nàng cái kia tràn ngập dụ hoặc nhục thân, vậy mà tại cấp tốc biến mất. Ở trong mắt nàng, Nô Tiêu Phong biến thành một tôn xếp bằng ở trên bầu trời nho nhã thánh hiền, cầm trong tay thư quyển, miệng ngậm tiên hiến. Mà tại Nô Tiêu Phong trong mắt, Dài Ngọc Chiếu nguyên bản hoa nhường nguyện thẹn thân thể, tại lĩnh vực quy tắc chiếu dọi xuống, như sắp giống như hòa tan, lộ ra túi da phía dưới sầm sầm bạch cốt. Không, đây không phải ta, đây không phải ta. Dài Ngọc Chiếu nhìn xem chính mình cặp kia nguyên bản như hành như ngọc tay, giờ phút này lại biến thành bạch cốt âm u, nàng vận chuyển Táng Tiên Huyền Công, ý đồ xua tan cái này đáng sợ huyễn tượng. Nhưng đây không phải huyễn tượng, đây là Ngô Tiêu Phong dung hợp hạo nhiên chính khí cầu chân chi ý, cùng phong lôi bảo thuật động hư chi năng, kết hợp với vừa lĩnh ngộ hồng nhan xương khô chi thiên cơ, sáng tạo âm thần pháp vực, kỳ danh là Minh Kính Ngải. Thân giống như bồ đề thụ, tâm như Minh Kính Ngải. Lúc đầu không một vật, nơi nào nhiễm bụi bặm. Một khi tiến vào cái này âm thần lĩnh vực, mặc cho ngươi thủ đoạn lại cao hơn, đạo pháp lại sâu, chỉ cần vị cách không có vượt qua văn khúc cùng chí tôn cái kia sinh tử đều là tại hắn một ý niệm. Nô Tiêu Phong đứng chắc tay, chân đạp hư không, mỗi một bước rơi xuống đều ở trong hư không kích thích tầng tầng gợn sóng. Túi ra bất quá là tấm màn tre, tâm như giống như quỷ, người tựa như ma. Dài Ngọc Chiếu trên gương mặt huyết sắc tận khởi, dùng hết chút sức lực cuối cùng thi triển ra sát chiêu. Táng Tiên bí thuật, Hoàng Tuyền lộ mở, Bách Quỷ giả hành. Một đạo thông hướng u minh đen kịt môn hộ đống nhiên tạo ra. Ngàn vạn đạo do Bích Ba Hồ đáy góp nhặt trăm năm oán hồn, hướng phía Nô Tiêu Phong điên cuồng đánh tới. Những oan hồn này bên trong có chết chìm thủy quỷ, có bị giết tu sĩ, thậm chí còn có chưa xuất thế anh linh. Ngu xuẩn mất khôn. Nô Tiêu Phong lắc đầu. Tại lĩnh vực của ta bên trong, đùa bỡn những si mị võng lượng này, ngươi là xem thường bản vương hạo nhiên chính khí, hay là xem thường cái này đầy trời sao? Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, làm kiếm chỉ chạm, chỉ hướng thương cung. Sao văn khúc động, hạo nhiên trường tồn. Bồ đề nhiễm bụi, gương sáng tịnh trần. Tán. Luôn xuất pháp ủy. Ông. Một viên chói mắt ngôi sao màu tím hư ảnh trống rông hiện hiện, chính là cái kia bắt đầu thứ tư tinh, sao văn khúc. Một đạo to lớn, cương chính, trí dương trí thuần màu tím tinh quang, như là thác nước chút xuống. Cái kia giống như nước thủy triều vọt tới ngàn vạn oán hồn, tại cái này màu tím tinh quang chiếu dọi xuống, như là dưới mặt trời chói chang tuyết động, trong nháy mắt tăng dã, tịnh hóa. Dài Ngọc Chiếu cái kia nguyên bản cô động không gì sánh được khí tức, trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Quanh thân quang mang tiêu tán, một lần nữa lộ ra nàng tấm kia trắng bệnh như tờ giấy, khóe miệng chảy máu thê mị khuôn mặt. Kết thúc. Dài Ngọc Chiếu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức trong nháy mắt lâm vào bóng tối vô tận vực sâu. Trong cơ thể nàng linh lực hoàn toàn tán loạn, cũng không còn cách nào duy trì ngự không phi hành. Cả người như là như diều đứt dây, vô lực từ cao trăm trượng không rơi xuống. Phía dưới chính là sâu không thấy đáy, vang lên thấu xương Bích Ba Hồ. Tiếng gió ở bên tai gào thét, Dài Ngọc Chiếu tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thua, chết để thua. Không chỉ có thua tu vi, thua pháp bảo, ngay cả sau cùng tôn nghiêm đều bị nam nhân kia giẫm tại dưới chân. Chờ đợi nàng, có lẽ là bị nước hồ nuốt hết, hoặc là bị nam nhân kia. Một cái ấm áp hữu lực đại thủ, tại nàng sắp rơi vào trong hồ trong nháy mắt, nắm ở nàng mềm mại vòng eo, đưa nàng đưa vào một cái rộng rãi tràn ngập dương cương khí tức ôm ấp. Dài Ngọc Chiếu thân thể mềm mại run lên, ngẩng đầu liền đối với lên Ngô Tiêu Phong cặp kia mang theo trêu tức ý cười đôi mắt. Đề cử chuyên hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có vốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 170, Tuyệt Sắc Tù Binh, Thái Thượng Tiên Kinh chương 170, Tuyệt Sắc Tù Binh, Thái Thượng Tiên Kinh nguyệt hoa như nước, vẩy vào Bích Ba Hồ bên trên, chiếu ra một mảnh phá toái ngân quang. Nô Tiêu Phong một tay nắm cả Dải Ngọc Chiếu mềm mại vòng eo, cảm thụ được trong ngực mỹ nhân cái kia bởi vì linh lực hao hết mà run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại. Một tay khác lại không thế nào an phận, thuận cái kia kinh người đường cong chậm rãi du tẩu. Mỹ nhân trong ngực, giờ phút này đã không có lúc trước điều khiển trăm trượng pháp tướng lúc không ai bị nổi. Nàng gái kia một thân nhuốm máu tuyết trắng cung trang, lúc trước trong lúc kịch chiến nhiều chỗ tổn hại, lộ ra mảng lớn như mỡ đông giống như da thịt. Nàng giờ phút này thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, như là mưa gió sau co rúm lại tại đầu cành mái trắng. Nô Tiêu Phong ngón tay, không chút kiêng kỵ xẹt qua nàng cái kia kinh người đường cong. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm tinh tế tỉ mỉ chân mềm, lại lộ ra một cỗ tận xương lạnh bước. Xúc cảm không sai, chính là lạnh điểm. Hắn túi đầu đang mở ngọc chiếu bên thai khẽ nói, ấm áp khí tức thổi đến nàng thai một trận tê dại, thân thể mềm mại trong nháy mắt kéo căng. Dài Ngọc Chiếu nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài không nổi rung động. Một tấm thê mỹ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh như tờ giấy, lại vẫn cứ bởi vì xấu hổ giận dữ nhiễm lên hai đoàn đỏ ửng. Thua, thất bại thảm hại. Vô luận là vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, hay là hợp đạo phát tướng, thậm chí ngay cả sau cùng tôn nghiêm, đều bị nam nhân này nghiền ép vừa vặn không xong ra. Cảm thụ được Ngô Tiêu Phong trên thân cái kia như là hồng lô giống như nóng bỏng dương khí, cùng cái kia kiên cố hữu lực cánh tay, Dài Ngọc Chiếu trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có cảm giác bất lực. Nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn mà thanh lãnh. Ván này là ta tài nghệ không bằng người, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nghe được câu này, Nô Tiêu Phong lại là mỉm cười. Hắn đem Giải Ngọc Chiếu phóng tới bên bờ trên tảng đá, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa đã làm ra quyết định. Giết một cái Giải Ngọc Chiếu, bất quá là bóp tắt một đóa có gai độc hoa, Táng Tiên cung phiền phức lại biết theo nhau mà tới. Ngủ một cái Giải Ngọc Chiếu, chẳng những có thể thu phục một cái màu tím mục tiêu, càng có thể thêm một cái giúp đỡ. Cuộc mua bán này, nghĩ như thế nào đều biết cái nào có lời. Trước đó còn muốn suy nghĩ một phen như thế nào thiết lập văn cục, như thế nào dẫn dụ. Hiện tại thôi, ngược lại là đơn giản nhiều. Hệ thống, Thôi Diễn thu phục giải ngọc chiếu tối ưu phương án. Thôi Diễn bên trong. Tiêu hao tiên cơ điểm 5000. Thôi Diễn kết quả, giải ngọc chiếu thân phụ Táng Tiên Huyền Công quanh năm nhận lấy cái chết khí ăn mòn, mặc dù lấy bí pháp áp chế, nhưng đã vào xương thủy. Như ký chủ lấy Thái Thượng Vạn Hóa Tiên Kinh vì đó tái tạo căn cơ, dựa vào Minh Vương Huyền Dương thể điều hòa âm dương, có thể giải quyết triệt để nó thai hoang ẩm, cũng giúp đỡ đột phá. Ấn này cùng tái tạo, có thể khiến nó thể xác tinh thần quy thuận. Khác có thể vạn hóa chi chủng làm khế, trưởng nó sinh tử, không nó thần hồn. Nhìn xem hệ thống cho ra phương án, Lô Tiêu Phong khỏe miệng ý cười càng nghiền ngẫm. Dưới ánh trăng, giải ngọc chiếu khuôn mặt thanh lãnh, tựa như một tôn sắp phá toái ngọc tượng. Nhưng Lô Tiêu Phong lời kế tiếp, lại làm cho nàng cũng không còn cách nào duy trì trấn định. Nếu như ta nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết Táng Tiên Huyền Công công pháp thai hoàng ẩm, thậm chí giúp ngươi khám phá tự sinh chi bí, chân chính bước vào quy khư chi cảnh, ngươi muốn như nào? Giải ngọc chiếu mở tròn mắt, cặp kia như hàn tinh trong đôi mắt đẹp, hiện lên một tia kinh ngạc, lại rất nhanh ngậm đậm đi, hóa thành tự giễu. Không có khả năng. Nàng lắc đầu, trong thanh âm mang theo một tia đăm chất. Táng Tiên Huyền Công chính là đế cấp công pháp, kỳ phản phệ chi lực bắt nguồn từ đại đạo pháp tắc. Trừ phi ngươi có thể xuất ra tiên kinh cấp bậc công pháp đến cưỡng ép thay đổi, nếu không liền chỉ có một con đường có thể đi. Nàng dương mắt, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Ngô Tiêu Phong. Đó chính là tập hợp đủ ta Táng Tiên Cung Tam Đại Chí Bảo, xem túi hồi sinh ngọc cấn địa mẫu còn mình kim quan sinh tử phong thủy lụa hình tam bảo hợp nhất, mới có thể tu thành trong truyền thuyết tuân sinh lịch chết vô thường bảo thuật. Ngươi nếu là nguyện ý đem nha đầu kia thể nội ngọc cấn bản nguyên cho ta, ta giải ngọc chiếu, liền phụ ngươi làm chủ, từ nay về sau, mặc cho ngươi thúc đẩy. Ta cam đoan, ta lại so với Hoàng Mao nha đầu kia, tốt hơn phục thị ngươi. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ, giải ngọc chiếu trên khuôn mặt bay lên một vòng đỏ ửng, thanh âm cũng thấp xuống. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Ngô Tiêu Phong trên thân cái kia cỗ tinh thuần đến cực hạn dương cương bản nguyên, đối với mình tu luyện Táng Tiên Huyền Công mà nói, là bực nào chí mạng dụ hoặc. Nếu có thể tới song tu, có lẽ thật có thể áp chế tử khí, trì hoãn đạo thương. Ngô Tiêu Phong lại là lắc đầu, gọn gàng mà linh hoạt. Ngọc ấn quan hệ đến khói nhẹ tính mệnh, ta không có khả năng cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, giải ngọc chiếu gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt hơi trắng, trong mắt cuối cùng một tia sáng cũng dập tắt. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Trêu bữa ta rất thú vị sao? Ngô Tiêu Phong không có trả lời, chỉ là đứng chắp tay. Trên thân một cỗ huyền diệu khó giải thích, đã bao dung vạn vật lại thôn phệ vạn vật khí tức khủng bố, chậm rãi hiển lộ mà ra. Cỗ khí tức này, đã có tiên đạo chi phiêu miểu, lại có ma đạo chi bá liệt, cuối cùng lại quy về một loại hỗn độn, chí cao vô thượng thái thượng chi ý cái này. Đây là giải ngọc chiếu như bị sét đánh, cả người đều cứng đờ. Nàng thân là Táng Tiên Cung thánh nữ, từng tại tông môn thánh địa quan sát qua đế kinh bản gốc, đối với loại kia siêu việt phàm tục đạo vận có cực kỳ cảm giác bén nhạy. Mà giờ khắc này Ngô Tiêu Phong trên người tán phát ra khí tức, so cái kia đế kinh bản gốc còn muốn hùng vĩ, cổ lão, hoàn chỉnh. Tiên cấp công pháp. Ngươi vậy mà thân phụ hoàn chỉnh tiên cấp công pháp. Giờ khắc này, giải ngọc chiếu thế giới quan bị triệt để lật đổ. Tiên kinh, đó là chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết, là tiên nhân lưu lại đạo thống, là trực chỉ trường sinh bất hủ vô thượng pháp môn. Toàn bộ quân thiên giới, trên mặt nổi người mạnh nhất cũng bất quá là đại đế, tu luyện công pháp cao nhất cũng chính là đế cấp. Mà trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng hoàng tử, vậy mà có được một bộ hoàn chỉnh tiên kinh. Cái này so với hắn lâm trận đột phá hóa thần, so với hắn có được so sánh hợp đạo cảnh chiến lực, còn muốn cho nàng cảm thấy rung động cùng hoang đường. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy không thể nào sao? Lô Tiêu Phong thanh âm ung dung truyền đến, đập vào giải ngọc chiếu tâm phòng phía trên. Ta môn công pháp này, tên là Thái Thượng Vạn Hóa Chân Kinh. Hắn rọi ra một chỉ, một sợi tối tăm mở mịt hỗn độn khí lưu tại đầu ngón tay quanh quẩn. Hắn cách không đối với giải ngọc chiếu một chút, một sợi sắp mất khống chế âm lãnh tử khí, lại không bị khống chế bị rút ra đi ra, dung nhập cái kia hỗn độn khí lưu bên trong. Đang mở ngọc chiếu trong ánh mắt kinh hãi, cái kia sợi đủ để cho động tiên tu sĩ bị hao tổn tử khí, bị hỗn độn khí lưu dễ dàng bao khỏa, phân giải, chuyển hóa. Cuối cùng lại hóa thành một giọt tản ra bàng bạc sinh mệnh tinh khí màu xanh biếc giọt nước, lơ lửng giữa không trung. Cái này giải ngọc chiếu hô hấp đều dừng lại. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái kia tử khí đáng sợ, đó là Táng Tiên Huyền Công căn bản, cũng là đòi mạng độc dược. Vô số năm qua, Táng Tiên Cung lịch đại tiền bối đều không thể giải quyết cái này phản vệ chi lực, chỉ có thể dựa vào các loại thiên tài địa bảo cưỡng ép áp chế. Nhưng bây giờ, cái này khốn nhiễu tông môn vạn cổ nan đề, tại nam nhân này trong tay, càng như thế dễ dàng bị hóa giải, thậm chí còn chuyển hóa làm thuần túy sinh cơ. Táng Tiên Huyền Công cho tới trong âm tìm kiếm sinh cơ, đường đi không sai, nhưng có một chút đi lệch. Âm dương vốn là một thể, sinh tử cũng có thể lẫn nhau chuyển hóa. Nếu là có thể đến cực hạn, liền có thể trực tiếp đem nó đồng hóa, dung luyện, thăng hoa, hóa thành đạo tự thân độ tư lương, đây mới thật sự là đại đạo. Đề cử chuyển hoạt, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao ăn thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay thiên tài khiêu khích, Lưu Bình ăn một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cựu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội, xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 171, tiên kinh làm mồi nhử, thánh nữ nhập minh. Chương 171, tiên kinh làm mồi nhử, thánh nữ nhập minh. Giải ngọc chiếu kinh ngạc nhìn cái kia sợi tối tăm mở mị khí lưu. Tại cái kia trong hỗn độn, sinh cùng tử không còn là đối lập lưỡng cực, mà là như âm dương ngư giống như đầu đuôi tương hàm, hòa hợp không ngại. Tiên kinh giải ngọc chiếu thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Cặp kia dù là đối mặt tử vong đều mang mấy phần ngạo khí trong mắt vượng, giờ phút này chỉ còn lại có một loại cảm xúc, tính sợ. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta là đang đùa bỡn ngươi sao? Nô Tiêu Phong thanh âm bình thản, lại như hồng chuông đại lữ, để giải ngọc chiếu khoảnh khắc bình tĩnh. Nàng nhìn trước mắt cái này đứng chắp tay nam tử. Thực lực, bối cảnh, thậm chí ngay cả bực này nghịch thiên nội tình, hắn đều có. Giải ngọc chiếu hít sâu một hơi, nguyên bản cái kia cố thân là Táng Tiên cung thánh nữ ngạo khí, tại thời khắc này, bị cái này không thể vượt qua chênh lệch triệt để đánh nát. Như điện hạ thật có thể giúp ta giải quyết công pháp thai hoàng ầm. Giải ngọc chiếu, nguyên hàng. Nàng cắn răng, thanh âm trầm thấp lại kiên định. Điện hạ nói không sai, nếu có tiên kinh, ta liền không lại cần xanh túi hồi sinh ngọc cấn, ta có thể giúp điện hạ che lấp việc này. Thậm chí, như điện hạ cố ý, ta có thể mang điện hạ nhập Táng Tiên cốc, cùng hưởng địa sư truyền thừa. Giải ngọc chiếu rất rõ ràng, tại phô bày tiên kinh một khắc kia trở đi, cái gọi là giao dịch thẻ đánh bạc liền đã không ngang nhau. Nàng duy nhất giá trị, trừ một bộ da này túi cùng tu vi, liền chỉ còn lại có cái kia chỉ có nàng biết cửa vào Táng Tiên cốc. Người thông minh. Nô Tiêu Phong nét miệng lên một vòng hài lòng độ cong. Bất quá, bản vương thái thượng vạn hóa tiên kinh từ trước tới giờ không truyền ra ngoài. Muốn dùng cái này tái tạo căn cơ, ngươi nhất định phải trở thành bản vương người, nhập ta thiên địa một nhà đại ái minh. Đại ái minh. Giải ngọc chiếu hơi sững sờ, danh tự này nghe tựa hồ có chút quái dị. Nhưng nhìn xem Nô Tiêu Phong cặp kia thâm thúy như vực sâu đôi mắt, nàng biết mình không có cự tuyệt chỗ trống. Nàng rất rõ ràng, chính mình không có lựa chọn nào khác. Hoặc là, giống trước đó một dạng, tại giữa sinh tử không ngừng du tẩu, chỉ cần có một lần sai lầm, một lần lỗ hổng, thậm chí là một lần nho nhỏ công pháp vận chuyển thất bại, chính mình cũng sẽ rơi xuống cảnh giới, trượt xuống vực sâu. Hoặc là, đem chính mình hết thảy đều hiến cho người nam nhân trước mắt này, đổi lấy một cái cơ hội. Thật lâu, Giải Ngọc Chiếu chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài ở dưới ánh trăng bỏ ra hai mảnh ảm nhiên bóng ma. Toàn bằng điện hạ làm chủ. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại hết sức rõ ràng. Theo thoại âm rơi xuống, Nô Tiêu Phong không chần chờ nữa, nín thở ngưng thần, rộng mở thức hải. Một tiếng quát nhẹ, Nô Tiêu Phong đầu ngón tay cái kia sợi hỗn độn khí lưu trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một viên phức tạp đến cực điểm, tản ra vạn hóa chân ý phù văn thần bí, vạn hóa chi trùng. Đi. Con ngón đúng ra, phù văn như cực nhanh, trực tiếp chui vào Giải Ngọc Chiếu mi tâm. Nô. Giải Ngọc Chiếu thân thể mềm mại run lên bần bật, phát ra một tiếng không đè nén được kêu rên. Đó cũng không phải thống khổ, mà là một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Phản phất có một viên hạt giống, tẩy mạnh xâm nhập nàng nhất tư mật thần hồn chỗ sâu, cũng ở nơi đó mọc rễ nảy mầm. Ngay sau đó, một cỗ bá đạo tuyệt luân thuần dương chân ý, lôi cuốn lấy thái thượng vạn hóa tiên đạo pháp tắc, thuần hạt giống kia, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân của nàng. Oanh! Trong cơ thể nàng Táng Tiên huyền công bản năng muốn chống cự, nhưng ở tiên kinh bên dưới, cái kia không có ý nghĩa phản kháng trong nháy mắt quân lính tan rã. Không chỉ có như vậy, những cái kia nguyên bản như là giỏi trong xương giống như ăn mòn nàng kinh mạch tử khí, tại vạn hóa chi lực tác dụng dưới, vậy mà bắt đầu phát sinh chất chuyển biến. Cực hạn của cái chết, chính là sinh. Nguyên bản băng lãnh đan điền khí hải, giờ phút này lại dấy lên một đoàn ấm áp sinh cơ chi hỏa. Giải ngọc chiếu khí tức, tại nguồn lực lượng này thôi thúc dưới, bắt đầu liên tục tăng lên. Nguyên bản bởi vì thụ thương mà rơi xuống khí tức không chỉ có trong nháy mắt khôi phục, đình trệ tại hóa thần hậu kỳ bình cảnh, tại nguồn lực lượng này cọ rửa bên dưới, bị nhất cử xông phá. Hóa thần đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn chạm đến quy khư cảnh bậc cửa. Cái này, đây chính là sinh tử vô thường cảnh giới. Giải ngọc chiếu mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động cùng vẻ mừng như điên. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình thai hỏa ngầm hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại trước nay chưa có hòa hợp cùng cường đại. Cùng lúc đó, tại linh hồn nàng chỗ sâu nhất, viên địa vạn hóa chi trùng cũng triệt để cùng nàng bản nguyên hòa làm một thể. Chỉ cần Ngô Tiêu Phong một ý niệm, nàng thân này tu vi liền sẽ đều hóa thành hư không, thậm chí thần hồn câu diệt, nhưng tương tự, chỉ cần Ngô Tiêu Phong không chết, nàng liền có thể mượn cái kia một sợi tiên kinh bản nguyên, vĩnh bảo chân linh cùng dấu. Đốt. Chúc mừng ký chủ thu phục màu tím mục tiêu, Giải Ngọc Chiếu. Mục tiêu tư liệu đã tự động hội tụ nhập đại ái minh kho tình báo, có thể tùy thời thẩm tra. Nghe trong đầu vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở, Ngô Tiêu Phong đáy mắt hiện lên một tia tinh mang. Thành. Hắn nhìn trước mắt vị này thoát thai hoán cốt Táng Tiên cùng thánh nữ, chậm rãi thu tay về. Cảm giác như thế nào? Giải Ngọc Chiếu hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng. Nàng đứng người lên, sửa sang lại một chút quần áo xốc xếp, sau đó ngay trước Ngô Tiêu Phong mặt, chỉnh trọng nguyện chuyển hạ bái. Túi đầu này, không còn là tình thế bức bách, mà là phát ra từ nội tâm thần phục. Thuộc hạ Giải Ngọc Chiếu, khấu kiến minh chủ. Tạ minh chủ tái tạo tri ân. Ngô Tiêu Phong khẽ bước cằm, thản nhiên nhận cái này thi lễ. Đứng lên đi, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa cái kia ở dưới bóng đêm quần quận bích ba hồ nước, lời nói xoay chuyển. Đã nhập minh, vậy liền nói một chút chính sự. Liên quan tới Táng Tiên cốc, còn có kia cái gọi là địa sư truyền thừa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giải Ngọc Chiếu đứng người lên, cung kính đứng ở Ngô Tiêu Phong bên người. Nàng lúc này, mặc dù vẫn như cũng là một thân nhuốm máu tàn phá cung trang, nhưng này cô thanh lãnh tĩnh mịch khí tức đã tiêu tán. Thay vào đó là một loại sinh tử lưu truyền thần bí ý vị, càng tăng thêm mấy phần khó nói nên lời mị lực. Nàng suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói Táng Tiên cung mạch này, kỳ thật truyền lại từ thượng cổ địa sư. Dòng dõi địa sư, không tu bình thường ngũ hành, chỉ tu tầm long điểm huyệt, mượn tiên địa lại thế, nghịch chuyển sinh tử âm dương. Nâng lên sư môn truyền thừa, Giải Ngọc Chiếu trong mắt lóe lên một tia ngạo nghễ, nhưng rất nhanh liền biến thành ngưng trọng. Tông ta có tam đại trí bảo, phân biệt đối ứng sư phạm đạo ba cái cực hạn. Xanh túi hồi sinh ngọc ấn đại biểu là sinh cực điểm, có thể sống người chết, mọc lại thịt từ xương, trấn áp hết thể tử ách. sinh tử phong thủy lụa hình cũng chính là thuộc hạ trước đó sử dụng pháp bảo, đại biểu là chết chi kết cục cùng thế mượn dùng, có thể hóa chết mà sống, cũng có thể chuyển sinh làm chết. Nô Tiêu Phong khẽ gật đầu, hai món bảo vật này uy lực hắn đều đã gặp qua, xác thực bất phàm. Cái kia kiện thứ ba đâu? Dài Ngọc Chiếu hít sâu một hơi. Kiện thứ ba chí bảo, tên là Địa Mẫu Còn Minh Kim Quan. Nó đại biểu cho chuyển hóa chi đầu mối then chốt, là liên tiếp âm dương hai giới bờ bên kia chi chu. Truyền thuyết, chỉ cần tập hợp đủ ba kiện này chí bảo, liền có thể mở ra Táng Tiên Cốc chỗ sâu nhất Táng Tiên Địa Cung. Nơi đó, chôn giấu lấy một vị tiên cổ kỷ nguyên chân tiên. Mà ngụm kim quan kia, chính là vị kia chân tiên Mai Táng Cổ. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan." Chương 172, Địa sư bí ẩn, vô thường thần quang. Chương 172, Địa sư bí ẩn, vô thường thần quang. Chân tiên Mai Táng Cổ. Nô Tiêu Phong đôi lông mày trao lên, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Cái này quân tiên giới nước, quả nhiên so nhìn bề ngoài phải sâu được nhiều. Dài Ngọc Chiếu gặp Nô Tiêu Phong cũng không lộ ra quá nhiều vẻ khiếp sợ, trong lòng đối với vị minh chủ này kính sợ lại sâu mấy phần. Nàng không dám thất lễ, chính là theo tông môn cổ tịch ghi chép, chỉ cần có thể đạt được địa mẫu kim quan, phối hợp mặt khác hai bảo, liền có thể đạt được thượng cổ thập đại thần quang một trong vô thường thần quang. Vô thường thần quang. Nô Tiêu Phong trong lòng khẽ nhúc đích. Hắn bây giờ thân phụ động hư, đạo đức, nhiếp phủ tam đại thần quang. Động hư thần quang có thể phá vọng hư thực, đạo đức thần quang giáo hóa phong thần, nhiếp phủ thần quang khôi trời lỗi. Mỗi một đạo thần quang đều có không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, cái này vô thường thần quang đã có thể đứng hàng thượng cổ thập đại thần quang, tất nhiên có chỗ độc đáo của nó. Cái này vô thường thần quang có thần thông gì? Dài Ngọc Chiếu trong mắt lóe lên một tia hướng tới, đó là mỗi một cái tu hành Táng Tiên Huyền Công người trung cực mộng tưởng. Vô thường người, biến hóa khó lường, sinh tử khó liệu. Thân này ánh sáng một khi tu thành, bá đạo đến cực điểm. Nó không thương tổn nhục thân, không tổn hại thần hồn, lại chuyên chém, thọ nguyên cùng cảnh giới. Trong chiến đấu, chỉ cần một vệ thần quang xoát qua, địch nhân thọ nguyên liền sẽ bị cưỡng ép tứ đoạn, trong nháy mắt giàn mùa, hóa thành xương khô, hoặc là đem nó cảnh giới cưỡng ép đánh rớt, pháp lực ngực dòng, từ cao cao tại thượng đại năng trong nháy mắt rơi xuống phàm trần. Dù là Ngô Tiêu Phong kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Tức đoạt thọ nguyên, đánh rất cảnh giới. Khó trách Giải Ngọc Chiếu trước đó liều mạng cũng muốn tập hợp đủ tam bảo, thậm chí không tiếc đối với Liều Khinh Yên ra tay. Nếu là có thể nắm giữ bực này đại sát khí, đừng nói cùng giai vô địch, chính là vượt cấp khiêu chiến cũng là ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Rất tốt. Nô Tiêu Phong trong mắt tinh quang bùng lên, cái này vô thường thần quang ta chắc chắn phải có được. Cái này Táng Tiên Cốc, xem ra phải đi một chuyến. Hắn nhìn về phía Giải Ngọc Chiếu, cửa vào ở đâu? Giải Ngọc Chiếu lại là cười khổ một tiếng, lắc đầu. Dựa theo tổ sư lưu lại địa đồ ghi chép, tiến vào Táng Tiên Cốc truyền tống đại trận, ngay tại cái này Bích Ba Hồ đáy hồ. Thế nhưng là nàng nhìn thoáng qua cái kia sâu thẳm mặt hồ, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Có thuộc hạ ngài trước khi đến, đã đem đáy hồ này tìm tòi không xuống 10 lần. Trừ một chút u hồn cùng tinh quái, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì trận pháp vết tích, thậm chí ngay cả một tia trận văn ba động đều không có. Thuộc hạ thậm chí hoài nghi, có phải hay không Tuế Nguyệt biến thiên, vỏ trái đất biến động, truyền tống trận kia đã sớm bị hủy. Tìm không thấy. Lô Tiêu Phong nghe vậy, cũng không lộ ra vẻ thất vọng, ngược lại câu lên một vòng tự tin ý cười. Đổi lại là người khác, có lẽ thật liền thúc thủ vô sách, nhưng hắn khác biệt, hắn có treo. Tìm không thấy, đó là bởi vì ngươi không biết phương pháp. Nô Tiêu Phong cười nhạt một tiếng, bộ kia tính trước kỹ càng bộ dáng, để Giải Ngọc Chiếu không khỏi khẽ giật mình. Chẳng lẽ hắn ngay cả cái này cũng biết? Hệ thống, tình báo thôi diễn. Nô Tiêu Phong tâm niệm vừa động, trực tiếp trao đổi trong đầu hệ thống. Thôi diễn Táng Tiên Cốc truyền tống đại trận vị trí cụ thể cùng mở ra phương pháp. Ngay tại thôi diễn, tiêu hao 2000 tiên cơ điểm. Thôi diễn thành công. Thôi diễn kết quả, Bích Ba Hồ đáy có người lấy một nguyên thần thủy bên trong huyền minh trọng thủy bày ra vạn trượng chấn nước đại trận cưỡng ép chấn áp cũng che giấu truyền tống trận khí cơ. Bình thường thủ đoạn không cách nào dò xét, chỉ có dùng cái này giới thủy hành chí bảo hoặc thủy đức chi khí mới có thể dẫn động huyền minh trọng thủy, làm cho đại trận tái hiện. Mở ra phương pháp, ký chủ có thể thông qua vũ vương đỉnh tìm kiếm cũng khống chế huyền minh trọng thủy, kích hoạt truyền tống trận. Huyền minh trọng thủy nhìn thấy hệ thống cho ra tình báo, Nô Tiêu Phong trong lòng hơi động một chút. Cái tên này hắn cũng không lạ lắm. Ban đầu ở Thiên Võ Bảo Khố tìm kiếm ngũ hành chí bảo lúc, hắn từng nghe bảo khố kia khí linh nhắc qua. Lúc trước chính mình thu thập thủy hành chí bảo, ý đồ viên mãn thủy hành thần phụ. Bảo khố khí linh cho mình để cử thủy hành chí bảo chính là huyền minh trọng thủy. Nhưng huyền minh trọng thủy lại tại nhiều năm trước bị đương đại hạ hoàng lấy đi. Nếu không phải là như thế, chính mình cũng sẽ không đến tứ thủy trấn tỏa long tỉnh lấy vũ vương đỉnh viên mãn thủy hành thần phụ. Lại liên tưởng đến Liêu Tích Tuyết trước đó lời nói, năm đó phi kỵ tướng quân Liễu Diễm sở dĩ sẽ chui vào Táng Tiên Cung, cũng là bởi vì nhận được hạ hoàng mật lệnh. Hạ hoàng lấy đi huyền minh trọng thủy, Liêu Diễm phụ chỉ là bảo. Bây giờ Bích Ba Hồ đáy lại xuất hiện trấn áp truyền tống trận trọng thủy đại trận mọi chuyện cần thiết, tại thời khắc này như là tản mát hạt châu, bị một cây vô hình biến sâu chuỗi. Táng Tiên Cung, chẳng lẽ cùng Hạ Hoàng có cái gì không muốn người biết quan hệ sao? Hay là nói, Hạ Hoàng đã sớm biết nơi đó chôn giấu lấy chân tiên? Nếu là người sau, vậy cái này nước đầm coi như quá đủ. Nô Tiêu Phong hít sâu một hơi, trong mắt vẻ kiêng dè lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó là càng thêm chiến ý nóng bỏng. Mặc kệ phía sau này cất giấu âm như gì, cũng bất kể có phải hay không là Hạ Hoàng thủ bút. Nếu cơ duyên này đụng phải hắn Ngô Tiêu Phong trong tay, vậy liền không có phun ra đạo lý. Ngô Tiêu Phong hào khí ngất trời, phất ống tay áo một cái, mặc kệ có cái gì bí ẩn, chỉ cần đi vào Táng Tiên Cốc, liền hết thảy sáng tỏ. Hắn quay đầu nhìn về phía một mặt mờ mịt giải ngọc chiếu, trong thanh âm mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá khí. Theo sát, nhìn ta, phá phong khai trận. Giải ngọc chiếu còn chưa từ lấy lại tinh thần, liền gặp Ngô Tiêu Phong bước ra một bước, đã lăng không đứng ở Bích Ba Hồ trung ương nhất. Hắn sát mặt nghiêm túc, một tay hơi nâng, phảng phất kéo lên vạn quần bận nặng. Vũ Vương đỉnh, ra. Theo hắn quát khẽ một tiếng, một đạo phong cách cổ xưa mênh mông thanh đồng hào quang từ hắn lòng bàn tay bắn ra. Ông. Một tôn ba chân hai thai, quanh thân khắc rõ sông núi non sông, long xà khởi lục đồ đằng thanh đồng cổ đỉnh, đột nhiên hiện ra, đón gió mà lớn dần. Trong lúc thoáng qua, liền hóa thành to bằng núi nhỏ, lơ lửng tại Bích Ba Hồ trên không. Một cỗ chấn áp tứ hải, thấu ngự vạn thủy hoàng đạo uy nghiêm, trong nháy mắt quét sạch bát phương. Đây là thượng cổ đạo khí, Vũ Vương đỉnh. Giải ngọc chiếu đôi mắt đẹp trợn lên, kinh hô nghẹn ngào. Nàng mặc dù quanh năm ẩn thế, nhưng cũng biết Vũ Vương đỉnh truyền thuyết, đó là thượng cổ chấn ép nhân tộc khí vận thần khí, có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Không nghĩ tới, vị này cựu hoàng tử trong tay, vậy mà nắm giữ lấy bực này trọng khí. Huyền minh trọng thủy, cho bản vương, hiện. Nô Tiêu Phong hai tay kết ấn, từng đạo tinh thuần pháp lực đánh vào Vũ Vương đỉnh bên trong. Vũ Vương đỉnh kịch liệt rung động, phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Nhưng hấp lực này cũng không phải là nhằm vào phổ thông nước hồ, mà là nhằm vào cái kia giấu ở nước hồ chỗ sâu, một loại nào đó cực kỳ đặc thù thủy chi tinh túy. Rầm rầm. Nguyên bản bình tĩnh Bích Ba Hồ trong nháy mắt sôi trào, vô số bọt khí quần quần dâng lên. Ngay sau đó, làm cho giải ngọc chiếu ra đầu tê dại một màn xuất hiện. Chỉ gặp tại nước hồ kia chỗ sâu nhất, có từng tia đen như mực, nặng nề như núi dòng nước, bị Vũ Vương đỉnh cưỡng ép móc ra. Những này dòng nước màu đen nhìn ít, mỗi một giọt lại phảng phất nặng đến bạc quân. Bọn chúng vừa rời đi đáy hồ, không gian chung quanh đều phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, phảng phất ngay cả hư không đều muốn bị áp sập. Cái kia, đó là huyền minh trọng thủy. Giải ngọc chiếu hít sâu một hơi. Loại truyền thuyết này bên trong thần thủy, một giọt liền có thể hóa thành giang hà, nặng như Thái Sơn. Giờ phút này, lại có như thế nhiều, lít nha lít nhít xen lẫn tại đáy hồ, tạo thành một tòa bí ẩn đại trận. Khó trách nàng tìm tòi vô số lần cũng không tìm tới truyền tống trận tung tích. Có bực này trọng thủy đại trận trấn áp, đừng nói là nàng, chính là hợp đạo cảnh đỉnh phong đại năng tới, nếu không phải tinh thông thủy hành chi đạo, cũng đừng hòng phát hiện mánh khóe. Đề cử chuyên hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấp gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 173, Huyền Tố Thiên Nữ, Đế Uy Lâm Trần. Chương 173, Huyền Tố Thiên Nữ, Đế Uy Lâm Trần mở. Nô Tiêu Phong một tiếng gào to, pháp lực thôi động đến cực hạn. Đã mất đi huyền minh trọng thủy trấn áp, đáy hồ chỗ sâu, một tòa bị phủ đuổi không biết bao nhiêu năm tháng cổ lao trận pháp, tại lúc này tách ra sáng chói chói mắt bảo quang. Quang mang kia phóng lên tận trời, ngưng làm một đạo của sáng. Vô số phức tạp huyền ảo phù văn tại trong cột ánh sáng lưu chuyển, sinh diệt, phát họa ra một cánh thông hướng vùng đất không biết môn hộ. Trong môn hộ, tản ra một cỗ cùng quân tiên giới hoàn toàn khác biệt, cổ lão mà mênh mông khí tức. Thật tìm được. Giải ngọc chiếu đôi mắt đẹp trợn lên, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Nàng khắp nơi tìm không có kết quả Táng Tiên Cốc cửa vào, lại thật bị nam nhân này lấy bá đạo như vậy phương thức cưỡng ép mở ra. Trong tay hắn át chủ bài, đơn giản tầng tầng lớp lớp, sâu không thấy đáy. Ngay tại Ngô Tiêu Phong chuẩn bị lại thuốc Vũ Vương đỉnh, triệt để giải phong tỏa này vạn trượng chấn nước đại trận lúc, dị biến nảy sinh. Gió ngưng thổi, Bích Ba Hồ quần quận nước hồ ngưng trệ. Ngay cả Vũ Vương đỉnh tản ra mênh mông khí tức, đều phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng để lại. Một cỗ không cách nào nói rõ cảm giác nguy cơ, từ hắn mi tâm tổ khiếu không ngừng tuôn ra. Bốn bề hết thảy đều biến thành đứng im bức tranh, chỉ có một ánh mắt từ ngoài cửu thiên rủ xuống, rơi vào trên người hắn. Nô Tiêu Phong thân thể bỗng nhiên cứng đờ, mà một bên giải ngọc chiếu càng là như bị sét đánh, vừa mới khôi phục có chút huyết sắc trong nháy mắt tới tận. Thân thể mềm mại không bị khống chế run rẩy lên, cho nên ngay cả đứng thẳng đều trở nên khó khăn. Tới. Nô Tiêu Phong trong lòng còi báo động đại tác, lại cưỡng ép đè xuống tất cả bước lên suy nghĩ, chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ gặp trong bầu trời đêm, chẳng biết lúc nào nhiều một bóng người. Đó là một nữ tử. Nàng liền như vậy lặng lặng lơ lửng giữa không trung, dưới chân không có tường vân, quanh thân cũng không thần quang, lại phảng phất là trong thiên địa này duy nhất nguồn sáng. Nguyệt hoa cùng trận pháp bảo quang ở trước mặt nàng đều ảm đạm phai mờ. Nàng thân mang một bộ trắng thuần mây trôi tiền váy, trên váy thêu lên đơn giản nhất vân vân, theo gió đêm có chút phiêu đãng, lại có tiên âm tự minh. Ba búi tóc đen như thác nước rủ xuống, chỉ dùng một cây đơn giản một châm quấn ở, mấy sợi tóc phất qua nàng cái kia sáng bóng như ngọc trên trán. Dung nhan của nàng tại nguyệt hoa làm nổi bật bên dưới lộ ra cực kỳ thanh lãnh. Mày như núi xa, mắt giống như hà tình, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, mỗi một chỗ đều hoàn mỹ đến không giống chân thực. Nhất làm cho người kinh hãi là nàng cặp mắt kia. Phảng phất chứng kiến thương hải tam điện, xem quen rồi kỷ nguyên thay đổi, thế gian hết thảy thăng trầm, sinh tử vĩnh lục, đều không thể ở trong đó lưu lại một tia gợn sóng. Nàng nhìn xem ngươi, nhưng lại không giống như là đang nhìn ngươi, mà là tại xuyên thấu qua ngươi, nhìn xem trên người ngươi quấn quanh nhân quả, nhìn xem phía sau ngươi chạy xôi tuế nguyệt trường hạ. cố khí tức này, tiên đại, chuẩn đế, không, Nô Tiêu Phong trong lòng đột nhiên run lên, cố uy áp này đã ngự trị ở bên trên pháp tắc, luôn xuất pháp thủy, ánh mắt chiếu tới chỗ, vạn đạo đều là chi thần phục, đây là đại đế, một tôn sống sờ sờ đại đế, vậy mà xuất hiện ở nơi này, Nô Tiêu Phong bên cạnh giải ngọc chiếu, giờ phút này đã hoàn toàn nói không ra lời, nàng vẫn lấy làm tiêu ngạo hóa thần đỉnh phong tu vi, tại đạo thân ảnh này trước mặt, nhỏ bé đến như là bụi bặm, đối phương thậm chí không có tận lực phát ra uy áp, vẹn vẹn tồn tại ở nơi đó, liền để nàng không sinh ra bất luận cái gì ý niệm phản kháng, thần hồn đều tại run rẩy. Không nghĩ tới, U Chỉ tỷ tỷ nhi tử, vậy mà đồng thời người mang chí tôn động thiên cùng nhân hoàng đạo khí. Thanh âm thanh lanh vang lên, thanh thúy, lạnh lẽo, nhưng lại mang theo một loại kỳ lạ vận luật, trực kích thần hồn bản nguyên. Nữ tử mở miệng trong nháy mắt, Nô Tiêu Phong chỉ cảm thấy cái kia cố bao phủ thiên địa uy áp đống nhiên buông lỏng. Người tới, chính là Sở Bích Giao. Nàng dĩ nhiên thẳng đến ở bên cạnh quan chiến. Từ lúc nào bắt đầu, mình cùng giải ngọc chiếu đại chiến, ngưng tụ âm thần, thậm chí phá vỡ đại trận, nàng vậy mà toàn bộ hành trình đều tại, mà chính mình vậy mà không có nửa điểm phát giác. Nô Tiêu Phong mặt ngoài duy trì lấy chấn định, thậm chí còn hiện lộ ra một cái vãn bối nhìn thấy tiền bối lúc nên có cung kính biểu lộ, nhưng trong lòng sớm đã chửi ầm lên. Cái gì phá hệ thống, thôi diễn kết quả rõ ràng là đại cát, làm sao toát ra như thế cái đại đế cường giả. Mắng thì mắng, Nô Tiêu Phong hay là trước tiên khởi động tình báo thôi diễn. Hệ thống, thôi diễn nữ tử thần bí thân phận cực kỳ ý đồ đến. Sở Bích Giao giống như là nhìn ra nội tâm của hắn suy nghĩ, chậm rãi mở miệng. Yên tâm, ta tới đây không có ác ý, nếu không phải ta xuất thủ che đậy nơi đây khí cơ, dù là chỉ bằng các ngươi đại chiến dư ba, thần đô cấm vệ cũng đã sớm đến đây. Ta cùng mẫu thân ngươi là hảo hữu chí giao, lần này lúc đầu chỉ là muốn nhìn xem ngươi, không nghĩ tới Sở Bích Giao nhìn chằm chằm Nô Tiêu Phong một chút, ngươi giấu sâu như vậy. Nô Tiêu Phong tin tưởng, không phải là bởi vì Sở Bích Giao lời nói, mà là bởi vì hệ thống tình báo có kết quả rồi. Sở Bích Giao thân phận, tiên ẩn trời huyền tố cung đệ tử thân truyền tu vi, đại đế hóa thân ý đồ đến, thiện ý vốn là muốn thăm viếng con của cố nhân, chưa từng nghĩ có loại biến hóa này, xác định thân phận của đối phương và thiện ý sau, Nô Tiêu Phong căng cứng phía sau lưng rốt cục có chút đã thả lỏng một chút, nhưng này trái tim vẫn như cũ nhảy như là nổi trống. Đại đế còn sống, chân chân chính chính đại đế. Tại cái này tiên nhân không hiện thời đại, một tôn còn sống đại đế chính là hành tẩu vô địch đại danh tử. Hắn mặc dù trong lòng đối với hệ thống đại cắt đánh giá vẫn còn có chút oán thầm. Đây quả thực là xiếc DJ, vạn nhất vị này nữ đế A Di tâm tình không tốt, chính mình cái này đại cắt lập tức liền phải biến tối kỵ. Nhưng trên mặt, hắn cấp tốc điều chỉnh tư thái. Cái kia nguyên bản mang theo vài phần xa cách cung kính, trong nháy mắt chuyển biến thành vãn bối nhìn thấy trưởng bối lúc loại kia nhu mộ cùng thân cận. Cái này trở mặt tốc độ, thấy một bên giải ngọc chiếu trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai là Sở Di. Nô Tiêu Phong đả xà tùy cô lên, một tiếng Sở Di làm cho gọi là một cái thuận miệng lại thâm tình. Vãn bối thường nghe. Ách, thường tại trong mộng nghe mẫu thân nhắc lên, nàng có một vị phong hoa tuyệt đại, có một không hai thiên hạ bản thân, chắc hẳn chính là ngài. Hôm nay gặp mặt, Sở Di quả nhiên như cựu thiên huyền nữ xuống phàm trần, tiên tư ngọc cốt, hạo chất lộ ra. Nhanh như cầu đồng, huyền nhược du long. Như mây nhẹ che trăng, giống như gió cuộn tuyết lượn lờ. Rõ ràng làm như chín thu chi cúc, mùi thơm ngào ngạt như ba tháng mùa xuân chi lan. Một bên giải ngọc chiếu ở bên cạnh đã sợ ngây người. Đây là vừa rồi cái kia đối mặt chính mình sát phạt quyết đoán, bá khí lộ ra ngoài cửu hoàng tử sao? Bất quá vẹn vẹn đoạn văn này, liền để giải ngọc chiếu biết Ngô Tiêu Phong vì cái gì phong lưu tên không ngừng, quá biết dô nữ nhân. Sở Bích Giao nghe vậy, trong đôi tròng mắt kia hiện lên một tia đã lâu ý cười. Miệng lưỡi chân chu nàng khe khẽ lắc đầu, mặc dù ngoài miệng oán trách, nhưng ngữ khí hiển nhiên cũng không ghét. Người tính tình này, ngược lại là tuyệt không giống mẫu thân ngươi, nàng cái kia muộn hồ lô, có thể nói không ra những này gặp may lời nói đến. Nâng lên mẫu thân, Ngô Tiêu Phong thần sắc có chút nghiêm. Nguyên thân trong trí nhớ, liên quan tới mẫu thân Lý U chỉ ấn tượng cực kỳ nhạt, chỉ có khi còn bé ký ức. Nhưng hôm nay xem ra, có thể cùng một vị nữ đế làm khuê mật, thân phận của mẫu thân tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thậm chí, khả năng liên lụy đến cấp độ càng sâu bí ẩn. Sở Di, mẫu thân của ta nàng Ngô Tiêu Phong thử thăm dò mở miệng. Sở Bích Giao trong mắt ý cười giảm đi, thay vào đó là một vòng nhàn nhạt phiền muộn. Nàng đứng chắc tay, nhìn về phía dưới chân cái kia quần quần bích ba hồ nước, thanh âm thâm thẳm. Chuyện của nàng, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết. Chờ ngươi lúc nào chân chính đặt chân tiên đài, thậm chí chứng đạo xưng đế, mới có tư cách đi đụng vào đoạn kia nhân quả. Chương 174, vứt bỏ tên Chi Nguyên, thần thú anh chiêu. Chương 174, vứt bỏ tên Chi Nguyên, thần thú anh chiêu. Chuyện của nàng, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết. Sở Bích Giao thanh âm thanh lãnh, lại ẩn chứa một cỗ khó mà phát giác lo lắng. Chờ ngươi lúc nào chân chính đặt chân tiên đài, thậm chí chứng đạo xưng đế, mới có tư cách đi đụng vào đoạn kia nhân quả. Nếu không, biết được càng nhiều, đã chết càng nhanh. Nô Tiêu Phong trong lòng run lên, không hỏi tới nữa. Ngay cả có được trí tôn động tiên chính mình cũng không có tư cách xem ra phía sau này nước, so với chính mình tưởng tượng còn muốn sâu. Hắn rất thức thời rời đi chủ đề, ánh mắt trở xuống cái kia sắp mở ra phía trên đại trận. Sở Di dạy rất đúng, vãn bối ổn thỏa cố gắng tu hành. Chỉ là không biết, Sở Di lần này hiện thân, thế nhưng là vì cái này Táng Tiên Cốc địa sư truyền thừa mà đến. Mặc dù hệ thống biểu hiện nàng là tham biếng con của cố nhân, nhưng một vị đại đế sẽ ở bên cạnh nhìn lâu như vậy đùa giỡn, lại vừa lúc ở truyền tống trận mở ra lúc hiện thân. Nếu nói đối với cái này Táng Tiên Cốc không có điểm hứng thú, đánh chết hắn đều không tin. Sở Bích Giao xoay người, ánh mắt rơi vào đáy hồ trên truyền tống trận. Địa sư truyền thừa, cùng ta đại đạo khác biệt, đối với ta không quá mức giúp ích. Giọng nói của nàng bình thản, bất quá Sở Bích Giao lời nói xoay chuyển. cặp kia thâm thúy con ngươi tựa hồ xuyên thấu hư không, thấy được Táng Tiên Cốc chỗ sâu vật gì đó. Cái này Táng Tiên Cốc bên trong có một cỗ để cho ta đều cảm thấy mấy phần tim đập nhanh khí tức, đó là thuộc về tiên khí cơ. Ta muốn cùng các ngươi cùng nhau tiến vào cái này Táng Tiên Cốc, đi xác minh một cái. Suy đoán. Lời vừa nói ra, đứng ở một bên Giải Ngọc Chiếu thân thể mềm mại run lên bần bật. Tiên, đó là áp đảo đại đế phía trên tồn tại, là tu hành lộ trung cực bờ bên kia. Cho dù là tại Táng Tiên Cung trong điện tịch cổ xưa nhất, liên quan tới chân tiên ghi chép cũng chỉ là giải rác mấy lời, giữ kín như bưng. Bây giờ, một vị còn sống đương đại nữ đế, vậy mà chính miệng xác nhận cố khí tức kia tồn tại. Lô Tiêu Phong nghe vậy, sắc mặt mặc dù cực lực duy trì trấn định, trong lòng vẫn là không nhịn được đống nhiên nhảy một cái. Giải Ngọc Chiếu trước đó nói qua, Táng Tiên Cốc chôn giấu lấy một vị chân tiên. Xem ra truyền thuyết này có rất lớn có thể là thật. Có thể có Sở Di đồng hành, đó là vãn bối thiên đại phúc phận. Lô Tiêu Phong đáp ứng lập tức xuống tới. Nói đùa, tự tuyệt. Hắn dám sao? Mà lại, có một vị đại đế làm bảo tiêu, cái này Táng Tiên Cốc coi như thật là long đàm hổ huyệt, hắn cũng có thể đi ngang. Đây mới thật sự là đại ca ta. Giải Ngọc Chiếu. Lô Tiêu Phong quay đầu nhìn về phía một bên vẫn còn hóa đá trạng thái Giải Ngọc Chiếu, mở ra đại trận. Là thuộc hạ tuân mệnh. Giải Ngọc Chiếu như ở trong mộng mới tỉnh, nàng cưỡng chế kích động trong lòng, phi thân rơi vào đáy hồ phía trên đại trận. Nàng cắn nát đầu ngón tay, bước ra một giọt tận chứa Táng Tiên Huyền Công bản nguyên tinh huyết, nhỏ xuống ở trung ương đại trận trong rãnh. Lấy máu làm dẫn, địa sư cửa mở. Ông. Theo tinh huyết rơi xuống, cả tòa đại trận trong nháy mắt quang mang đại tác. Cùng lúc đó, Lô Tiêu Phong trong tay Vũ Vương đỉnh cũng đúng lúc đó rơi xuống một vệt thật quang, định trụ chung quanh ba độ không gian. Ầm ầm. Đáy hồ vỡ ra, một đạo cao tới trăm trượng, do vô số phù văn cấu trúc mà thành quan môn, chậm rãi ở trong nước dâng lên. Đây chính là Táng Tiên Cốc lối vào. Đi thôi. Sở Bích Giao thần sắc lạnh nhạt, bước ra một bước, dẫn đầu đi vào trong quan môn. Cái kia đủ để rào sát hóa thần tu sĩ không gian loạn lưu, tại chạm đến trước người nàng ba thước lúc, tựa như cùng dịu dàng ngoan ngoãn như suối chảy tự động tách ra. Thậm chí ngay cả cái kia váy trắng một bộ cạnh góc cũng không từng nhấc lên. Lô Tiêu Phong hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua Giải Ngọc Chiếu. Đuổi theo, đừng tụt lại phía sau nói đi. Hắn cũng vừa xài bước ra, thân hình chui vào quan môn. Giải Ngọc Chiếu theo sát phía sau. Theo ba người thân ảnh biến mất, đáy hồ quang môn chậm rãi khép kín, một lần nữa chìm vào đáy hồ. Một trận trời đất quay cuồng mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Khi Ngô Tiêu Phong lần nữa cước đạp thực địa lúc, cảnh tượng trước mắt đã triệt để thay đổi. Không như trong tưởng tượng âm trầm khủng bố, cũng không có theo dự liệu núi thây biển máu. Đập vào mi mắt, lại là một mảnh tinh thổ. Sát trời nhu hòa, như tia nắng ban mai sơ chiếu. Không có liệt nhật, lại khắp nơi quang minh. Sơn cốc trống trải, mênh mông bát ngát trên thảo nguyên, cỏ xanh như tấm đệm, hoa dại nở rộ. Tươi mát của một chi khí đập vào mặt, làm lòng người bỏ thần di. Nơi xa có thanh tịnh dòng suối bốn lượn chảy qua, phát ra len ken nếm thai tiếng vang. Này chỗ nào giống như là mai táng tiên nhân cấm địa, rõ ràng là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Đây chính là Táng Tiên Cốc. Lô Tiêu Phong meo cặp mắt lại, khổng lồ thần niệm trong nháy mắt trải rộng ra, ý đồ nhìn trộm vùng tiên địa này hư thực. Nhưng mà, thần niệm vừa mới ly thể, liền phảng phất lâm vào nặng nề trong sương mù. Lấy trước mắt hắn cường độ thần hồn, chỉ có thể dò xét đến phương viên trăm trượng phạm vi, lại xa chính là hoàn toàn mông lung. Không cần uổng phí sức lực. Sở Bích Giao thanh âm nhàn nhạt vang lên, nàng cũng không ngắm phong cảnh, mà là nhìn chằm chằm nơi xa một tòa mây mù lượn lờ ngọn núi, như có điều suy nghĩ. Nơi đây tự thành một giới, áp chế thần niệm. Cho dù là ta đến niệm, cũng vô pháp nhìn thấy toàn cảnh. Nơi này, sát thực chôn giấu lấy khó lường đồ vật. Giải Ngọc Chiếu lúc này cũng từ truyền tống trong mê muội khôi phục lại, nàng nhìn trước mắt cái này cảnh tượng quen thuộc, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng dù sao cũng là Táng Tiên Cung thánh nữ, đối với tông môn bí mật biết quá tường tận. Giải Ngọc Chiếu đè xuống trong lòng rung động, cung kính giải thích nói: "Minh chủ, Táng Tiên Cốc mai táng cũng không phải là mai táng thi cốt, mà là mai táng đi cửu ngã, để cầu tân sinh. Tông môn điện tịch ghi chép, thời kỳ thượng cổ địa sư tiền bối, tại sắp phi thăng hoặc thọ nguyên sắp hết lúc, sẽ tiến vào nơi đây, đem chính mình một thân đạo quả, tu vi, thậm chí danh vọng cùng nhân quả, đều chôn tại đây, chỉ để lại một sợi thuần túy chân linh, hoặc chuyển thế trùng tu, hoặc hồn quy tiên. Cho nên, nơi này đã là điểm cuối cùng, cũng là điểm xuất phát." Lô Tiêu Phong hiểu rõ, nơi này có điểm giống là một cái phiên bản thu nhỏ luân hồi. Sở Bích Giao từ đầu đến cuối đều thần tình lạnh nhạt, nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem trốn vùng quê này, tựa hồ đang cảm ứng đến cái gì. Nơi đây tên là Vứt Bỏ Tên Nguyên. Giải Ngọc Chiếu tiếp tục giới thiệu, là tiến vào Táng Tiên Cốc đạo môn hạng thứ nhất, cũng là đệ nhất trọng khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Lô Tiêu Phong có chút hăng hái hỏi, khảo nghiệm cái gì? Tên? Giải Ngọc Chiếu chỉ trống trải vùng quê. Nơi đây có một vị người thủ quan, tên là Ánh Chiêu. Nó sẽ không chủ động công kích, sẽ chỉ tuần sát trốn vùng quê này, phàm là tiến vào nơi đây sinh linh, đều sẽ bị nó nhìn chăm chú. Một khi bị nó nhìn chăm chú vượt qua ba hơi, tự thân hết thảy tin tức, bao quát cảnh giới, đạo hiệu, tông môn, thân phụ nhân quả cùng bình quang, đều sẽ bị vùng thiên địa này triệt để thấy rõ, như là bị thiên đình điểm danh. Cái này được xưng là thiên tịch chi nhãn. Bị điểm danh đằng sau, mặc dù sẽ không lập tức có nguy hiểm, nhưng đến tiếp sau cửa ải, liền sẽ căn cứ bị điểm danh người thân phận, tạo ra tinh chuẩn nhằm vào kiếp nạn. Thân phận càng cao, danh vọng càng lớn, phía sau phiền phức liền càng khủng bố hơn. Lô Tiêu Phong sờ lên cái cảm. Cái này có ý tứ. Trấn Quốc Vương, Cựu Hoàng Tử, Đại Ái Minh Chủ, Đạo Thiên Tán Nhân. Trên người mình áo di lê có thể không hề ít, mà lại từng cái đều phân lượng không nhẹ. Cái này nếu như bị điểm danh con đường tiếp theo sợ không phải muốn đi thành địa ngục hình thức. đưa qua quan chi pháp là. Giải Ngọc Chiếu cười khổ một tiếng. Có hai cái phương pháp. Một là nghĩ biện pháp né tránh anh Chiêu ánh mắt, không bị nó nhìn chăm chú đến, nhưng trốn vùng quê này mênh mông bát ngát, không có chút nào che đậy, gần như không có khả năng làm đến. Phương pháp thứ hai, chính là tại bị nhìn chăm chú thời điểm, chủ động bỏ qua tự thân tất cả đạo hiệu, tôn danh, chỉ báo phạm tục tính danh. Kể từ đó, liền có thể chặt đứt cùng ngoại giới nhân quả, lấy một cái phàm nhân thân phận tiếp tục tiến lên. Đây là phương pháp ổn thỏa nhất, nhưng tương tự, cũng vô pháp thu hoạch được quan này ban thưởng. Ban thưởng? Nô Tiêu Phong mắt sáng rực lên. Là. Giải Ngọc Chiếu trong mắt lóe lên một tia hướng tới. Nếu có thể lấy lôi đình thủ đoạn đánh bại anh Chiêu, hoặc lấy đặc thủ pháp môn triệt để che đậy thiên tịch chi nhãn dò xét, liền có thể thu hoạch được một đạo tên là thịnh danh vô hư duy nhất một lần thần thông. Thần thông này có thể đem tự thân tất cả danh vọng cùng uy danh trong nháy mắt duy nhất một lần toàn bộ tiêu hao, chuyển hóa làm thuần túy tu vi gia trì. Danh vọng càng lớn, gia trì hiệu quả liền càng khủng bố hơn, thậm chí có thể làm cho tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra viễn siêu tự thân cảnh giới lực lượng. Nô Tiêu Phong cười, cái này không phải liền là cho hắn đo thân mà làm sao? Tránh, không có khả năng. Vứt bỏ tên, càng không khả năng. Đại trưởng phu đi tại thế, danh hào chính là mặt mũi, nào có tự mình đánh mình mặt đạo lý. Hắn muốn chính là cái này thịnh danh vô hư. Minh chủ, việc này không thể coi thường. Giải Ngọc Chiếu gặp hắn thần sắc, ngay cả vội vàng khuyên nhủ, anh Chiêu chính là thượng cổ thần thú, tuy chỉ là một dấu ấn, cũng có thông thiên chi năng, mà lại thiên tịch chi nhãn nối thẳng giới này đại đạo bản nguyên, muốn che đậy, khó như lên trời. Một khi thất bại, bị cưỡng ép điểm danh, hậu quả khó mà lường được. Nàng dừng một chút, nhìn thoáng qua bên cạnh như là người ngoài cuộc sở biết giao, hạ giọng, thuộc hạ đề nghị, hay là lấy ổn thỏa là bên trên. Chúng ta chỉ cần báo lên phàm tên, có vị này, tiền bối tại, phía sau cửa ải chắc hẳn cũng không có gì đáng ngại. Nô Tiêu Phong khoát tay áo, không nói gì. Đúng lúc này, phương xa chân trời, một cái chấm đen nhỏ đang nhanh chóng phóng đại. Một cỗ cổ lão, thần thánh, tựa như đến từ thiên đỉnh khí tức, phô thiên cái địa mà đến. Tới. Đó là một đầu thần tuấn tới cực điểm dị thú. Nó có tuấn mã mạnh mẽ thân thể, lại mọc ra một tấm uy nghiêm mặt người. Trên thân trải rộng mãnh hổ giống như lộng lẫy hoa văn, phía sau một đôi cánh chim to lớn giãn ra. Mỗi một lần vỗ, đều mang theo một trận gợn sóng không gian. Chính là người thủ quan, anh Chiêu. Chương 175, anh Chiêu dò xét, thiên cơ khó giọm. Chương 175, anh Chiêu dò xét, thiên cơ khó giọm. Anh Chiêu thú không có phát ra cái gì gào thét, cũng không có phát ra mảy may sát ý, chỉ là nện bước ưu nhã bộ pháp, tại trong tầng trời thấp chậm rãi tuần sát. Cặp kia không chứa bất cứ tia cảm tình nào đôi mắt, quét mắt trốn vùng quê này. Sở Bích Giao chỉ là lườm na anh Chiêu một chút, liền thu hồi ánh mắt. Nàng hai tay thả lỏng phía sau, dù bận ung dung mà nhìn xem Nô Tiêu Phong. Đã là cơ duyên của ngươi, tự nhiên nên do ngươi đi lấy. Nói đi, nàng khí tức quanh người có chút thu vào. Nguyên bản loại kia dù chưa tận lực phát ra, nhưng như cũng để thiên địa vì đó túi đầu đế đạo uy ép, vậy mà tại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thời khắc này nàng nhìn tựa như là một cái không có chút nào tu vi nữ tử phàm tục, trừ dung nhan tuyệt thế kia cùng thanh lãnh khí chất bên ngoài, lại không nửa điểm dị thường. Phản pháp quy chân. Nô Tiêu Phong trong lòng thầm khen một tiếng. Đại đế thủ đoạn quả nhiên sâu không lường được. Nàng đây là chủ động biến mất tự thân nhân quả cùng danh vọng, đem cơ duyên triệt để tặng cho chính mình. Nếu sở di có mệnh, vậy van bối liền từ chối thì bất kính. Nô Tiêu Phong sửa sang lại y quan, bước ra một bước. Một cỗ vô hình lại ý chí hùng vĩ, thông qua cặp kia mắt dọc màu vàng, không giữ lại chút nào đặt ở trên thần hồn của hắn. Không phải sát ý, không phải uy áp, mà là một loại xem kỹ, một loại ở trên cao nhìn xuống, phản phất thương thiên quan sát lạnh nhạt xem kỹ. Ông. Nô Tiêu Phong mi tâm tổ khiếu bên trong âm thần tiểu nhân, đột nhiên mở hai mắt ra. Quanh thân quấn quanh đại đạo pháp tắc kịch liệt chấn động, phát ra từng đợt cảnh cáo bù bù. Bị nhìn chăm chú, mà lại là loại kia trực thấu bản nguyên, không cách nào tránh né nhìn chăm chú. Đây chính là anh Chiêu thiên tịch chi nhãn. Nô Tiêu Phong sau lưng giải ảnh ngọc, giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cho dù ánh mắt kia cũng không rơi vào trên người nàng, vẹn vẹn dư ba liền để trong cơ thể nàng táng tiên huyền công vận chuyển vương hữu. Đã từng thân là táng tiên cung thánh nữ đủ loại qua lại, vinh quang tội nghiệt phản phất đều muốn tại ánh mắt kia bên dưới quần cuộn mà ra, chiêu cáo thiên hạ. Nàng vô ý thức muốn lui lại, muốn tránh né cái này đáng sợ xem kỹ, nhưng mà nàng lại nhìn thấy đi tại phía trước nhất cái kia huyền bảo thân ảnh, chẳng những không có nửa phần lùi bước, ngược lại dừng bước. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như nước, nhìn thẳng tôn kia từ trong mây mù đi ra thần thú anh Chiêu, khoe miệng thậm chí khơi gợi lên một vòng ý cười, muốn nhìn rõ ràng ta nhân quả. Nô Tiêu Phong đứng chắc tay, áo bào tại không gió hoàn cảnh bên dưới bay phất phới. Vậy liền để cho ngươi nhìn cái đủ. Bất quá, liền sợ ngươi đôi mắt này chứa không nổi ta vô số áo di lê. Lời con chưa dứt, cái kia vốn chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú anh Chiêu, tựa hồ bị Nô Tiêu Phong cái này khiêu khích thái độ tiếp xúc động. Nó tấm kia cứng nhắc nghiêm túc trên mặt người, không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là bờ môi khẽ nhúc đích, phát ra một cái cổ lão, tối nghĩa, lại trực kích linh hồn âm tiết. Tên, anh. Theo âm tiết này rơi xuống, vứt bỏ tên trên nguyên không, nguyên bản sáng sủa sắc trời trong nháy mắt phong vân biến ảo. Tương đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng màu vàng, lấy anh mời làm trung tâm, hướng phía Nô Tiêu Phong của tới. Đó là nhân quả chi tuyến, là danh vọng chi lưới. Đến. Nô Tiêu Phong không tránh không né, thể nội trí tôn động tiên ẩm vàng một chuyện. Đã ngươi muốn hỏi tên, vậy ta liền nói cho ngươi, ta là ai. Hắn bước ra một bước, quanh thân khí huyết như rồng, thuần dương chi khí sông lên tận trời. Ta chính là đại hạ cửu hoàng tử, trấn quốc vương, Nô Tiêu Phong. Ầm ầm. Theo hắn tự giới thiệu, trong hư không, một đầu ngũ trảo kim long hư ảnh đột nhiên hiện ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Đó là đại hạ hoàng triều khí vận gia trì, là thiên hoàng quý tộc thân phận biểu tượng. Nhưng cái này, vẹn vẹn mới bắt đầu. Ta chính là đương đại văn khúc, thơ ép một đời, nho đạo thánh hiển. Ông, tử khí đông lai ba vạn dặm. Một viên sáng chói văn khúc tinh thần tại ban ngày hiện hiện, rủ xuống vô tận hạo nhiên chính khí. Vô số màu mẹ văn chương, thánh hiển dạy bảo hóa thành từng cái văn tự màu vàng, vờn quanh tại quanh người hắn, nổi bật lên hắn như là một tôn chấp trưởng giáo hóa nho đạo thánh nhân. Anh chiêu cái kia nguyên bản không hề bận tâm mắt dọc màu vàng bên trong, lần thứ nhất xuất hiện một tia ba động. Nó tựa hồ không nghĩ tới, cái này nhìn như tuổi trẻ nhân loại trên thần, vậy mà lương meo như vậy nặng nề văn đạo khí vận. Nhưng mà, Ngô Tiêu Phong cũng không có dừng lại. Hắn lần nữa tiến lên trước một bước, trong mắt thần quang càng hừng hực. Ta chính là Minh Vương Huyền Dương thể, chí tôn động thiên chi chủ. Đại nhật, lên. Một vòng tiêu dương màu vàng từ hắn phía sau dâng lên, cùng cái kia văn khúc tinh thần hòa lẫn. Chí tôn động thiên thế giới hư ảnh tại phía sau hắn triển khai, hỗn độn khí lưu phong trào, địa thủy hỏa phong tái diễn, phản phất hắn đang diện hóa một phương độc lập với thiên địa bên ngoài vũ trụ. Giờ khắc này, anh chiêu thân thể chấn động mạnh một cái. Cặp kia xem kỹ trong đôi mắt, vậy mà toát ra một tia nhân cách hóa. Cố hết sức. Đúng vậy, cố hết sức. Tu sĩ tầm thường, có thể có một cái vang dội danh hiệu, lưng đeo một đoạn nhân quả, liền đã là không dễ. Nhưng trước mắt này cá nhân, hắn mỗi một cái thân phận đều đủ để chấn động một phương. Hoàng quyền, nho đạo, thể chất, động thiên. Những này tên tuổi hội tụ vào một chỗ, tựa như là từng tòa thái cổ thần sơn, chống chất đặt ở anh chiêu trên thần hồn. Còn chưa đủ. Nô Tiêu Phong nhìn xem còn tại kiên trì nhìn chăm chú hắn anh chiêu, khóe miệng ý cười lạnh hơn. Vậy liền lại thêm một cái. Ta chính là thiên địa một nhà đại ái minh, minh chủ. Tiếng quát to này không còn là mượn dùng ngoại lực, mà là nguồn gốc từ hắn thần hồn chỗ sâu vô hạn giác vọng. Mặc dù bây giờ đại ái minh mới vừa vặn cất bước, nhưng ở hệ thống phán định bên trong, đây là một cái tiềm lực vô hạn, nhất định quét sạch chư thiên quái vật khổng lồ. Theo đại ái minh chủ bốn chữ lối ra, Nô Tiêu Phong đỉnh đầu đông nhiên hiện ra một tấm to lớn, như ẩn như hiện màu vàng bảng danh sách. Trên danh sách kia, 20 cái danh tự chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một cái danh tự phía sau đều dính dấp một đoạn kinh người nhân quả. Thanh Liên kiếm tiên Lý Thanh Bình, giao chỉ hoàng nữ là Khuynh Tuyết, thiên mệnh chi tử Tiêu Phàm, kim sĩ Tiểu Bằng Vương. Những này nguyên bản riêng phần mình độc lập khí vận, giờ phút này bởi vì đại ái minh ba chữ, bị cưỡng ép hội tụ tại Nô Tiêu Phong trên người một người. Giang giác trong hư không, phản phất truyền đến một tiếng không chịu nổi gánh nặng giòn vang. Anh chiêu cặp kia to lớn mắt dọc màu vàng, đột nhiên trừng lớn đến cực hạn. Nó trong mắt thần quang bắt đầu run rẩy kịch liệt, nguyên bản rõ ràng cái bóng bắt đầu trở nên mơ hồ và mèo. Nô Tiêu Phong trên thân, đột nhiên tràn ngập ra một lớp bụi mịt mờ hỗn độn mê vụ. Cố khí tức kia, cổ lão, tôn quý, phản phất áp đảo giới này trên đại đạo. Chí tôn động thiên thần diệu, thiên cơ khó dòm nó thần. Nguyên bản rõ ràng chuỗi nhân quả, tại tiếp xúc đến cái này hỗn độn mê vụ trong nháy mắt, bị đều tăng dã, ngăn cách. Cái kia ở trong thiên địa tiếng vọng hùng vĩ danh hào, im bặt mà dừng. Anh chiêu tấm kia uy nghiêm trên mặt người, lần thứ nhất xuất hiện cùng loại nghi hoặc biểu lộ. Cái kia nhân quả chi trọng, tên kia nhìn đến tịnh, vậy mà để nó tôn này trưởng quản thiên tịch thần thú, đều cảm nhận được một trận nguồn gốc từ bản năng run rẩy. Giống anh chiêu trong cổ họng, phát ra một tiếng gào trầm trầm. Sau lưng nó hai cánh điên của gỗ, bốn bó ở trong hư không loạn đạp, tựa hồ muốn lui lại, muốn rời đi ánh mắt. Nhưng Nô Tiêu Phong khí thế đã triệt để khóa chặt nó. Muốn nhìn liền nhìn, muốn đi thì đi. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Chương 176, nội danh thần thông, nữ đế thưởng thức. Chương 176, nội danh thần thông, nữ đế thưởng thức. Mây mù cuộn cuộn, kim quang đầy trời. Vứt bỏ tên trên nguyên, đầu kia có được thông thiên chi năng thượng cổ thần thú anh chiêu, giờ phút này chính rủ xuống nó đầu lâu cao ngạo kia. Sau lưng hai cánh có chút thu nạp, bày biện ra một bộ hoàn toàn thần phục tư thái. Tại cái kia đầy trời kim quang chiếu rọi, Nô Tiêu Phong đứng chắc tay, tay áo tung bay. Cách đó không xa, một bộ trắng tuần mây trôi tiền váy sở bích dao, lẳng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Nàng cặp kia phảng phất nhìn thấu vạn cổ tuế nguyệt thanh lãnh trong con người, nổi lên tên là kinh ngạc cơn sóng. Lấy tên ép thần, thật là lớn khí phách. Sở bích dao môi đỏ hé mở, thanh âm nhẹ chỉ có chính nàng có thể nghe thấy. Nàng nhìn xem cái kia đạo thẳng tắp như tùng bóng lưng, khoe miệng lại không bị khống chế có chút dương lên. U chỉ tỷ tỷ, ngươi nhi tử này, so ngươi năm đó còn muốn cuồng vọng được nhiều a. Nhớ năm đó, Lý U chỉ mặc dù cũng là kinh tài tuyệt diễm, nhưng dù sao tính tình thanh lãnh, không thích trương dương. Có thể cái này Ngô Tiêu Phong lại giống như là đem thế gian này tất cả trương dương cùng bá đạo đều tan vào trong lòng. Hết lần này tới lần khác hắn còn có năng lực kia, để cái này đẩy trời thần phật đều không thể không cho hắn cuồng vọng cúi đầu. Có ý tứ. Sở Bích Giao trong mắt vẻ tán thưởng càng nồng đậm. Mà đứng tại khác một bên giải ngọc chiếu, giờ phút này trong lòng rung động sớm đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nàng mặc dù sớm đã nghe nói Ngô Tiêu Phong tại Thiên Kiêu luận võ bên trên lực áp quần hùng, đắc phong trấn quốc vương, cũng hiểu biết hắn tại Túy Tiên lâu dẫn động văn khúc tinh giáng thế, tài hoa ngút trời. Nhưng nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy chung quy là khác nhau một trời một vực. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, những này tại tu hành giới bị coi là hư vô mà mịt, thậm chí bị một ít khổ tu chi sĩ coi là vướng víu danh khí khi hội tụ đến trình độ nhất định lúc, vậy mà có thể sinh ra uy năng khủng bố như thế. Ngay cả trưởng quản thiên tịch, thấy rõ nhân quả thượng cổ thần thú, đều bị sinh sinh áp đảo. Ông, nhưng vào lúc này, cái kia túi đầu anh chiêu trên thần thú, đột nhiên nổi lên vô số đạo sáng chói kim quang. Đây không phải là linh khí, cũng không phải thần lực. Đó là cái này vô số năm qua, dấu ở vứt bỏ tên nguyên bên trong, bị vô số khách qua đường lưu lại, có thể là bị vùng thiên địa này ghi chép danh vọng. Trong những kim quang này, có thế gian đế hoàng nhất thống thiên hạ bá khí, có thế tục hiệp khách cầm kiếm thiên nhai hào khí, có tu đạo vũ sĩ vũ hóa thành tiên tiên khí, thậm chí còn có nho đạo thánh hiển giáo hóa thương sinh hạo nhiên chính khí. Ngàn vạn khí tượng tận hợp ở này. Cuối cùng, những kim quang này ở giữa không trung xoay quanh, xen lẫn, áp xuống, biến thành một viên toàn thân do thuần túy kim quang ngưng tụ, tản ra huy hoàng uy nghiêm, phản phất tận chứa thiên địa chí lý kỳ dị phù văn, chậm rãi trôi hướng Ngô Tiêu Phong. Phù văn những nơi đi qua, hư không sinh liên, đại đạo luân âm hưởng triệt tứ phương. Ngô Tiêu Phong không có né tránh, hắn có thể cảm nhận được phù văn này đối với hắn cũng không có ác ý, ngược lại lộ ra một cố cực kỳ thân cận thần phục chi ý đến. Hắn khẽ quát một tiếng, mi tâm tổ khiếu mở rộng. Viên kia phù văn màu vàng trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, chui vào mi tâm của hắn. Oeng! Theo phù văn nhập thể, Ngô Tiêu Phong chỉ cảm thấy trong đầu một trận ánh minh, phản phất có một ngụm hoàng trung đại lư tại thần hồn chỗ sâu gõ vang. Một cỗ trước nay chưa có huyền diệu cảm ngộ, như trường giang đại hà giống như sông lên đầu. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình nguyên bản bởi vì vừa mới đột phá hóa thần, chưa tới kịp rèn luyện mà hơi có vẻ phù phiếm pháp lực, tại nguồn lực lượng này ra chỉ bên dưới, trong nháy mắt trở nên ngưng thực không gì sánh được. Tựa như là trải qua trăm ngàn năm khổ tu lắng đọng, mỗi một tia pháp lực đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt kim huy, trở nên nặng nề mà cứng cỏi. Hô thật lâu, Ngô Tiêu Phong thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cái kia trọc khí lại hóa thành một đạo luyện không, đánh xuyên trước người mười trượng không khí, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoảng. Quanh thân cái kia làm cho người hoa mắt thần mê dị tượng chậm rãi thu liễm. Thiên Trượng Kim Long phát ra một tiếng thỏa mãn long ngâm, một lần nữa quy về thể nội, sáng chói văn khúc tinh thần dần dần nhạt đi, ẩn vào hư không, phía sau đại nhật kim ô cũng thu liễm phần tiền chi uy, rơi vào động thiên bên trong. Nhưng ở thức hải của hắn chỗ sâu, âm thần tiểu nhân hướng trên đỉnh đầu, viên kia thần thông phụ văn cũng không biến mất, mà là hóa thành một viên ngôi sao màu vàng nóng, treo cao ở thức hải, hạ xuống ước vạn đạo kim huy, thời khắc chiếu sáng hắn âm thần. Một đạo liên quan tới thần thông này tin tức cả kẽ, một cách tự nhiên hiện lên trong đầu hắn. Thần thông, thịnh danh vô hư công hiệu, thu nhận sử dụng ký chủ tại chư thiên vạn giới tên nhìn, đem nó chuyển hóa làm thực chất tu vi chiến lực, danh vọng càng thịnh, gia trì càng mạnh, cũng có thể chủ động tiêu đốt danh vọng, đổi lấy trong nháy mắt gấp 10 lần, gấp 100 lần chiến lực bộ phát chú, tiêu đốt sau cần một lần nữa tích lũy dưới cái thanh danh vang dội, kỳ thật khó phó. Ngô Tiêu Phong cảm thụ được thể nội trào lên lực lượng, trong mắt tinh quang bùng lên. Không, đạo thần thông này là để tên cùng thực tương xứng, để đức có thể phối vị. Có cái này thịnh danh vô hư ta liền có thể điều động danh vọng chi lực, gia trì bản thân. Hắn âm thầm tính toán. Trọng yếu nhất chính là, đạo thần thông này có thực thể gánh chịu, cũng chính là ngôi sao màu vàng kia. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, phàm là có thực thể gánh chịu cơ duyên, ta đều có thể tiêu hao thiên cơ điểm tiến hành phục chế. Trên danh nghĩa đây là duy nhất một lần bộc phát thần thông, sử dụng hết tức phế. Nhưng trên thực tế, chỉ cần ta thiên cơ điểm đầy đủ, liền có thể liên tục không ngừng phục chế viên này danh vọng tinh thần. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần ta tại ngoại giới thanh danh càng vang, vô luận là mỹ danh hay là hùng danh, chỉ cần có người biết ta, sợ ta, mời ta, ta thường trú chiến lực liền sẽ tăng mạnh. Nếu là gặp được cường địch, càng là có thể không hề cố kỵ thiêu đốt danh vọng bộc phát, dù sao quay đầu tốn chút thiên cơ điểm liền có thể bù lại. Đây quả thực là vì ta đo thân mà làm thần kỹ a. Ngô Tiêu Phong trong lòng cũng hỉ, cái này so trực tiếp cho hắn tăng lên một cái tiểu cảnh giới còn muốn cho hắn hưng phấn. Dù sao, cảnh giới dễ tu, bực này liên quan đến nhân quả luật đặc thù thần thông, thế nhưng là vạn kim khó cầu. Nhưng hắn trên mặt nhưng như cũng duy trì vân đạm phong khinh cao nhân phong phạm. Hắn có chút trong mắt, nhìn thoáng qua cái tiếp như cũng duy trì thần phục tư thái anh triều, thản nhiên nói, nếu thua, liền lui ra đi. Giống anh triều phát ra một tiếng trầm thấp nhẹ nào, dường như giải thoát, lại như là kính sợ. Nó thật sâu nhìn thoáng qua Ngô Tiêu Phong, sau đó thân hình hóa thành một đạo lộng lấy lưu quang, một lần nữa trốn vào cái kia mênh mông trong mây mù, biến mất không thấy gì nữa. Theo anh triều rời đi, bao phủ tại vứt bỏ tên nguyên bên trên cái kia cô vô hình sức áp chế, cũng theo đó tiêu tán. Đùng, đùng, đùng. Một trận thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Sở Bích Giao chậm rãi đi tới, áo trắng như tuyết, bộ bộ sinh liên. Đặc sắc. Nàng nhìn xem Ngô Tiêu Phong, trong mắt tán thưởng không che giấu nữa. Vốn cho là ngươi chỉ là may mắn, kết thành chí tôn đầu tiên. Nhưng bây giờ xem ra, lấy ngươi như vậy khí phách, thủ đoạn như vậy, cho dù là tại tiên đạo tiên, cũng đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Sở Di quá khen rồi. Ngô Tiêu Phong có chút không lời, thái độ khiêm tốn, không thấy chút nào vừa rồi cái kia không ai bị nổi cùng ngạo. Văn bối bất quá là cáo mượn oai hùng, nếu là không có Sở Di ở một bên áp trận, mượn văn bối 10 cái lá gan, cũng không dám tại cái kia thượng cổ thần thú trước mặt làm cản. Cái này một cái tân bút vừa đúng, đã nâng lên Sở Bích Giao, lại ra vẻ mình biết tiến thối. Sở Bích Giao nghe vậy, mặc dù biết hắn là đang cố ý định mọn, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút hưởng thụ. Đi, thiếu cho ta rót thuốc mê. Nàng lườm Ngô Tiêu Phong một chút, khoe miệng mỉm cười. Nếu cửa thứ nhất đã qua, vậy liền tiếp tục đi. Ta cũng có chút hiếu kỳ, đất này sư nhất mạch lưu lại thủ đoạn, đến tột cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ. Một bên giải ngọc chiếu giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng tiến lên dẫn đường. Nhìn về phía Ngô Tiêu Phong trong ánh mắt, trừ kính sợ, càng nhiều một phần khăng khăng một mực đi theo chi ý liền thượng cổ thần thú đều có thể áp đảo, ngay cả đại đế cường giả đều đối với nó tán thưởng có thừa. Đi theo dạng này minh chủ, sâu đại đạo phải không? Ba người xuyên qua trống trải vứt bỏ tên nguyên cảnh sắc chung quanh bắt đầu dần dần biến hóa. Nguyên bản tươi đẹp nhu hòa sắc trời dần dần ảm đạm, xanh biếc bãi cỏ bị màu đen hủ thổ thay thế. Trong không khí, cái kia cỗ tươi mát có cây hương khí biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một cỗ làm người sợ hãi mục nát cùng cháy bỏng hỗn hợp hương vị. Rất nhanh, một mảnh không thể nhìn thấy phần cuối rừng rậm cổ lão vắt ngang tại ba người trước mặt. Cái kia cổ lâm che trời che lấp mặt trời, mỗi một cái cây đều bày biện ra quỷ dị màu cháy đen, phản phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua, nhưng lại cũng không chết đi, mà là vặn vẹo lên sinh trưởng hướng về bầu trời. Bất khí u tùm, cành lá ma sát ở giữa, phản phất có vô số oan hồn đang thì thầm. Một cỗ tăng thương, phong cách cổ xưa, nhưng lại mang theo nồng đậm đoán niệm khí tức, đập vào mặt. Nô Tiêu Phong mi tâm hơi nhảy, cái kia bén nhạy linh giác để hắn trong nháy mắt đã nhận ra một kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó cực hạn nguy cơ. Đây là hắn dừng bước lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía mảnh kia u ám rừng rậm. Vệ Minh Chủ, đây là Táng Tiên Cốc cửa thứ hai, đoạn thể rừng. Dài Ngọc Chiếu hợp thời mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần ngưng trọng. Nơi đây chính là thiên hạ tất cả trái lời thể tàn ảnh nơi tụ tập. Mà tọa trấn quan này chúa tể dị thú, tên là Tất Vương. Chương 177, đoạn thể trong rừng lửa, Tất Vương khảo vấn tâm tăng thêm chương 177, đoạn thể trong rừng lửa, Tất Vương khảo vấn tâm tăng thêm Tất Vương. Nô Tiêu Phong ánh mắt ngưng lại, trong đầu cấp tốc hiện ra liên quan tới dị thú này ghi chép. Thần dị kinh phương Nam Kinh có nói, Tất Vương, trạng thái như hạc, một chân, đỏ văn thanh chất, nó minh tử gọi cũng, gặp thì nó ấp có lửa. Đây là trong truyền thuyết điểm báo hỏa chi chim, những nơi đi qua, đất cằn nghìn dặm. Không sai. Dài Ngọc Chiếu nhẹ gật đầu, ánh mắt cảnh giác quét mắt mảnh kia u ám rừng rậm. Thế nhân chỉ biết Tất Phương chủ hỏa, lại không biết Tất Phương chi hỏa, kỳ thực là lợi thể chi hỏa. Lòng người như lô, lợi thể như lửa. Như thủ thể, thì lửa ấm lòng người, bảo hộ thần hồn. Như trái lợi thể, thì hỏa phần nó thân, nghiệp lực cuốn quanh. Nàng chỉ vào mảnh kia cháy đen vặn vẹo cổ lâm, trầm giọng nói, cái này đoạn thể trong rừng mỗi một khỏa cháy đen cổ thụ, đều là một đạo đã từng bị người vi phạm lợi thể biến thành. Trong rừng quanh năm dành dụm lấy trái lợi thể người đoán nghiệm cùng nghiệp hỏa. Cửa thứ hai này khảo nghiệm, chính là vấn tâm. Mỗi người tiến vào trong rừng đều sẽ bị đại trận chia cắt, lâm vào khác biệt lời thể tàn ảnh bên trong. Những tàn ảnh này chia làm huyết thể, hồng thể, tình thể, đạo thể, chiến thể năm loại. Trong huyễn cảnh, chỉ có lúc trước lập thể lúc chàng cảnh tái hiện, lại sẽ không trực tiếp biểu hiện ra cuối cùng là ai vi phạm với lời thể. Dài Ngọc Chiếu hít sâu một hơi, nhìn về phía Ngô Tiêu Phong, giọng nói vô cùng là trịnh trọng. Minh chủ, thông quan điều kiện rất đơn giản, cũng rất tàn khốc. Ngài cần làm người đứng xem, quan sát đoạn kia lập thể quá khứ, sau đó bằng vào phán đoán của mình, tìm ra cũng đánh giết cái kia ngài cho là sẽ trái lời thể người. Ngô Tiêu Phong nghe vậy, hơi nhíu mày, đánh giết trái lời thề người, nếu là giết nhầm nữa nha, tàn ảnh sẽ tiến hành phản kháng, lại thực lực không kém. Dài Ngọc Chiếu cười khổ nói, nếu là đánh giết thất bại, hoặc là giết nhầm người, liền sẽ bị nơi đây quy tắc phán định là thể bất ứng thiên. Một khi lưng đeo nguyền rủa này, sau đó ngài lập xuống sau ba đạo lời thề, vô luận đối phương phải trang tuân thủ, chỉ cần chính ngài có chút vi phạm, đều sẽ gặp gấp bội thiên đạo phản vệ, thậm chí trực tiếp dẫn động tâm ma kiếp. Trừng phạt này không thể bảo là không nặng. Đối với người tu hành mà nói, lời thề vốn là nhân quả công xiềng, nếu là lại thêm lần phản vệ, cái kia cơ bản chẳng khác nào đoạn tuyệt tương lai con đường. Cái kia nếu là thông quan thành công đâu? Nô Tiêu Phong hỏi. Phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại, đây là bạn cổ không đổi nói để ý, nếu có thể thành công khám phá mê vọng, chém giết trái lời thề người, liền sẽ thu hoạch được một viên Tất Phương Thanh Vũ. Dài Ngọc Chiếu trong mắt lóe lên một tia sốt ruột. Này vũ chính là Tất Phương thần điệu bản mệnh linh vũ, đeo tại thân, có thể cảm ứng trên thân người khác nghiệp lực. Nếu là có người đối với ngài lập thể lại tâm hoài quỷ thai, hoặc là đã từng vi phạm qua lời thề tiểu nhân, Thanh Vũ liền sẽ nóng lên cảnh báo. Trái lời thề càng nhiều, Thanh Vũ dẫn động lời thề chi hỏa liền càng vượng, thậm chí có thể trực tiếp dẫn bạo đối phương thể nội lời thể nghiệp lực. Máy phát hiện nói dối thêm nhân quả luật vũ khí. Nô Tiêu Phong nhãn tỉnh sáng lên. Thứ này đối với hắn cái này muốn tại các đại thế lực ở giữa cùng nhau, thu phục cường giả khắp nơi đại ái minh chủ tới nói, quả thực là thật khí. Có chút ý tứ. Nô Tiêu Phong nết miệng lên một vòng ý cười, bước ra một bước. Đã như vậy, vậy liền vào rừng đi. Sở Bích Giao thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ bực này khảo nghiệm đối với nàng mà nói bất quá là trò đùa, thân hình thoát một cái, liền dẫn đầu không vào rừng bên trong. Nô Tiêu Phong cùng Giải Ngọc Chiếu theo sát phía sau. Vừa mới bước vào trong rừng, nguyên bản còn sóng vai mà đi ba người, thân ảnh trong nháy mắt bị nồng đậm sương mù màu đen nuốt hết. Không gian vặn mèo, chỉ xích thiên ai. Nô Tiêu Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại lúc mở mắt, bên người Sở Bích Giao hòa Giải Ngọc Chiếu đã biến mất không thấy gì nữa. Liền ngay cả cái kia cháy đen cổ lâm cũng thay đổi bộ dáng. Nguyên bản u ám trong rừng, giờ phút này càng trở nên răng đèn kết hoa, đến đỏ cao chiếu. Bên hai truyền đến huyên náo tiếng chiêng trống cùng tân khách chúc mừng âm thanh. Đây là một chỗ phàm tục hào môn phủ đệ, ngay tại tổ chức một trận thịnh đại tiệc cưới. Tình thể A Nô Tiêu Phong đứng ở trong hư không, thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ gặp trên đại sảnh, một đôi người mới chính bản thân mặc đỏ thấm hỉ bảo, đối với cao đường quỳ lạy. Tân Lang là một vị khuôn mặt tuấn lãng, thư quyển khí nồng đậm tuổi trẻ thư sinh, mặc dù quần áo lộng lẫy, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ hàn môn tử đệ đặc thù kiên nghị cùng có gắp. Tân Lương thì là một vị tiểu thư khuê cát, mũ phượng khăn quàng bay, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này tư thái cùng khí chất đều là nhân tuyển tốt nhất. Thương Thiên ở trên, hậu thổ tại hạ. Hôm nay vua ta lầm, cùng Mộ Uyển Nhi kết làm vợ chồng. Thử sinh khế quát, cùng Tử Thành nói. Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Như tuân thế này, thiên nhân chung bước bỏ, vạn tiễn suy tâm. Thư sinh thanh âm sụp sôi mà thâm tình, trong mắt tràn đầy yêu thương. Quân nếu không cách, thiết định không bỏ. Hoàng tuyến bích lạc, sống chết có nhau. Tân Lương thanh âm dịu dàng nu hòa, lộ ra một cố kiên định. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Hình ảnh nhất chuyển, đã là 3 năm đằng sau. Thư sinh cao chúng chẳng nguyên, quan cư nhất phẩm, phong quang vô hạ. Nhưng mà, nguyên bản ân ái giữa phu thê, lại tựa hồ như nhiều một tầng ngăn cách. Thư sinh cả ngày bệ bộn nhiều việc công vụ, lưu luyến tại quan trường xa giao, mà vị kia nguyên bản tiểu thư khuê cát lại ngày càng tiểu thụy, hai đầu lông mày tràn đầy ưu sầu. Lại đảo mắt, lại là một năm. trong phủ đệ đột nhiên xâm nhập số lớn cấm quân, lấy mưu phản chi tội kê biên tài sản cả nhà. Thư sinh tóc thai bù xù, bị áp giải tại trong đình viện, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn hận. Mà vị kia đã từng thề sống chết có nhau thê tử Mộ Uyển Nhi, giờ phút này vẫn đứng ở người cầm đầu kia cấm quân thống lĩnh sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt, trong tay chăm chú nắm chặt một phong mật tín. Đó là thư sinh thông đồng với địch bán nước bằng chứng. Vương Lâm, ngươi hám lợi đen lòng, thông đồng với địch phản quốc, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Cấm quân thống lĩnh cười lạnh một tiếng, rút ra trường đao. Thư sinh ngửa mặt lên trời thét dài, muốn rách cả mí mắt mà nhìn chằm chằm vào thế tử, Uyển Nhi. Vì sao? Ngươi đã nói sống chết có nhau, vì sao muốn ham hại tại ta? Vương Uyển Nhi tránh đi ánh mắt của hắn, âm thanh run rẩy lại băng lãnh, ta Vương gia đời đời trung lương, há có thể dung ngươi nghịch tặc này làm bẩn cạnh cửa? Ta đây là đại nghĩa diệt thân. Hình ảnh dừng lại tại thời khắc này. Thư sinh tuyệt vọng gào thét, thế tử lạnh lùng bóng lưng, thống lĩnh giơ cao đồ đao. Bốn phía tràng cảnh bắt đầu hư hóa, chỉ có ba người này trở nên không gì sánh được rõ ràng. Một đạo băng lãnh thanh âm hùng vĩ tại Ngô Tiêu Phong vang lên bên hai, tình thế đã lập, trung cuộc đã hiện. Ai là trái lời thề người? Xin mời Chu Diệt. Ngô Tiêu Phong trong tay quang mang lóe lên, một thanh trường kiếm ngưng tụ thành hình. Ánh mắt của hắn tại thư sinh, thế tử, thống lĩnh ba người trên thân vừa đi vừa về tuần sát. Mặt ngoài nhìn, đây là một cái điển hình trần thế mỹ đạo ngược bản, hoặc là đại nghĩa diệt thân bi kịch. Thế tử phản bội sống chết có nhau lời thề, tự tay đem trượng phu đưa lên đoạn đầu đài. Tựa hồ đáng giết là nữ nhân kia. Nhưng Ngô Tiêu Phong quẹt miệng, lại làm giấy lên một vòng đùa cợt độ cong. Một bộ này, bản vương trong hoàng cung đã sớm nhìn phát chán. Hắn cũng không có vội vã xuất thủ, mà là nhắm hai mắt lại. Hệ thống, tình báo thôi diễn. Trở lại như cũ trận tướng. Chương 178, phụ lòng phần lớn là người đọc sách, một kiếm trảm phá sinh tử thể. Chương 178, phụ lòng phần lớn là người đọc sách, một kiếm trảm phá sinh tử thể. Ngay tại tiêu hao 1000 tiên cơ điểm. Thôi diễn hoàn thành. Thôi diễn kết quả, Vương Lâm cao trúng trạng nguyên sau, phụ mệnh đi sứ địch quốc Đại Ly, trong lúc đó cùng Đại Ly cựu công chúa ám thông xã giao, ý đồ bỏ vợ khác cưới, ở rể Đại Ly để cầu mượn binh quyền thuận bị. Hắn giả tạo Mộ gia thông đồng với địch thư, muốn đem vợ cả một nhà chém đầu cả nhà, chấm dứt hậu hoạn. Mộ Uyển Nhi trong lúc vô tình biết được trận tướng, là bảo Mộ nhà trăm miệng tính mệnh, càng vì hơn không để cho gia tộc hổ thẹn, vượt lên trước một bước hướng triều đình tố giác Vương Lâm thông đồng với địch. Mộ Uyển Nhi tố giác ngày đó đã ăn vào đứt ruột tán. Vương Lâm bị chém đầu thời điểm chính là nàng độc phát thân vong thời khắc, nàng thực hiện sống chết có nhau lời thề, mà Vương Lâm mới là cái kia chối bỏ quân nếu không cách, thiết định không bỏ người phụ tình. Trưởng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Cổ nhân thật không lừa ta. Nô Tiêu Phong chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lướt qua một tia hiểu rõ. Hắn nhìn về phía Vương Lâm, khoe miệng đùa cợt chi ý càng sâu, diễn thật tốt. Nô Tiêu Phong thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét nổ vang. Ngươi sớm đã nghĩ kỹ đường lui, muốn dùng Mộ gia cả nhà máu tươi làm ngươi ở rể Đại Ly nhập đội. Bây giờ bị vợ cả ngược lại đem một quân, cái này tuyệt vọng. Không phải là bởi vì bị oan uổng, mà là bởi vì dã tâm phá toái đi. Theo Nô Tiêu Phong tiếng nói rơi xuống, Vương Lâm nguyên bản tuấn tú gương mặt đột nhiên bắt đầu bặm mẹo, một cỗ hắc khí từ trong thất khiếu của hắn phun ra ngoài. Làm sao ngươi biết? Ngươi làm sao có thể biết? Vương Lâm thanh âm tựa như lệ quỷ tê mình. Thiện nhân kia, nàng đáng chết, cả nhà của nàng đều đáng chết. Chỉ thiếu chút nữa, ta liền có thể trở thành đại ly phò mã, ta liền có thể chấp trưởng thiên hạ quyền hành. Nàng tại sao muốn hủy ta? Vâng. Vương Lâm thân thể đống nhiên bành trướng, hóa thành một đầu cao tới ba trượng oán linh quỷ tướng. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi cái này xen vào việc của người khác sâu kiến. Oán linh Vương Lâm gầm thét, huy động to lớn quỷ trảo, lôi cuốn lấy đầy trời ma khí, hướng phía Ngô Tiêu Phong vào đầu đập xuống. Một kích này, không ngờ có hóa thần cảnh sơ kỳ uy năng. Ngu xuẩn mất khôn. Ngô Tiêu Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Đối mặt cái kia đủ để đập nát sơn nhạc quỷ trảo, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Trong lòng bàn tay, một sợi thuần khiết đến cực điểm kim hồng hỏa diễm bỗng nhiên nhảy nhót. Bội bạc, đáng chém. Như hại vợ cả, đáng chém. Tại bản vương trước mặt hô to gọi nhỏ, càng đáng chém. Đại nhật chân hỏa, thiêu tận bát hoang. Vâng. Một vòng huy hoàng đại nhật tại Ngô Tiêu Phong lòng bàn tay bộc phát. Chí tôn động thiên bên trong thuần dương pháp tắc vận chuyển tới cực hạn, ngọn lửa màu vàng nóng kia trong nháy mắt hóa thành một đầu gào thét hỏa long, đón cái kia đen kịt quỷ trảo gào thét mà đi. Suy. Cái kia nhìn như kinh khủng oán khí quỷ trảo, tại chạm đến Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt tan rã. A, đây là lửa gì? Đau chết ta cũng. Vương Lâm phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngọn lửa kia thuận hắn quỷ trảo lan tràn toàn thân, đem hắn cái kia do oán niệm ngưng tụ thân thể thiêu đến từ từ rung động. Mộ Uyển Nhi vì lời thề, cùng ngươi chịu chết. Mà ngươi, ngay cả làm quỷ cũng không xứng. Ngô Tiêu Phong bước ra một bước, thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Lâm đầu lâu to lớn trước đó. Trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm một thanh do hạo nhiên chính khí ngưng tụ trường kiếm. Một kiếm này, thay nữ nhân ngốc kia chém ngươi. Xoát, kiếm quang như thẩy, ngang qua trời cao. Một đạo sáng chói kiếm khí màu vàng, trong nháy mắt cắt qua Vương Lâm cái cổ. Đầu lâu to lớn phóng lên tận trời, trong mắt oán độc cùng sợ hãi ngưng kết tại một khắc cuối cùng. Không, ta không cam tâm. Theo cuối cùng một tiếng kêu rên, Vương Lâm thân thể cao lớn kia hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số đen kịt điểm sáng. Tại cái này đầy trời đại nhật chân hỏa bên trong, bị triệt để tỉnh hóa, tiêu tán thành vô hình. Cùng lúc đó, cái kia đứng tại cách đó không xa, trong tay nắm chặt mật tín, sắc mặt lạnh lùng nữ tử hư ảnh, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Ngô Tiêu Phong, cái kia nguyên bản trống rỗng băng lãnh trong mắt, vậy mà toát ra một tia giải thoát ý cười. Sau đó, thân ảnh của nàng cũng hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở trong hư không. Giang giác, theo trái lời thề người để tội, phương này thế giới huyễn cảnh bắt đầu từng khúc sụp đổ. An mừng đỏ, tuyệt vọng đen, băng lãnh đao quang, tại thời khắc này toàn bộ rút đi, hóa thành hư vô. Khi ánh mắt lần nữa rõ ràng lúc, Nô Tiêu Phong phát hiện mình đã một lần nữa về tới đoạn thể trong rừng. Trong không khí vẫn như cũ tràn ngập khí tức mục nát, nhưng nguyên bản loại kiểm chế kia ở trong lòng nặng nề cảm giác lại tiêu tán rất nhiều. Ở trước mặt hắn trong hư không, một chút thanh mang chậm rãi ngưng tụ. Đó là một cây toàn thân xanh tươi ướt át, chung quanh lại lượn lờ lấy nhàn nhạt ánh lửa màu đỏ linh vũ, đang đánh xoáy chậm rãi bay xuống. Linh vũ phía trên lưu chuyển lên một loại kỳ dị đạo vận, phản phất có thể chiếu rọi lòng người chỗ sâu nhất âm u vật phẩm. Tất phương thanh vũ công hiệu, đeo này vũ có thể nhìn rõ lòng người nghiệp lực. Phàm đối với ký chủ tâm hoài quỷ thai hoặc thân phụ trái lời thể nhân quả người, linh vũ tự đốt cảnh báo. Phối hợp tất phương hỏa kinh có thể dẫn bạo địch nhân tâm ma. Đồ tốt. Nô Tiêu Phong đưa tay tiếp nhận, linh vũ kia xúc tu ấm áp, một cỗ lực lượng kỳ dị thuận lòng bàn tay chảy vào thể nội, trong nháy mắt cùng hắn thần hồn thành lập một tia vi diệu liên hệ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, cái này linh vũ liền có thể cảm ứng được người chung quanh trên người nghiệp lực ba động. Nô Tiêu Phong thỏa mãn đem nó thu nhập nhận chữ vật, sau đó ánh mắt quét về phía bốn phía. Chung quanh cái kia đậm đặc như mực hắc vụ đang dần dần tan đi, lộ ra nguyên bản cánh rừng. Cách đó không xa, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh đang lặng lặng đứng lặng tại một gốc cổ thụ bên cạnh. Sở Bích Giao thần sắc lạnh nhạt, quanh thân không nhiễm trần thế. Trong tay nàng lơ lửng một viên màu xanh linh vũ, ngay tại lòng bàn tay nhẹ nhàng chuyển động, hiển nhiên là sớm đã thông quan đã lâu. Gặp Nô Tiêu Phong nhìn qua, nàng khẽ bước cằm, trong con ngươi hiện lên một tia khen ngợi. Không sai, so ta tưởng tượng phải nhanh. Tình một chữ này, nhất là giết người. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế khám phá mê trướng, chém giết trái lời thề người, đạo tâm của ngươi so ta tưởng tượng muốn thông thấu. Nô Tiêu Phong chắp tay cười một tiếng, không tiêu ngạo không tự ti, vạn bối bất quá là vận khí tốt, vừa lúc nhìn qua lời tương tự bạn thôi. Hắn đương nhiên sẽ không nói mình có hệ thống loại này máy gian lận. Sở Bích Giao nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cũng không điểm phá. Lại qua ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước mê vụ một trận cuộn cuộn, một đạo hơi có vẻ lão đạo thân ảnh từ đó đi ra. Dài ngọc chiếu sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh, hiển nhiên vừa rồi huyễn cảnh đối với nàng mà nói, cũng không nhẹ nhõm. Trong tay nàng cũng nắm một viên linh vũ màu xanh, nhưng này quang trạch so Ngô Tiêu Phong cùng Sở Bích Giao trong tay đều muốn ảm đạm rất nhiều, thậm chí biên giới chỗ còn có chút đốt cháy khét vết tích. Để hai vị chê cười. Dài Ngọc Chiếu nhìn thấy sớm đã chờ đợi đã lâu hai người, nhất là nhìn thấy Ngô Tiêu Phong cái kia khí định thần nhàn bộ dáng, trong lòng kính sợ sâu hơn một tầng. Nàng vừa rồi tại trong huyễn cảnh tao ngộ đạo thể chi kiếp, suýt nữa bị cái kia phức tạp lời thể gút mắc loạn tâm trí. Cuối cùng vẫn là liệu mạng thiêu đốt một tia bản nguyên, cưỡng ép vận chuyển Táng Tiên Huyền Công mới miễn cưỡng tìm ra cái kia dấu cực sâu trái lời thể người. Không sao, qua chính là. Ngô Tiêu Phong khoát tay áo, cũng không trách móc nặng nề. Có thể qua cửa ải này, liền đã chứng minh giá trị của nàng. Ngay tại ba người toàn bộ thông quan trong mấy mắt. Thu trên không đống nhiên truyền đến từng tiếng càng sụp sôi chim hót, một đạo to lớn màu xanh ánh lửa ngút trời mà lên, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mở tối bầu trời. Chỉ gặp một cái toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, độc túc mà đứng, thì như bạch hạc lại càng thêm thần tuấn uy nghiêm thần điểu hư ảnh, tại lâm hải trên không lóe lên một cái rồi biến mất. Thần điểu kia ánh mắt như điện, đảo qua phía dưới ba người, cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua Ngô Tiêu Phong, sau đó hóa thành đầy trời màu xanh mưa lửa, vẩy xuống trong rừng. Mưa lửa rơi xuống, những cái kia cháy đen bặm bẹo cổ thụ vậy mà không có bị nhóm lửa, ngược lại giống như là đạt được hiểu rõ thoát bình thường. Tàn mát ra ánh sáng dịu dịu trắng, một đầu do phiến đá màu xanh lát thành đường mòn, tại mưa lửa bên trong chậm rãi hiện hiện, nối thẳng chỗ rừng sâu. Tất mới hiển lộ ra thánh, đại đạo tự khai. Sở Bích Giao nhìn qua đường mòn kia, trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Phía trước chính là Táng Tiên Cốc chân chính hạch tâm. Chương 179, U Minh Minh Họa, người mở đường tung. Chương 179, U Minh Minh Họa, người mở đường tung. Tất phương hóa mưa, thanh diễm mở đường. Xuyên qua đoạn thề rừng, trước mắt sáng tỏ thông suốt, nhưng cũng càng thêm sâu thẳm. Đó là một đầu thông hướng dưới mặt đất to lớn đường hành lang. Lối vào cũng không phải là phổ thông nham thạch, mà là do cả khối đoạn long thạch lũy thế mà thành. Đây chính là Táng Tiên Cốc hạch tâm, Táng Tiên địa cung. Dài Ngọc Chiếu đi tại phía trước nhất, thần sắc nghiêm túc. Nàng tay ngọc vung lên, thế ra quyển kia sinh tử phong thủy lụa hình. Theo lụa hình triển khai, từng đoàn hỏa diễm từ trong đường hành lang đốt động mà lên. Đó là hai bên trên vách đá đèn trường mình, dầu thắp không biết là dùng loại nào dầu chân chế biến, thiêu đốt lúc lại bảy biện ra màu u lam ánh lửa. Ánh lửa chập chờn, chiếu sáng trường đạo hai bên vách tường pha tạp. Ba người bước vào đường hành lang. Bốn phía trên vách đá vẽ đầy sắc thái lộng lẫy, nhưng lại lộ ra quỷ dị khí tức minh họa. Những minh họa này cũng không phải là đứng im, tại đèn trường minh ánh lửa chiếu rọi, trong bức tranh nhân vật phản phất sống lại. Bức tranh thứ nhất, vẽ là một vị người mặc trường bào màu vàng đất lão giả, cầm trong tay la bàn, hành tàu ở đại hoang ở giữa. Những nơi đi qua, sông núi lệch vị trí, giang hà thay đổi tuyến đường. Đây là thượng cổ địa sư, định long mạch, khóa khí vận. Bức thứ hai vẽ, họa phong đột biến. Lão giả đi tới một chỗ tuyệt địa, nơi đó thây ngang khắp đồng, máu chảy phiêu mái trèo. Lão giả lấy tay trung kim quan tài, thu liễm ngàn vạn thi cốt, lấy bí pháp mai táng chi. Sau một khắc, những cái kia chết đi thi cốt vậy mà một lần nữa sinh ra ra thịt, hóa thành không biết đau đớn, lực lớn vô cùng thi minh, đối với lão giả quỳ lạy. Đây là âm binh một đường. Dài Ngọc Chiếu thấp giọng kinh hô, đó là Táng Tiên Cung sớm đã thất truyền bí thuật. Nô Tiêu Phong mắt sáng như đuốc, tiếp tục hướng sau nhìn lại. Bước thứ ba vẽ, quỷ dị nhất. Lão giả tựa hồ lúc tuổi già không rõ, toàn thân mọc đầy lông đỏ. Hắn mở ra một cánh thông hướng u minh cửa lớn, vô số âm ti quỷ sai cầm trong tay xiềng xích từ đó đi ra, tựa hồ đang hướng hắn lấy mạng. Nhưng mà lão giả lại cùng thiếu, đem chính mình táng nhập một ngụm trong kim quan. Tiện tay vung lên, vô số sông núi hội tụ, hóa thành một tòa to lớn phần mộ, đem cái kia u minh cửa lớn chấn áp. Nhìn đến đây, Lô Tiêu Phong con ngươi có chút co rụt lại. Thế này sao lại là táng tiên? Đây rõ ràng là vị kia địa sư tổ sư gia đang mượn chết cầu sinh, thậm chí muốn mưu đoạt u minh quyền hành. Coi chừng. Ngay tại Lô Tiêu Phong trầm tư thời khắc, Giải Ngọc Chiếu bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Trong tay nàng sinh tử phong thủy lụa hình bỗng nhiên triển khai, hóa thành một đạo bình chướng ngăn tại trước người. Nơi này vốn nên có cửu lũ âm phong trận chạm vào thì thần hồn tan rã. Ta vừa mới cảm giác được một tia trận pháp ba động, nhưng nàng lần nữa dừng lại. Bởi vì cái kia ba động vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, trong dự đoán âm phong cũng không thổi tới. Trung quanh trên có khắc trận văn đã mất đi linh tính, trở nên ảm đạm vô quang. Nơi này trận văn, tựa hồ mất hiệu lực. Không phải mất đi hiệu lực. Một mực trầm mặc không nói Sở Bích Dao, đột nhiên mở miệng. Nàng thanh âm thanh lãnh tia tại trống trải trong đường hành lang quanh quẩn, mang theo một loại làm người an tâm trầm ổn, nhưng cũng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Là bị phá. Sở Bích Dao duỗi ra như ngọc đầu ngón tay, nhẹ nhàng phất qua bên người cái kia nhìn như hoàn hảo vách đá. Theo động tác của nàng, trên vách đá cái kia âm sát chi khí lại như bụi bặm giống như tuôn rơi rơi xuống, lộ ra che giấu ở phía dưới, từng đạo rất nhỏ lại bá đạo đến cực điểm vết rách. Có người tại chúng ta trước đó đi vào. Mà lại Sở Bích Dao đôi mắt đẹp nhắm lại, cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng thời gian trong con mắt, phản chiếu ra trên vách đá lưu lại một sợi như có như không khí tức màu vàng. Tu vi của người này cực cao, thủ đoạn càng là bá đạo tuyệt luân. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì xảo kỹ phá trận, mà là một đường quét ngang. Quét ngang. Hai chữ này vừa ra, Giải Ngọc Chiếu không khỏi hít sâu một hơi. Đây chính là Táng Tiên cung lịch đại tổ sư gia chỉ cửu âm hoàng tuyển sát trận a. Liền xem như hợp đạo cảnh cường giả tối đỉnh, muốn xông vào cũng muốn lộ ra, đến tột cùng là ai có thể làm được tình trạng như thế? Lô Tiêu Phong nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, đáy mắt lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn đi lên trước, ngón tay nhẹ nhàng vê lên một vòng trên vách đá bụi bặm. Bụi bặm kia bên trong, lưu lại một cỗ cực kỳ mờ nhạt, lại làm cho hắn cảm thấy hơi thở vô cùng quen thuộc. Hoàng đạo long khí, mà lại là so với hắn trên người đại hạ long khí, càng thêm thâm trầm, càng thêm dày hơn nặng, thậm chí mang theo một cỗ duy ngã độc tôn đế vương bá khí. Nhìn khí tức, hẳn là thật lâu chuyện lúc trước. Sở Bích Dao nói bổ sung, tối thiểu tại mấy trăm năm trở lên. Mấy trăm năm trước? Lô Tiêu Phong trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Đó chính là đương kim hạ hoàng đăng cơ trước sau, lại thêm trước đó đủ loại manh mối, lấy đi huyền minh trọng thủy, mật lệnh liêu diễm đảm bảo. Cái kia người mở đường thân phận, cơ hồ đã miêu tả sinh động. Xem ra, ta bị kia tiện nghi phụ hoàng, so ta tưởng tượng còn muốn sâu không lường được a. Lô Tiêu Phong thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là cười nhạt một tiếng. Đã có người thay chúng ta dọn sạch chướng ngại, đó là chuyện tốt, tránh khỏi chúng ta tốn sức. Hắn vất ống tay áo một cái, cất bước hướng về phía trước, bóng lưng thẳng tắp như tùng, không có chút nào bởi vì phía trước khả năng tồn tại không biết nguy hiểm mà có nửa phần chần chờ. Đi thôi, đi xem một chút cửa hải cuối cùng này, đến cùng còn thừa lại thứ gì. Nhìn xem cái kia đạo không sợ hãi chút nào bóng lưng, Giải Ngọc Chiếu trong lòng kinh hoàng lại như kỳ tích bình phục xuống dưới. Nàng hít sâu một hơi, chăm chú đi theo. Sở Bích Dao nhưng lại đăm chiêu nhìn thoáng qua Ngô Tiêu Phong, lại liếc mắt nhìn trên vách đá vết tích. Nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười yếu ớt, theo bước đuổi theo. Con đường sau đó, quả nhiên như Sở Bích Dao lời nói, thuận buồm xuôi gió. Những cái kia trong ghi chép đủ để lừa giết đại năng cơ quan bấy dập, đều không ngoại lệ, toàn bộ ở vào trạng thái tê liệt. Có trận nhãn bị bạo lực phá hủy, có cấm chế bị cưỡng ép xóa đi. Đoạn đường này thông suốt, ba người rất nhanh liền tới đến địa cung cuối cùng. Đó là một tòa to lớn đến làm cho người hít thở không thông cự đại mà đáy cung điện. Cung điện cửa lớn cao tới trăm trượng, toàn thân do không biết tên thanh đồng rèn đúc, trên đó vết gì loan lổ, lại khó nén cái kia cố mênh mông cổ ý mà tại đại môn kia trước đó, một tôn quái vật khổng lồ đang lặng lặng nằm sấp lấy. Theo ba người đến, cái kia nguyên bản phảng phất tượng đá giống như cự thú, chậm rãi mở mắt. Đây chính là cửa hải cuối cùng thủ hộ thần thú Giải Ngọc Chiếu thanh âm run nhẹ nhẹ. Khai sáng thú. Sơn Hải Kinh Tây Sơn trải qua có nói, khai sáng thú thân loại lớn hổ mà chín cái đầu đều là mặt người, tư tiên chi môn. Chỉ gặp cự thú kia thân thể như hổ, hùng tráng như núi, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu vàng nóng, bốn chảo sắc bén như thiên đao. Nhất làm cho người dùng mình là cổ của nó phía trên thình lình sinh trưởng chín cái đầu lâu. Cái kia chín cái đầu lâu cũng không phải là đầu hổ, mà là từng tấm thần sắc khác nhau mặt người. Vui, giận, buồn bã, vui, kinh, sợ, buồn, nghĩ, lo. Chín cái mặt người, chín loại biểu lộ, chín ánh mắt đồng thời mở ra, nhìn chằm chằm xâm nhập ba người. Trong nháy mắt đó, Lô Tiêu Phong chỉ cảm thấy bị 18 đạo ánh mắt đồng thời khóa chặt. Mỗi một đạo ánh mắt đều phảng phất một thanh lợi kiếm, muốn đâm xuyên thần hồn của hắn, nhìn thấu kiếp trước của hắn kiếp này. Giống. Ở giữa viên kia đại biểu giận đầu lâu, đột nhiên mở ra miệng người, phát ra một tiếng không phải người không phải thú gào thét. Tiếng gầm cuộn cuộn, chấn động đến toàn bộ địa cung đều đang run rẩy. Tự tiện xông vào tiên lăng người, chết. Chương 180, 9 cái đầu khai sáng, động thị chư thiên chương 180, 9 cái đầu khai sáng, động thị chư thiên chết chữ vừa ra, luôn xuất phát tùy. Toàn bộ địa cung hư không đều trong nháy mắt này ngưng kết. Phản phất có một tòa vô hình núi lớn ầm vang đè xuống. Giải Ngọc Chiếu kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, vẹn vẹn một tiếng này gào thét, liền chấn thương nàng hóa thần đạo cơ. Nếu không có có Ngô Tiêu Phong trước đó ban cho vạn hóa chi chủng hộ thể, chỉ sợ sớm đã thần hồn vỡ nát. Liền ngay cả một mực vân đạm phong khinh Sở Bích Dao, giờ phút này cũng là mắt phượng ngưng lại. Chu thân tố áo trắng váy bay phất phới, một cô đế đạo pháp tắc cẩn ẩn tại nàng đầu ngón tay lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cái này khai sáng thú khí tức, vậy mà đã nửa chân đạp đến vào chuẩn đế chi cảnh. Mà lại, nó thân là thượng cổ dị chủng, nhục thân cường hành vô địch, càng có 9 cái đầu thần thông, chân thực chiến lực chỉ sợ không kém gì bình thường chuẩn đế. Thật nặng lệ khí. Lô Tiêu Phong hai mắt nhắm lại, màu đen áo bào tại trong cương phong bay phất phới. Hắn bén nhạy phát hiện, đầu này khai sáng thú trạng thái không thích hợp. Trên thân thể của nó có một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, chính chảy ra huyết dịch màu vàng nóng. Hiển nhiên, vị kia nhanh chân đến trước kẻ xung vào, cũng không có ôn nhu thông qua khảo nghiệm, mà là lựa chọn mạnh mẽ xuống tới, cũng bị thương nặng đầu này thần thú. Đây cũng là vì gì, nó giờ phút này sẽ như thế của bạo, gặp người liền giết nguyên nhân. Lô Tiêu Phong không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại bước về phía trước một bước, trực diện cái kia chín quả giữ tận đầu người. Giống. Khai sáng thú chín cái đầu tê động, tấm kia vui mặt phát ra một trận tiếng cười. Vô Chi tiểu nhi, ta chính là thiên môn trấn thủ, động thị chư thiên. Trong lòng ngươi suy nghĩ, chỗ sợ, sở cầu, đều là tại ta đấy mắt. Thân ngươi phụ hoàng đạo long khí, lại không kính sợ vương quyền chi tâm, ngươi tu nho đạo hạm nhiên, lại làm việc tư thế tứ vô cầu, ngươi trưởng thuần dương động tiên, lại trầm mê nữ sắc phong lưu. Nói như thế tâm hôn tạp hạng người, cũng nghĩ tiến vào địa cung. Khai sáng thú thanh âm tầng tầng lớp lớp, như là ma âm sâu thai, trực kích Ngô Tiêu Phong đạo tâm sơ hở. Nó không chỉ có là đang mắng trận, càng là đang thi triển tiên phú thần thông của nó, cựu thủ vấn tâm. Chỉ cần Ngô Tiêu Phong có một tơ một hào bản thân hoài nghi, cái này chín cái đầu lâu liền sẽ trong nháy mắt hóa thành tâm ma, đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Nói hay lắm. Ngô Tiêu Phong không những không giận, ngược lại vỗ tay cười to. Ta chi đạo, chính là một cái thật chữ. Cho dù là dục vọng, cũng là chân thực dục vọng. Thần thông, thịnh danh vô hư. Ngô Tiêu Phong tâm niệm vừa động, trực tiếp tế ra vừa mới tại vứt bỏ tên nguyên lấy được đại sát khí. Ông. Trong thức hải, viên địa do vô số danh vọng ngưng tụ mà thành ngôi sao màu vàng, trong nháy mắt quang mang đại tác, bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Trấn quốc vương uy nghiêm, đại ái minh chủ bá khí, văn khúc tinh quân tài tình, vô số danh vọng tại thời khắc này bị nhen lửa, hóa thành thuần túy nhất pháp lực, quan chú tiến tứ chi bách hải của hắn. Nô Tiêu Phong khí tức lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ điên cuồng tăng vọt. Hóa thần sơ kỳ, hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ, hóa thần đỉnh phong, nửa bước hợp đạo, thậm chí là ngụy hợp đạo cảnh. Mặc dù cảnh giới chưa tới, nhưng giờ khắc này bộc phát ra chiến lực đã đủ để lay động đất trời. Cho bản vương nằm xuống. Lô Tiêu Phong một tay kình thiên, một phương phong cách cổ xưa mênh mông thanh đồng đại đỉnh ầm vang hiện hiện. Vũ Vương đỉnh. Lần này tại thịnh danh vô hư gia trì bên dưới, Vũ Vương đỉnh bạo phát ra trước nay chưa có hoàng đạo uy áp. Thân đỉnh phía trên sông núi non sông phảng phất sống lại, từng đầu thái cổ thần long hư ảnh quấn quanh trên đó, mang theo chấn áp cửu châu khủng bố trọng lượng, hướng phía khai sáng thú đập xuống giữa đầu. Đây là nhân hoàng trọng khí. Khai sáng thú cái kia chín cái mặt người đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Nó mặc dù nhìn thấu Ngô Tiêu Phong nội tâm, lại không tính tới tiểu tử này vậy mà có thể bộc phát ra như vậy không hợp thói thường sức chiến đấu. Chín cái đầu hợp nhất, thiên môn quá. Khai sáng thu không dám kinh thường, chín cái đầu lâu đông nhiên quấn quýt lấy nhau, hóa thành một đạo cựu sắc thần quang, muốn nâng cái kia rơi xuống đại đỉnh. Ầm ầm, một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa. Kinh khủng sóng xung kích quét sạch tứ phương, đem địa cung mặt đất đá xanh tung bay mấy tầng. Cho ta phá. Ngô Tiêu Phong thể nội thuần dương khí huyết như hồng lô bộc phát, lần nữa gia tăng lực đạo. Giang giác. Cái kia cựu sắc thần quang vẹn vẹn chống đỡ một lát, liền tại Vũ Vương đỉnh cái kia không chút nào phân rõ phải trái trọng lượng bên dưới từng khúc vỡ nát. Ngao. Khai sáng thu phát ra một tiếng thê lương gào thét, thân thể cao lớn bị Vũ Vương đỉnh hung hăng nện vào trong đất. Chín cái đầu lâu bị nện đến đầu góc choáng váng, có thậm chí máu me đầm địa, rốt cuộc không có vừa rồi phách lối khí diễm. Khói bụi tan đi, chỉ gặp cái kia không ai bị nổi khai sáng thú, giờ phút này lại nằm rạp trên mặt đất, chín cái đầu lâu đều thật sâu thấp kém đi. Hiện tại, nói cho bản vương. Lô Tiêu Phong túi người, dáng tươi cười hiện diện. Là ai, tại ta trước đó tiến vào? Khai sáng thú cái kia chín ánh mắt bên trong tràn đầy khuất nhục cùng sợ hãi. Nó mặc dù là thần thú, nhưng cũng sợ loại này không nói đạo lý biến thái a. Là một người mặc kim bảo nam nhân khai sáng thú tấm kia buồn bã mặt run rẩy mở miệng, thanh âm suy yếu không gì sánh được. Hắn so ngươi còn hung ác. Trong tay hắn có một thanh kiếm. Một kiếm liền chặt đứt ta một cây cái đuôi hắn tiến bảo. Tiến bảo. Nhưng hắn sau khi tiến bảo, đối với ngụm kim quan kia nói thật lâu lời nói. Sau đó lại đi ra. Nô Tiêu Phong hơi nhướng mày. Nếu đi ra, vậy tại sao nơi này trận pháp không có chữa trị? Vì cái gì đồ vật bên trong giống như không có bị lấy đi? Hắn còn nói cái gì? Khai sáng thu do dự một chút, chín cái mặt đồng thời lộ ra một loại cực kỳ thần sắc cổ quái. Hắn nói, đã ngươi không muốn tỉnh lại, cái kia chấm liền chờ ngươi. Đợi đến thiên hạ này đại loạn, đợi đến câu nói kế tiếp, khai sáng thu tựa hồ nhận lấy một loại nào đó quy tắc giam cầm, vô luận như thế nào cũng nói không ra. Nhưng chỉ là câu này, đã đầy đủ để Ngô Tiêu Phong tâm thần kịch chấn. Chấm, quả nhiên là hạ hoàng. Mà lại nghe khẩu khí này, hạ hoàng tựa hồ nhận biết người trong quan tài. Cái này táng tiên cốc bên trong chôn, đến tột cùng là người chết hay là người sống? Ngay tại Ngô Tiêu Phong trầm tư thời khắc, cái kia đóng chặt không biết bao nhiêu năm tháng cửa động lớn, đông nhiên phát ra một trận trầm muộn tiếng oanh minh. Cách cửa lớn, vậy mà tại không người thúc đẩy tình huống dưới, từ từ mở ra một cái khe. Cửa động lớn mở ra trong nháy mắt, một cỗ xương mù xám từ trong khe cửa tuôn ra. Nô Tiêu Phong dưới chân khai sáng thú càng là dọa đến run lẩy bẩy, chín cái đầu co rụt lại, vậy mà trực tiếp giả chết, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Khí tức này sợ bích giao tố thủ đúng khẽ, một đạo nhu hòa đế đạo thần quang đem ba người bao phủ, ngăn cách cái kia quỷ dị xương mù xám. Nàng cái kia thanh lãnh con ngươi nhìn qua cửa lớn chỗ sâu, trong giọng nói lần thứ nhất xuất hiện một tia gợn sóng. Lô Tiêu Phong không nói gì, hắn thu hồi vũ vương đỉnh, đem giả chết khai sáng thú đá đến một bên. Đứng lên, canh cổng. Khai sáng thú như được đại xá, lộn nhào co lại đến trong góc, chín ánh mắt bên trong viết đầy ôn thần này cuối cùng đã đi may mắn. Đi, vào xem. Lô Tiêu Phong đi đầu một bước, bước vào cái kia phiến cửa đồng lớn. Thế giới phía sau cửa cũng không có trong tưởng tượng xa hoa hùng vĩ. Tương phản, nơi này trống trải làm cho người khác hoảng hốt. Đây là một tòa to lớn hình tròn mộ thất, bốn phía không có bất kỳ cái gì vật bồi táng, chỉ có 9 cái thông thiên triệt địa cột đồng lớn, chống đỡ lấy mái vòm. Trên mỗi một cây cột đều quấn quanh lấy một cánh tay phẩm chất xiềng xích màu đen. Mà cái này 9 đầu xiềng xích cuối cùng, toàn bộ hội tụ tại mộ thất trung ương. Nơi đó, lơ lửng một chiếc quan tài. Chương 181, chìm rồng ngắm ngọc, địa mẫu còn mình chương 181, chìm rồng ngắm ngọc, địa mẫu còn mình trong địa cung, 9 cái thông thiên triệt địa cột đồng lớn gắt gao đính tại mộ thất bát phương cùng trung ương. Mỗi một cây thân trụ đều quấn quanh lấy cánh tay thô huyền thiết xiềng xích, trên xiềng xích vết dỉ loang lổ, lại ẩn ẩn lộ ra màu đỏ sẫm huyết sát chi khí. Mà cái này 9 đầu xiềng xích cuối cùng đều là hội tụ ở hư không điểm một cái, vững vàng kéo lên chiếc kia lơ lửng quan tài. Lô Tiêu Phong xuyên thấu qua u ám ánh đến, rốt cục thấy rõ chiếc quan tài này hình dáng. Nó cũng không phải là đúc bằng vàng, cũng không phải một tạo, toàn thân đúng là do một loại cực kỳ hiếm thấy ám kim chìm long ngọc chỉnh thể điều khắc thành. Ngọc chất thâm thúy tối tăm, lại tại chỗ sâu lưu động từng tia từng sợi kim tuyến, tựa như vô số đầu thật nhỏ kim long tại trong vực sâu tới lui, xoay quanh. Nắp quan tài phía trên cũng không khắc họa bình thường các tường vân vân, mà là lít nha lít nhít khắc rõ một loại cực kỳ cổ lão long triệt vật lục. Những phù văn này cũng không phải là tự vật, mà là tại chậm rãi du động. Mỗi một lần hô hấp ở giữa, đều phản phất tại phun ra nuốt vào lấy cái này táng tiên cốc bên trong góc nhặt vạn cổ âm sát chi khí, đem nó chuyển hóa làm một loại cực kỳ huyền diệu, xen vào sinh cùng tử ở giữa màu xám khí cơ. Thủ bút thật lớn. Lô Tiêu Phong than nhẹ một tiếng, đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ. Cái này, đây là trong truyền thuyết chìm long ngọc. Dài ngọc chiếu nhìn chăm chú chiếc quan tài kia, hô hấp dồn dập, trên gương mặt xinh đẹp kia tràn đầy không cách nào ức chế kích động cùng cuồng nhiệt. Nàng vô ý thức bưng kín ngực. Nơi đó, nàng một mực cất giấu trong người sinh tử phong thủy lụa hình chính nóng hở như sắt, phản phất gặp xa cách đã lâu chí thân, phát ra từng đợt khát vọng bù bù. Hai vị, không sai được. Dài ngọc chiếu xoay người, thanh âm bởi vì hưng phấn cực độ mà run nhẹ nhẹ. Đây cũng là ta Táng Tiên cung thất lạc mấy ngàn năm tam đại chí bảo đứng đầu, địa mẫu còn mình kim quan. Địa mẫu người, khôn đức tái vật, bao dung vật tượng, còn minh giả, nghịch chuyển âm dương, hướng chết mà sinh. Nàng chỉ vào trên quan tài kia lưu động kim biến, trong mắt lóe ra thần thái khác thường, đó là đối với tông môn tín ngưỡng cực hạn tôn sùng. Cổ tịch có mây, phàm nhập quan tài này người, có thể lấn trời dầu diếm, khóa lại tự thân cuối cùng một sợi sinh cơ bất diệt. Cho tới âm chi địa, đánh cắp thiên địa tạo hóa, thai nén một chút thuần dương chân linh. Đợi cho 7749 cái kỷ nguyên luân chuyển, liền có thể phá quan tài mà ra, nhục thân thành thánh, không nhận tiên nhân ngũ suy nỗi khổ, thành tựu trong truyền thuyết, thi giải tiên. Thi giải tiên. Sở Bích Dao nghe vậy, đại mi cau lại. Bất quá là chút bàng môn tà đạo, không tu tự thân tính mệnh, như toan mượn ngoại vật tránh né thiên đạo thanh toán. Mặc dù có thể sống tới vạn năm, cũng bất quá là thủ thi chi quỷ, nào dám xưng tiên. Đại đế cường giả, tu chính là đương đại vô địch, chứng chính là thiên địa đại đạo, tự nhiên đối với loại này lén lén lút lút pháp môn khịt mũi coi thường. Dài ngọc chiếu hà to miệng, muốn phản bác, lại nhiếp tại nữ đế uy nghiêm, không dám nhiều lời. Lô Tiêu Phong lại là ánh mắt thâm thúy. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Mặc kệ là quỷ là tiên, có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh, chính là hảo thủ đoạn. Hắn nhìn về phía dài ngọc chiếu, ngữ khí trở nên nghiêm nghị. Đã tìm được bảo vật này, vậy liền động thủ đi. Ta ngược lại muốn xem, cái này hao tổn tâm cơ bố trí xuống như thế lại cùng, muốn thi giải thành tiên đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Là. Dài ngọc chiếu hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến cái kia 9 đầu xiềng xích giao hội chính phía dưới. Tố thủ dương nhẹ, quyền kia hiện ra nhàn nhạt màu vàng nâu sinh tử phong thủy lụa hình trống rỗng bay lên, chậm rãi tại trên quan tài trải rộng ra. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Hoàng tu ước cướp, chúng ta thần thông. Táng tiên bi pháp, âm dương nghịch chuyển, mở quan tài. Theo dài ngọc chiếu trong tay pháp quyết biến ảo, từng cái tối nghĩa khó hiểu cổ lao âm tiết tử trong miệng nàng phun ra. Cái kia sinh tử phong thủy lụa hình bỗng nhiên sáng rõ, trên đó vẽ khắp núi non sông ngòi phảng phất sống lại, bao phủ toàn bộ địa cung, hóa thành một cỗ huyền ảo khó lường phong thủy chi lực, cương ép trao đổi địa mạch. Nguyên bản yên lặng quan tài, tại cảm ứng được đồng nguyên khí tức trong nấy mắt, bắt đầu khẽ chấn động. Ông, màu ám kim chìm long ngọc thân quan tài bên trên, những cái kia tới lui kim tuyến đột nhiên gia tốc, lại thấu quan tài mà ra, hóa thành 9 đầu màu vàng hư ảnh cự long, ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn bộ địa cung bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất có cái gì tồn tại kinh khủng, sắp từ trong ngủ mê thức tỉnh. Nhưng vào lúc này, một đạo sâu kín tiếng thở dài đột nhiên từ quan tài kia chỗ sâu truyền ra. Thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ xuyên qua thời không tang thương cùng mọi mệnh, trong nháy mắt đè xuống tất cả mênh minh. "Kinh thương, ngươi lại tới ta nói qua, ta sẽ không lấy loại đại giới kia thành tiểu thi giải tiên. Ngươi, hay là hết hy vọng đi." Thanh âm này vừa ra, nguyên bản thần sắc lạnh nhạt sở bích dao, tiểu khu đột nhiên cứng đờ, trong mắt trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mà Lô Tiêu Phong con người, càng là đột nhiên co vào như châm. "Kinh thương." Đó là đương kim hạ hoàng tục danh, Lô Kinh Thương. Một tiếng kia kình thương giống như một đạo kinh lôi, hung hăng bổ vào Ngô Tiêu Phong trong lòng. Hắn thân phụ trấn quốc vương tên, lại đang trong hoàng cung lớn lên, đối với danh tự này tự nhiên không thể quen thuộc hơn được. Mà trong quan tài này người, vậy mà gọi thẳng hạ hoàng tên, lại trong giọng nói lộ ra một cố cực kỳ phức tạp, thất vọng cùng quyết tuyệt. Đại giới, thi giải tiên. Nô Tiêu Phong trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Kết hợp trước đó từ khai sáng trong miệng thú biết được tin tức, hạ hoàng từng ở đây ngừng chân, đối với kim quan tự nói chấm chờ ngươi. Một cái kinh thiên đại bí hình dáng, dần dần trong lòng hắn thành hình. Hạ hoàng không chỉ có biết nơi này tồn tại, thậm chí nơi này hết thảy, căn bản chính là hạ hoàng một tay bố trí. Hắn muốn người trong quan tài thành tiên, nhưng người trong quan tài lại cự tuyệt. Vì cái gì? Nô Tiêu Phong trong lòng nghi hoặc càng sâu. Đúng lúc này, cái kia lơ lửng giữa không trung sinh tử phong thủy lụa hình quang mang càng tăng lên. Dài ngọc chiếu hiển nhiên cũng không dừng tay, nàng mười ngón như xuyên hoa hồ điệp, từng đạo đã bao hàm cản khôn bắt cực số lượng ấn quyết, điên cuồng đánh vào trong kim quan kia. Càn tam liên, khôn lục đoạn, cách bên trong hư, khảm bên trong đầy âm dương sinh diệt, sinh tử luân chuyển. Theo bí pháp thôi động, cái kia địa mẫu còn mình kim quan bên trên lòng triện phượng lục bắt đầu điên cuồng lấp lóe. Từng luồng bàng bạc sinh khí bị cưỡng ép rót vào trong quan tài, ý đồ tỉnh lại cái kia ngủ say chân linh. Cái kia nguyên bản đóng chặt nắp quan tài, vậy mà tại nguồn lực lượng này dẫn dắt bên dưới, chậm rãi trở nên trong suốt đứng lên. Một đạo mơ hồ nữ tử thân ảnh, như ẩn như hiện hiện lên ở trước mắt mọi người. Nàng lặng lặng nằm tại trong quan tài, thân mang một bộ thêu lên kỳ lân văn màu tử kim cung trang, hai tay trùng điệp vào bộ. Cho dù cách một tầng màu ám kim ngọc chất, cho dù thấy không rõ ngũ quan, nhưng này cô tử trong lòng lộ ra ung dung hoa quý, loại kia phản phất tập thiên địa linh tú vào một thân dịu dàng khí chất, vẫn như cũ để tất cả mọi người ở đây vì thế mà choáng váng. U chỉ một mực như là thần tiên đạm mạc sở biết giao, giờ phút này càng lại cũng không chế không nổi tâm tình của mình. Nàng tiến lên một bước, cặp kia xưa nay trầm một tay, lại hơi có chút run rẩy. Là ngươi, thật là ngươi, ta là Bích Giao. Ta là Sở Bích Giao a. Một tiếng này kêu gọi, bao hàm mấy trăm năm tưởng niệm cùng ngày nấy, réo rắt thảm thiết buồn bã tuyệt, người nghe thương tâm. Chương 182, Tiên Âm Kinh Thế, Huyết Mạch Đồng Nguyên. Chương 182, Tiên Âm Kinh Thế, Huyết Mạch Đồng Nguyên. Địa cung yên tĩnh, vệt kia từ trong kim quan lộ ra ánh sáng, dần dần cướp đoạt tất cả ánh mắt. Theo cái kia âm thanh sâu kín Bích Giao gọi ra, nguyên bản ngột ngạt kiểm chế không khí, lại đột ngột sinh ra một tia kỳ dị rung động. Đây không phải là tiếng gió, cũng không phải linh khí lưu động tiếng vang, mà là một loại nguồn gốc từ đại đạo phương diện của mình. Tựa như là yên lặng vạn tái cổ cầm, bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng kích thích dây cung thứ nhất. Đốt, một tiếng thanh thúy đến cực điểm, phản phất giống như ngọc châu lạc bàn giòn vang, ở địa cung trong lòng của mỗi người nổ vang. Giải Ngọc phát hiện, trong cơ thể mình linh lực vậy mà theo cái này âm thanh giòn vang, không bị khống chế rung động đứng lên. Phản phất muốn theo cái kia vận luật nhảy múa, vỡ vụn. Đây là đại âm hy thanh, đại đạo không dây. Nàng hãi nhiên nhìn về phía chiếc quan tài kia, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Trong quan tài này người đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Chỉ dựa vào một tiếng cái gọi, liền dẫn động thiên địa pháp lệnh. Đúng lúc này, Nô Tiêu Phong chợt thấy trong tay áo nóng lên. Chi kia từ Túy Tiên lâu Tô Mộc Ly chỗ được đến, một mực an tĩnh nằm tại nhẫn chứa vật nơi hẻo lánh một nửa Hàn Tê đoạn địch giờ phút này nhưng vẫn động bay ra. Lơ lửng tại trước ngực hắn, tản mát ra réo rắt thảm thiết mà nhu hòa màu xanh bừng sáng. Thân địch có chút rung động, phát ra ồ ồ khẽ đều. Dường như nhũ yến về tổ, lại như là người xa quê gặp mẹ, lộ ra một cố đậm đến tan không ra quyến luyến. Hàn Tê trong quan tài, nữ tử kia thanh âm mang tới một tia kinh ngạc cùng run rẩy. Ngay sau đó, cái kia nguyên bản đã trong suốt nắp quan tài, như là băng tuyết bị tan chảy, triệt để tiêu tán thành vô hình. Một cỗ khó mà hình dung lan xạ mùi thơm, nương theo lấy mênh mông tiên âm, tràn ngập toàn bộ không gian. Một bóng người chậm rãi từ cái kia lưu động ám kim trong quan mang lơ lửng mà lên. Cũng không có trong tưởng tượng loại kia thi giải tiên âm trầm quỷ khí, tương phản, nàng đẹp đến mức không gì sánh được, thánh khiết đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Nàng thân mang một bộ phức tạp lộng lẫy tử kim vua cờ cung trang. Cái kia vải áo không biết là loại nào thiên tàm ti dệt thành, tại mờ tối trong địa cung lưu chuyển lên tinh hà giống như hào quang. Vạt áo thật dài, ở trong hư không trải tản ra đến, như là nở rộ ưu lan. Ba búi tóc đen chưa quán, như là thác nước rủ xuống tại thắt lưng. Gương mặt kia là Ngô Tiêu Phong ký ức chỗ sâu nhất mơ hồ, nhưng lại khắc sâu nhất bộ dáng. Mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, quỳnh tị ngạo nghệ ưỡn lên, môi như bôi son. Tuế Nguyệt tựa hồ đặc biệt ưu đãi nữ nhân này, không có tại trên mặt nàng lưu lại mảy may vết tích, ngược lại lắng động ra một loại Tuế Nguyệt tính hảo ôn nhuận cùng mẫu nghi thiên hạ tôn quý. Chỉ là giờ phút này, cặp kia cắt nước trong hai con người bao phủ một tầng vừa tỉnh ngủ mông lung hơi nước, giống như là trong mưa bụi hồ nước, để cho người ta nhìn một chút liền muốn xa vào trong đó. Khi đạo thân ảnh này triệt để hiện hiện một khắc này, Nô Tiêu Phong ánh mắt liền cũng không còn cách nào rời đi mảy may. Không chỉ là bởi vì nàng đẹp, càng là bởi vì một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu rung động. Đông, đông, đông. Trái tim của hắn bắt đầu nhảy lên kịch liệt, phảng phất muốn đánh vỡ lồng ngực. Một cỗ chưa bao giờ có nhiệt lưu, thuận xương sống bay thẳng đỉnh đầu. Nguyên bản thuộc về nguyên thân bộ phận kia đã sớm bị dung hợp, yên lặng mảnh vỡ ký ức. Tại thời khắc này như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng tại trong đầu hắn thoáng hiện. Cái kia luôn luôn ngồi tại thâm cung phía trước cửa sổ, cầm trong tay một nửa đoạn địch, nhìn xem hoa rơi ngẩn người cô đơn bóng lưng. Cái kia tại rông tố đan sen trong đêm khuya, một bên kịch liệt ho khan, một bên dùng tay run rẩy cho hắn may quần áo tử ái mâu thân. Cái kia tại thời khắc hấp hối, dùng hết cuối cùng khí lực lôi kéo tay của hắn, từng lần một căn dặn hắn muốn giấu rốt, muốn bình thường, không cần tranh, không nên hận suy yếu nữ nhân. Tất cả hình ảnh, tất cả tình cảm, tại thời khắc này vượt qua thời không, cùng trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại thân ảnh hoàn mỹ trùng hợp. Cái kia cố máu mủ tình thâm ràng buộc, căn bản không cần bất luận cái gì ngôn ngữ đi chứng minh. Ngô Tiêu Phong biết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn, khô khốc đến thấy đau. Hắn vô ý thức bước một bước về phía trước, vươn tay muốn đụng vào thân ảnh kia, nhưng lại sợ đây chỉ là một giấc mộng dài. Mẹ, mẫu thân, hai chữ này nhẹ giống như là thở dài một tiếng, mang theo một tia ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác run rẩy cùng nghẹn nào. Hai chữ này rơi xuống trong nháy mắt, lơ lửng ở giữa không trung, Lý Vũ Chỉ tiểu khu chấn động mạnh một cái. Nàng cặp kia nguyên bản còn tại tìm kiếm Sở Bích Giao mông lung hai mắt, trong nháy mắt tập trung, gắt gao khóa chặt phía dưới cái kia người mặc màu đen áo bảo nam tử tuổi trẻ. Ánh mắt giao hội, Lý Vũ Chỉ cả người phảng phất bị làm định thân phát. Cái kia quen thuộc mặt mày, vậy theo hiếm có thể thấy được năm đó bóng dáng hình dáng, còn có cái kia tới huyết mạch khí tức tương liên. Người là cơn gió. Lý Vũ Chỉ thanh âm mang theo không dám tin thanh âm rung động. Nàng vô ý thức muốn hướng về phía trước, muốn đi đụng vào cái kia ngày nhớ đêm mong thân ảnh. Nhưng lại tại nàng cảm xúc ba động kịch liệt trong nháy mắt. Chanh, chanh, chanh. Trong địa cung nguyên bản hài hòa rung động, đột nhiên trở nên bất ổn. Trong hư không, phản phất có vô số cây vô hình dây đàn bị một cái hốt hoảng tay điên cuồng kích thích. Nguyên bản êm thai tiên âm trong nháy mắt biến hóa làm từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm lưới dao, điên cuồng cắt bốn phía hết thảy. Cứng rắn mặt đất đá xanh trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, cái kia chín cái thông thiên đồng trụ càng là phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Đó là đại âm hy thanh cảnh giới mất khống chế, là bởi vì trùng phùng vui sướng, là bởi vì ngủ say quá lâu đột nhiên thức tỉnh thần hồn bất ổn, càng là bởi vì cái kia chôn sâu ở đáy lòng đối với nhi tử an nguy cực hạn lo lắng, tại thời khắc này triệt để bộc phát. Không tốt. Dài Ngọc Chiếu sắc mặt đại biến, cỗ sóng âm này cường đại, lại để cho nàng cái này hóa thần đỉnh phong đều cảm nhận được uy hiếp. Nàng vừa muốn tế ra sinh tử phong thủy lụa hình ngăn cản, đã thấy một đạo trắng thuần thân ảnh đã ngăn tại phía trước. Sở Bích Giao xuất thủ, nàng tố thủ dương nhẹ, trong lòng bàn tay cũng không có kinh thiên động địa thần thông ánh sáng, chỉ có một vòng nhàn nhạt, như là quầng trăng giống như ánh sáng nhu hòa. Định, một chữ, thời hận. Sóng âm kia tại chạm đến cái này vòng ánh sáng nhu hòa trong nháy mắt, lại như cùng băng tuyết tăng dã, trong nháy mắt bình phục lại. U Chỉ, bình tĩnh một chút. Sở Bích Giao thanh âm mặc dù vẫn như cũ thanh lãnh, lại mang theo một cỗ trấn an lòng người lực lượng kỳ dị, trực tiếp xuyên thấu sao động linh khí, truyền vào Lý Vũ Chỉ thức hải. Con của ngươi ngay ở chỗ này, hắn chỗ nào cũng không có đi. Hắn hiện tại rất tốt, so với ngươi tưởng tượng còn tốt hơn. Hắn đã là danh chấn thiên hạ đại hạ trấn quốc vương. Lời nói này, để Lý Vũ Chỉ trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trong mắt nàng chính là càng thêm nồng đậm, cơ hồ yếu dần xuất lai tình thương của mẹ cùng đau lòng. Trấn quốc vương. Nàng tự lẩm bẩm, thân hình chậm rãi bay xuống, cuối cùng đứng tại Ngô Tiêu Phong trước người ba thước chi địa. Nàng vươn tay, đầu ngón tay khẽ run, muốn nuốt ven Ngô Tiêu Phong gương mặt, nhưng lại có chút cận hương tình khiếp giống như đứng tại giữa không trung. Cơn gió, thật là ngươi sao? Nói cho mẹ, đây hết thảy không phải là mộng đi. Chương 183, trùng phùng thấm thoát, sinh tử chi bí. Chương 183, trùng phùng thấm thoát, sinh tử chi bí. Trong địa cung, chín cái cột đồng lớn lặng im đứng vững. Trong không khí loại kia đủ để cắt chém kim thạch đại âm hy thanh dư vị chưa hoàn toàn tán đi, lưu lại kéo dài chấn minh thanh âm. Dài Ngọc Chiếu lui đến nơi hẻo lánh, hai tay trùng điệp tại trước người, tận lực thu liễm tự thân khí tức. Nàng cặp kia từng duyệt tận sinh tử con ngươi, giờ phút này lại mang theo vài phần khó nói nên lời phức tạp, rơi vào phía trước nam tử mặc huyền y trên thân. Trong ấn tượng của nàng, vị này tuổi trẻ minh chủ từ trước đến nay là bá đạo lãnh khốc đại danh tử. Vô luận là Bích Ba Hồ bên trên một tay chấn áp đến cực điểm, hay là vứt bỏ tên trên nguyên lấy danh vọng áp đảo anh chiêu, hoặc là vừa rồi đối mặt cái kia kinh khủng khai sáng thú lúc, hắn đều như là một tôn không biết e ngại là vật gì chiến thần, sát phạt quyết đoán, tâm như bản thạch. Có thể giờ phút này, cặp kia luôn luôn lộ ra nghiền ngẫm cùng con mắt thâm thúy bên trong, lại nổi lên chưa bao giờ có hồng ý loại kia dỡ xuống tất cả phòng bị cùng ngụy trang sau yếu ớt, để Giải Ngọc Chiếu trong lòng không hiểu run lên. Đối với vị minh chủ này kính sợ bên trong, lại nhiều một tia tên là nhân vị xúc động. Nô Tiêu Phong cũng không để ý người bên ngoài ánh mắt. Nữ tử trước mắt, dung nhan tuyệt thế, tuế nguyệt chưa từng tại trên mặt nàng lưu lại mảy may vết tích. Chỉ có cái kia một thân tử kim cung trang, tại quang mang hạ lưu chạy xuống bừng sáng, giống như quá khứ. Nguyên thân lưu lại mảnh vỡ ký ức, tại thời khắc này cùng hắn linh hồn triệt để dung hợp. Những cái kia rông tố đêm tiếng ho khan, những cái kia may vá quần áo yếu ớt ảnh đến, những cái kia trước khi lâm trùng thá thiết can dặn, tất cả hình ảnh đều tại thời khắc này hóa thành thực chất tình cảm dòng lũ, vỡ tung hắn thân là người xuyên việt cuối cùng một đạo ngăn cách. Hắn không còn là cái kia cao cao tại thượng đại ái minh chủ, cũng không phải cái kia tính toán thiên hạ trấn quốc vương. Nô Tiêu Phong hít sâu một hơi, tiến lên một bước. Tại cặp kia có chút chần chờ, có chút cận hương tình khiếp tay sắp lùi về trong nấy mắt, một tay lấy nó cầm thật chặt. Vào tay băng lương, loại kia ý lạnh, không giống hàn băng như vậy thấu xương, lại giống như là một khối chôn sâu dưới mặt đất vạn năm cổ ngọc, không có mạch đập, không có nhiệt độ, thậm chí không có sinh cơ. Nô Tiêu Phong tâm đống nhiên co lại, giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Đây chính là thi giải tiên sao? Đây chính là khi thiên man địa hướng chết mà sinh nhất định trả ra đại giới sao? Mẫu thân. Nô Tiêu Phong thanh âm có chút khàn khàn, lại lộ ra một cỗ trước nay chưa có kiên định. Hắn không có buông tay ra, ngược lại cầm thật chặt mấy phần. Thể nội cái kia như huy hoàng đại nhật giống như minh vương huyền dương thể bản năng vận chuyển lại, từng luồng tinh thuần đến cực điểm, bá đạo nhưng lại ôn nhu thuần dương chân khí, thuận hai người dính nhau lòng bàn tay, liên tục không ngừng chuyển vận đi qua. Hắn không cầu có thể nghịch chuyển sinh tử, chỉ cầu có thể dù là ấm áp đôi tay này một lát. Là ta là cơn gió, ta đến xem ngài. Cái này đơn giản một câu, phảng phất là một chiếc chìa khóa, triệt để mở ra Lý Vũ Chỉ phủ đuổi đã lâu tâm môn. Lòng bàn tay truyền đến nóng hởi nhiệt độ, thuận cái kia sớm đã khô cạn kinh mạch, một chút xíu hướng chạy nàng viên kia yên lặng quá lâu trái tim. Đó là chính mình hải tử nhiệt độ, là sống lấy chứng minh. Lý U chỉ trong hốc mắt tích xúc đã lâu hơi nước, rốt cục không chịu nổi phần này trọng lượng, ngưng kết thành óng ánh nước mắt, thuận cái kia tuyệt mỹ gương mặt trở xuống. Tí tách, nước mắt nện ở trên sàn nhà đá xanh, lại phát ra thanh thúy như ngọc thạch va chạm tiếng vang, tại cái này yên tĩnh trong địa cung lộ ra đặc biệt rõ ràng. Cơn gió Lý U chỉ thanh âm mang theo run rẩy, nàng rốt cuộc không lo được cái gì dáng vẻ, cái gì thi giải tiền cấm kỵ. Nàng đỗng nhiên giang hai cánh tay, một tay lấy trước mắt cái này so với nàng còn phải cao hơn một đầu nam tử gắt gao ôm vào trong ngực. Khí lực của nàng to đến kinh người, đó là góp nhặt vài chục năm tưởng niệm cùng ngày nấy, tại thời khắc này toàn bộ bộc phát. Phản phất chỉ cần buông tay, hết thảy trước mắt liền sẽ giống cái kia làm vô số lần mộng một dạng, tan thành một nước. Mẹ coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi, mẹ rất nhớ ngươi. Thật rất nhớ ngươi, nàng không còn là cái kia để đại đế cũng vì đó động dung kỳ nữ tử, cũng không còn là hạ hoàng không tiếc lịch tiên cải mệnh cũng muốn lưu lại tình cảm chân thành. Thời khắc này nàng chỉ là một cái bình thường, mất mà được lại mẫu thân. Nô Tiêu Phong tùy ý nàng ôm. Cái kia ôm ấp y nguyên băng lãnh, thậm chí mang theo một tia như có như không khí tức tử vong, nhưng ở Ngô Tiêu Phong xem ra, đây cũng là thế gian ấm áp nhất cảng. Hắn vô nhẹ nhẹ lấy Lý U chỉ run rẩy phía sau lưng, tựa như khi còn bé nàng dỗ dành chính mình chìm vào giấc ngủ như thế. Mẹ, ta tại, ta một mực tại. Nhi tử bất hiếu, để mẹ chịu khổ. Một bên Sở Bích Giao lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Nàng cặp kia phảng phất nhìn thấu vạn cổ tang thương thanh lãnh trong con người, giờ phút này cũng nổi lên một tầng nhu hòa bạc quang. Nàng có chút nghiêng đầu, tựa hồ không đành lòng quấy rầy cái này đến chậm vài chục năm nuốt bé an ủi. Chỉ là cái kia có chút dương lên khoe miệng, bại lộ nàng giờ phút này nội tâm vui mừng. Thật lâu, Lý U chỉ cảm xúc mới tại Ngô Tiêu Phong thuần dương chân khí trấn an bên dưới, dần dần bình phục lại. Nàng có chút không thôi bông ra ôm ấp, nhưng như cũng không chịu bông ra Ngô Tiêu Phong tay. Nàng có chút ngẩng đầu lên, hai tay vị Ngô Tiêu Phong bả vai, cặp kia cắt nước song đồng lần lượt không sợ người khác làm phiền tại trên mặt hắn băn khoăn. Từ mặt mày đến mũi, từ kiên nghị cảm tuyến đến cái kia thân tượng trưng cho quyền thế màu đen áo mã bảo. Nàng thấy rất cẩn thận, phảng phất muốn đem mười mấy năm qua thiếu thốn thời gian, một chút bù lại. Nhìn một chút, trong ánh mắt của nàng đã có vui mừng, lại nhiều một tia khó mà che giấu đau lòng. Gầy. Cú cao Lý U chỉ ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Ngô Tiêu Phong gương mặt, đầu ngón tay băng lương để hắn cảm thấy một trận lòng chua xót. Cơn gió, những năm này, tại Thần Đô, ngươi nhất định trải qua rất khổ đi. Ngô Tiêu Phong trong lòng ấm áp, lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sảng lạn. Không khổ. Mẹ, ngài nhìn ta hiện tại, không phải thật tốt sao? Không chỉ có không có việc gì, còn lăn lộn cái trấn quốc vương đương đương, thiên hạ này cũng không có mấy người dám cho nhi tử sắc mặt nhìn. Nghe nói như thế, Lý U chỉ nín khóc mỉm cười, oán trách trừng mắt nhìn hắn một chút. Riêng ngươi biết ba hoa, điểm ấy ngược lại là theo. Theo ai cũng không biết. Nàng lời đến vẻ miệng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt có chút thảm đạm, nhưng lại rất nhanh che giấu đi qua. Nhưng Ngô Tiêu Phong cỡ nào nhạy cảm, trong nháy mắt bắt được cái kia một tia dị dạng. Hắn cũng không điểm phá, mà là thuận thế bị Lý U chỉ ở một bên trên bệ đá tọa hạ. Mẹ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Năm đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vấn đề này, không chỉ có là Ngô Tiêu Phong muốn hỏi, cũng là một bên Giải Ngọc Chiếu cùng Sở Bích Giao nghi ngờ trong lòng. Lý U chỉ nghe vậy, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình cặp kia tại ánh đến bên dưới có vẻ hơi trong suốt tay, phát ra một tiếng sâu kín thở dài. Tiếng thở dài kia ở trong địa cung quanh quẩn, mang theo vô tận tăng hương. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hiện tại ta nàng ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Ngô Tiêu Phong. Chỉ là một người chết thôi. Chương 184, Đế Vương cùng Nhật, khi thiên man địa chương 184, Đế Vương cùng Nhật, khi thiên man địa người chết. Hai chữ này vừa ra, trong địa cung bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Giải Ngọc Chiếu nguyên bản còn đắm chìm tại đối với vị này chân tiên phong thái ngưỡng mộ bên trong, giờ phút này lại không tự chủ được lui ra phía sau nửa bước. Ánh mắt kinh nghi bất định tại vị nữ tử phong hoa tuyệt đại kia trên thân dò xét. Bất luận nhìn thế nào, cái này đều không giống như là một người chết. Trừ bàn tay lạnh bước, Lý U chỉ sắc mặt hồng nhuận phân tớt. Khí cơ tuy có chút ngưng trệ, nhưng cũng không có nửa điểm tử khí, thậm chí so người sống càng có linh vận. Chỉ có Sở Bích Giao, cặp kia thấy rõ đế mắt có chút ngưng tụ, dường như nhìn ra mánh quẻ gì, phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ thở dài. Ngô Tiêu Phong tay cũng không buông ra, ngược lại cầm thật chặt. Mặc dù trong lòng sớm đã có phỏng đoán, nhưng chính hai nghe được mẫu thân thừa nhận, tim của hắn vẫn là không nhịn được chìm xuống dưới, giống như là bị một tảng đá lớn ngăn chặn, liền hô hấp đều trở nên bừng hữu. Lý U chỉ thần sắc bình tĩnh, phản phất tại nói người khác cố sự. Nàng nhẹ nhàng rút về một bàn tay, vuốt ve chiếc kia ám kim chìm long ngọc quan tài lạnh buốt biên giới, trong mắt lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Năm đó, ta thân chúng kỳ độc, dược thạch vô ý ý. Đó là nhằm vào bản nguyên tuyệt sát chi độc, tên là thiên nhân ngũ suy tán vô sắc vô vị, một khi phát tác, thần tiên khó cứu. Cho dù là kinh hương, Triệu Đại Hạ danh y đi, cũng vô lực hồi thiên. Nói đến cái tên đó lúc, ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt, hình như có yêu thương, lại như có oán hận. Ta tự biết đại nạn sắp tới, liền sắp xếp xong xuôi hết thảy. Ta không sợ chết, ta chỉ sợ sau khi ta chết, ngươi tại cái kia ăn người trong thâm cung không cách nào đặt chân. Tại cái kia rông tố đêm, ta đúng là chết. Hồn phách ly thể, sinh cơ đoạn tuyệt, thái y thử xác nhận không thể nghi ngờ, thậm chí ngay cả lao thái giám kia đều trong bóng tối dò xét qua, xác nhận ta đã mất sinh cơ. Một bên Sở Bích Giao lông mày cau lại. Đoạn chuyện cũ này, nàng năm đó thân ở tiên ẩn thiên bế quan trùng kích đế cảnh, cũng không kinh nghiệm bản thân. Sau khi xuất quan chỉ biết hảo hữu chết bất đắc kỳ tử, từng dưới cơn nóng giận giết tới thần đô, lại bị hạ hoàng lấy quốc tang làm lý do ngăn cản trở về. Bây giờ xem ra, ở trong đó lại còn có như vậy điều bí ẩn. Nhưng ta không nghĩ tới, hắn vậy mà làm được loại trình độ đó. Lý U chỉ cười khổ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía chiếc kia lơ lửng giữa không trung địa mẫu còn mình kim quan. Thanh âm trở nên có chút phiêu miểu, mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi run rẩy. Tại ta hạ táng sau ngày thứ bảy, cũng chính là hồi hồn chi dạng. Hán, lẻ loi một mình, lui tả hữu, tự mình tiến nhập ta lăng tẩm, đem ta thi thể lấy ra. Cái gì? Giải Ngọc Chiếu nhịn không được lên tiếng kinh hô, đôi mắt đẹp trợn lên. Đây cũng quá, kinh thế hai tục. Nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ đại hạ triều đình đều muốn chấn động. Lý U chỉ cũng không để ý tới Giải Ngọc Chiếu chấn kinh, nàng đắm chìm tại trong hồi ức, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ phức tạp và mang. Hắn mang theo ta thi thể, tránh đi tất cả mọi người, đi tới cái này Táng Tiên Cốc. Cái này Táng Tiên Cốc phong ấn, vốn là thượng cổ địa sư lưu lại, không phải Táng Tiên truyền nhân không thể phá, cho dù là đại đế đến đây, cũng cần hao phí cực lớn đại giới. Nhưng hắn vậy mà lấy thiêu đốt tự thân 300 năm thọ nguyên làm đại giá, cưỡng ép lấy đế đạo long khí, ngạnh sinh sinh anh mở địa cung này cửa lớn. Thế, trong không khí vang lên mấy đạo thanh âm hít vào khí lạnh. Nô Tiêu Phong nghe được hãi hùng kiếp vía, trong tay áo nắm đấm không tự giác nắm chặt. Thiêu đốt 300 năm thọ nguyên, đó là cỡ nào khổng lồ đại giới? Đối với phàm nhân mà nói, trăm năm đã là cực hạn, cho dù là đối với người tu hành, 300 năm thọ nguyên cũng đủ để quyết định phải chăng có thể bước ra một bước cuối cùng kia. Cái kia ngồi cao long ỷ, xưa nay lấy lãnh khốc thâm trầm chứ danh, để hắn đều nhìn không thấu hạ hoàng, lại là cái như vậy si tình trùng. Vì một cái chết đi nữ nhân, không tiếc hao tổn thọ nguyên, dao động căn cơ. Hắn đem ta để vào cái này sớm đã chuẩn bị xong địa mẫu trong kim quan, lấy bí pháp tỏa ở trong cơ thể ta cuối cùng một sợi sắp tiêu tán chân linh, cưỡng ép lưu lại ta mệnh. Sau đó, hắn lại chỉ đi một mình tiên võ bảo khố, lấy đi cái kia trấn áp bảo khố phần giống vật truyền thuyết, huyền minh trọng thủy. Nô Tiêu Phong trong mắt tinh quang lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách tiên võ bảo khố bên trong duy trì có thiếu thủy hành chí bảo. Khó trách Bích Ba hồ đấy sẽ có huyền minh trọng thủy bày ra vạn trọng trấn nước đại trận. Nguyên lai đây hết thảy, sớm tại mười mấy năm trước liền đã chôn xuống phục bút. Hắn bố trí xuống vạn trọng trấn nước đại trận, cũng không phải là vì phòng bị ngoại địch, mà là vì khi thiên. Lý U chỉ một câu nói toạc ra thiên cơ, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ. Người chết đèn tắt, chính là thiên đạo luân hồi thiết luật. Thi giải tiên chính là nghịch thiên mà đi, là thiên đạo chỗ không dung. Nếu không có huyền minh trọng thủy bực này tiên địa thần vật che lấp thiên cơ, ngăn cách nhân quả, địa mẫu kim quan khí tức một khi tiết lộ, chắc chắn sẽ dẫn tới cửu thiên lôi kiếp, để cho ta hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Làm xong đây hết thảy, hắn mới phát hiện, chỉ dựa vào kim quan, chỉ có thể bảo đảm ta bất hủ bất diệt, để cho ta nhục thân ở vào giả chết trạng thái, lại không cách nào để cho ta chân chính phục sinh. Muốn nghịch chuyển sinh tử, thành tựu thi giải tiền, triệt để từ âm gian trở về, còn cần tập hợp đủ Táng Tiên cung mặt khác hai kiện trí bảo, xanh túi hồi sinh ngọc ấn cùng sinh tử phong thủy lụa hình. Nghe đến đó, trong góc Giải Ngọc Chiếu thân thể run nhẹ nhẹ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì tông môn sẽ tao ngộ chàng hạo kiếp kia, vì cái gì sư cô sẽ chết, vì cái gì? Cho nên, năm đó Liêu Diễm tặc tử này xâm nhập Táng Tiên cung, mang ta đi sư cô, cũng không phải là vì cái gì quân quốc đại sự, mà là vì ta. Lý U chỉ nhẹ gật đầu, nhìn xem Giải Ngọc Chiếu trong ánh mắt mang theo một tia ấy nấy. Kinh Thương thân là đại hạ chi chủ, không cách nào rời đi thần đô quá lâu, càng không thể để cho người ta biết được hắn còn chưa chết tâm bí mật, nếu không chịu cục bất ổn, thiên hạ đại loạn. Cho nên, hắn mật lệnh lúc đó tín nhiệm nhất phi kỵ tướng quân Liễu Diễm, chui vào Táng Tiên cung chỗ bảo. Hết thể chân tướng rõ ràng, tất cả manh mối tại thời khắc này hoàn mỹ bế hoàn. Hạ hoàng vì phục sinh tình cảm chân thành, không tiếc bố cục thiên hạ, lừa gạt thương sinh. Liễu Diễm vì hoàng mệnh, xả thân mạo hiểm, nhưng lại ở trong nhiệm vụ yêu hiểu rõ một quyền, từ đó dẫn xuất lúc sau Liễu Khinh Nghiên cùng Liễu Tích Tuyết đủ loại góc mắt. Cái này giống một tấm to lớn, nhìn không thấy lưới, đem vận mệnh của tất cả mọi người đều bao phủ trong đó. Vô luận ngươi là cao cao tại thượng thánh nữ, hay là quyền khuynh triều giả tướng quân, đều chẳng qua là trong cái lưới này quân cờ. Mà tấm lưới này người bệnh, chính là vị kia cao cao tại thượng đại hạ quân vương, Ngô Kình Thương. Nhưng mà, Ngô Tiêu Phong lại nhạy cảm bắt được vấn đề hệ tâm. Hắn nhìn xem Lý U Chỉ, trầm giọng hỏi, nếu hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, chỉ cần tập hợp đủ tam bảo, ngài liền có thể phục sinh. Vậy vì sao? Ngài vừa rồi sẽ tự tuyệt, thậm chí nói đó là đại giới. Lý U Chỉ quay đầu, nhìn xem Ngô Tiêu Phong, trong ánh mắt kia đã có vui mừng, lại có thật sâu bất đắc dĩ. Cơn gió, ngươi quả nhiên thông minh. Nàng chậm rãi đứng người lên, màu tử kim váy trên mặt đất kéo ra một đạo vết tích. Thế gian này vạn vật đều có định số, sinh tử càng là thiên đạo luân hồi căn bản, khởi tử hồi sinh vốn là chuyện người tiên. Ngay cả năm đó địa sư tổ sư kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng cũng chỉ rơi vào cái chẳng lành lúc tuổi già. Lý U Chỉ thanh âm lộ ra một cố quyết tuyệt, muốn để cho ta thành tiểu thi giải tiên, chân chính sống lại, chỉ dựa vào ba kiện bảo vật này là không đủ. Đây chẳng qua là vật chứa cùng kiếp nổ. Chân chính thuốc dẫn, đại giới sẽ chỉ càng lớn, lớn đến ngay cả Kình Thương đều chưa hẳn có thể tiếp nhận, lớn đến có thể sẽ làm cho cả đại hạ sinh linh đồ thán. Sở Bích Giao tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đổi biến, chẳng lẽ là Lý U Chỉ nhẹ gật đầu, từng chữ nói ra cái kia đủ để kinh hãi quỷ thần chân tướng. Sinh tế. Chương 185, thánh nhân không chết, đạo tặc không chỉ. Chương 185, thánh nhân không chết, đạo tặc không chỉ sinh tế. Nghe được câu này, Giải Ngọc Chiếu cùng Sở Bích Giao ánh mắt đồng thời ngưng tụ, liền hô hấp cũng vì đó trì trệ. Lý U Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nàng xoay người, cặp kia từng nhìn hết phồn hoa cắt nước sông đồng, giờ phút này lại mang theo một tia thương xót, nhìn về phía trèo chống địa cung mái vòm cái kia chín cái cột đồng lớn. Tại u ám dưới ánh nến bên dưới, nguyên bản lộ ra phong cách cổ xưa nặng nề thành đồng trụ, giờ phút này hiện lộ ra vô số phức tạp hư ảnh. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái kia trên cán khắc họa hư ảnh cũng không phải là tường vân thủy thú, mà là vô số hồng trần tranh cảnh. Lão nhân, hài đồng, phụ nhân, tráng hán, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, phản phất cựu thiên tiên giới bên trong phàm trần cảnh tượng đều ở đây hiện hiện. Lúc trước địa sư chi tổ, cũng chính là Táng Tiên Cung khai sơn tổ sư, đúng là vang dội cổ kim kỳ tài ngút trời. Lý U chỉ thanh âm tại trống trải trong địa cung quanh quẩn, linh hoạt kỳ ảo mà sâu thẳm. Hắn cuối cùng suốt đời tâm huyết, lĩnh hội thiên địa tạo hóa, cuối cùng thiết kế ra cái này đủ để nghịch chuyển âm dương, khi thiên man địa vô thượng trận pháp. Nàng gần từng chữ một, kỳ danh là Thánh Nhân Trộm Sinh Đại Trận. Thánh Nhân Trộm Sinh. Dài Ngọc Chiếu tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy danh tự này bên trong lộ ra một cố đại nghịch bất đạo ngâm cuồng. Bởi vì cái gọi là thánh nhân không chết, đạo tặc không chỉ. Lý U chỉ chậm rãi dạo bước. Câu nói này xuất từ cổ tịch Trang Tử Khư Khiếp Thế Nhân nhiều đem nó giải là, chỉ cần đại biểu lễ giáo chuẩn mực thánh nhân vẫn tồn tại, thế gian tranh chấp cùng cấp đoạt liền sẽ không ngừng. Nhưng địa sư chi tổ, nhưng từ bên trong tìm hiểu ra một cái khác tầng tán cấp hơn, cũng càng làm gốc chất chân ý. Nàng dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía đám người. Thánh nhân sở dĩ có thể siêu thoát phàm tục, nhìn xa lâu sinh, cũng không phải là bởi vì bọn hắn vô dục vô cầu, mà là bởi vì bọn hắn bản thân liền là trong thiên địa này lớn nhất đạo tặc. Phàm nhân trộm vàng bạc, tu sĩ trộm linh khí, mà thánh nhân trộm lấy chính là vạn vật chi thọ nguyên, đánh cắp chính là thường sinh chi mệnh số. Nàng quay đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem đám người. Cái này thánh nhân trộm sinh đại trận tác dụng, tựa như nó sở ngộ, chỉ có một cái. Lấy cái này chín cái thông thiên triệt địa thanh đồng trụ làm mối, cấu kết cựu thiên tiên giới chi khí vận, cưỡng ép trộm lấy 9 ngày tất cả phàm nhân 1 năm thọ nguyên. Ước vạn sinh linh, một người 1 năm. Hội tụ ở này, chính là vô lượng sinh cơ. Dùng cái này vô lượng sinh cơ, quan chú trong quan tài một thân một người, nghịch chuyển sinh tử, tái tạo đạo cơ, từ đó khi thiên man địa, thành cựu. Thi giải tiên. Thoại âm rơi xuống, cả phòng tĩnh mịch. Dài Ngọc Chiếu thân thể mềm mại run lên bần bật, cả người như bị sét đánh, lảo đảo lui về sau 2 bước. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia 9 cái thanh đồng trụ, trong đầu như điện quang hỏa thạch hiện lên vô số hình ảnh. Khó trách tổ sư có thể tại cái kia đại đạo tàn lùi thời đại, bằng vào một thân âm khí âm u Táng Tiên Huyền Công nghịch thiên mà đi, chứng đạo chân tiên. Nàng một mực hoang mang, Táng Tiên Huyền Công lấy tử khí làm cơ sở, tu luyện tới cực hạn đắc gặp phản vệ. Tổ sư năm đó cũng không ngờ ấn, lụa hình, kim quan cái này tam đại chí bảo trấn áp, là như thế nào giải quyết cái kia chí mạng tử khí phản vệ, từ đó phi thăng. Nguyên lai cái gọi là đắc đạo thành tiên đúng là xây dựng ở tức đoạt thiên hạ chúng sinh thọ nguyên cơ sở phía trên. Một người thành tiên, vạn cốt khô. Không, cái này so vạn cốt khô càng đáng sợ. Đây là để thiên hạ thương sinh, vô luận vương công quý tộc hay là người buôn bán nhỏ, đều trong lúc vô tình bị đánh cắp 1 năm sinh mệnh. Cái này, đây chính là chân tướng sao? Dài Ngọc Chiếu thanh âm khô khốc không gì sánh được, tín ngưỡng tại thời khắc này nhận lấy trước nay chưa có trùng kích, nhưng lại có một loại quỷ dị bừng tỉnh đại ngộ. Đối với người tu hành mà nói, loại thủ đoạn này, mặc dù tàn nhẫn, lại quá hợp lý. Quá phù hợp cái kia mạnh được yếu thua, đại đạo vô tình tu chân giới phát tắc. Tốt một cái thánh nhân không chết, đạo tặc không chỉ. Một mực trầm mặc sở biết giao, giờ phút này cũng không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái. Nàng thân là đại đế, thường thấy núi thây biển máu, đối với cái này tuy có xúc động, nhưng cũng không có quá nhiều đạo đức công xiềng. Dưới cái nhìn của nàng, đại đế trên đường, cái nào dưới chân không phải từng chồng mạch cốt. Hạ hoàng, ngược lại là thật là lớn phách lực. Trong giọng nói của nàng lại nghe không ra quá nhiều khiển trách, ngược lại mang theo một tia bội phục. Vì cứu ngươi, hắn dám coi trời bằng vùng, bố trí xuống bực này tuyệt thế hung trận. Nếu là việc này tiết lộ, đại hạ hoàng triều trong khoảnh khắc liền sẽ bị còn lại tiên giới hợp nhau tấn công. Nhưng hắn vẫn làm. Sở Bích Giao nhìn về phía Lý U Chỉ, ánh mắt trở nên nhu hòa mà kiên định. U Chỉ, trận pháp này như là đã bố trí xuống, tích xúc nhân quả liền đã thành kết cục đã định. Hạ hoàng vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi làm sao khổ cự tuyệt? Sở Bích Giao nhìn về phía vị kia phong hoa tuyệt đại bản thân, lông mày cau lại, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng an ủi. Giọng nói của nàng bình thản, phản phất tại đàm luận một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Phàm nhân sinh mệnh như cỏ rác, triều sinh mộ tử, trăm năm thời gian tại bọn hắn mà nói, ngơ ngơ ngác ngác cũng là qua, thiếu một năm này thì thế nào? Huống chi, đây là thiên địa đại đạo pháp tắc, cường giả sinh tồn, kẻ yếu cung cấp nuôi dưỡng. Nếu có thể đổi lấy ngươi tân sinh, trọng tục tỉ muội của chúng ta tình cảm. Dù là giết sạch ngàn vạn sinh linh, nhiễm vô tận máu nghiệp, lương meo vạn thế bêu danh ta Sở Bích Giao, cũng nguyện ý. Nữ đế chi uy, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Đó là coi sinh linh như con kiến hôi hờ hững, cũng là đối với bản thân dốc hết tất cả cố chấp. Đúng vậy a. Tiền bối. Dài Ngọc Chiếu cũng từ rung động ban đầu bên trong lấy lại tinh thần. Nàng dù sao cũng là ma đạo xuất thân, Táng Tiên Cung giáo nghĩa vốn là gần chết xa sinh. Giờ phút này một khi tiếp nhận thiết lập này, trong lòng cây cân trong nháy mắt nghiêng. Tổ sư năm đó có thể làm, vì sao chúng ta không làm được? Trận pháp này chính là có sẵn, chỉ cần lấy hạ hoàng lưu lại thủ đoạn thôi động, liền có thể đại công táo thành. Dùng 9 ngày phàm nhân không có ý nghĩa 1 năm tuổi thọ, đổi lấy một vị có thể trấn áp vạn cổ thi giải tiên, thậm chí một vị tương lai chân tiên. Cuộc mua bán này, sao mà có lời? Dài Ngọc Chiếu càng nói càng kích động, trong mắt thậm chí nổi lên một tia cùng nhiệt. Đến lúc đó, ngài cùng minh chủ mẹ con đồng lòng, lại thêm nữ đế bệ hạ, ta đại ái minh chính là cái này cựu thiên tiên giới chân chính chỗ tể. Hai người thuyết phục ở trong địa cung quanh quẩn. Lý U chỉ lặng lặng nghe, cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong quang mang chớp tắt. Nàng làm sao không muốn sống? Nàng làm sao không muốn bồi tiếp cơn gió, nhìn hắn quân lâm thiên hạ, nhìn hắn lấy vợ sinh con? Thế nhưng là, nàng quay đầu, ánh mắt vượt qua dải ngọc chiếu, vượt qua Sở Bích Dao, cuối cùng rơi vào cái kia một mực trầm mặc không nói nam tử mặc huyền y trên thân. Đó là con của nàng, là nàng dùng sinh mệnh bảo vệ hy vọng. Cơn gió Lý U chỉ thanh âm êm dịu, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Trong mắt của nàng lướt qua một tia hỗn tạp từ ái, không thôi phức tạp qua mang. Ngươi, ngươi cũng cảm thấy, mẹ hẳn là thôi động cái này thánh nhân trộm sinh đại trận sao? Ánh mắt mọi người, tại thời khắc này, đồng loạt hội tụ tại Ngô Tiêu Phong trên thân. Hôm nay là Tết Nguyên Đán, chúc các vị thư lưu Tết Nguyên Đán khoái hoạt, phúc khí liên tục, sự nghiệp thịnh vượng, tài vận hanh thông. Chương 186, lòng có mãnh hổ, vạn tuế tiếng vọng. Chương 186, lòng có mãnh hổ, vạn tuế tiếng vọng. Địa cung yên tĩnh, tầm mắt mọi người đều tập trung tại cái kia nam tử mặc huyền y trên thân. Sở Bích Dao đứng chắc tay, cặp kia thanh lãnh đế trong mắt mang theo một loại gần như xem kỹ cảm giác áp bách. Nàng cũng không phải là muốn bức bách văn bối, chỉ là tại đại đạo của nàng lý niệm bên trong, lấy hay bỏ từ trước tới giờ không lấy thiện ác luận, chỉ hỏi kết quả. Ngươi còn do dự cái gì? Sở Bích Dao thanh âm cũng không cao, nhưng từng chữ đánh tại Ngô Tiêu Phong tim. Ngươi bây giờ là cao quý chân quốc vương, biết được đế vương tâm thuật. Đừng nói là lấy phàm nhân một năm thọ nguyên, chính là vì khai cương thác thổ, nhất tướng công thành vạn cốt khô sự tình, chẳng lẽ còn thấy thiếu sao? Nàng thậm chí không có nhìn về phía Lý U chỉ là nhìn chằm chằm Ngô Tiêu Phong, trong giọng nói mang theo một tia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị. Đây không phải là người khác, là sinh ngươi nuôi ngươi mẫu thân. Nàng vì ngươi chết qua một lần, bây giờ chỉ cần ngươi gật đầu, nàng liền có thể sống lại một đời. Món nợ này, chẳng lẽ ngươi không tính qua đến? Dài Ngọc Chiếu cũng ở một bên, mặc dù không dám như Sở Bích Dao giống như chất vấn, nhưng này song mị trong mắt tràn đầy lo lắng cùng chờ đợi. Nàng tiến lên nửa bước, thanh âm ép tới cực thấp, nhưng từng chữ rõ ràng. Minh chủ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Cái này thánh nhân trộm sinh đại trận chính là có sẵn, không cần ngài tự mình động thủ, chỉ cần ngài ngầm đồng ý đây hết thể nhân quả, thuộc hạ nguyện ý thay ngài lưng đeo. Nàng qua muốn nhìn đến tổ sư trong dự ngôn thi giải tiên giáng thế, đó là Táng Tiên Cung nhất mạch trung cực tín ngưỡng. Hai người thanh âm đan vào một chỗ, như là hai cố vô hình dây thừng, ý đồ đem Ngô Tiêu Phong kéo hướng cái kia chính xác lựa chọn. Ngô Tiêu Phong túi thấp đầu, nhìn xem trong lòng bàn tay mình cái kia tái nhợt lạnh buốt tay. Tâm thần của hắn giờ phút này đang trải qua một trận trước nay chưa có thiên nhân giao chiến. Nguyên thân lưu lại chấp niệm, tại thời khắc này điên cuồng cuộn cuộn. Đáp ứng nàng, mau trả lời ứng nàng, chỉ cần gật đầu, mẹ liền trở lại. Quản cái gì thiên hạ thương sinh, quản cái gì phàm nhân phó nguyên, bọn hắn cùng ta có liên can gì? Ta muốn ta mẹ sống lại. Cái kia cố chấp niệm là mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến để Ngô Tiêu Phong hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Sở Bích Dao nhìn xem hắn, trong mắt mang theo một tia cổ vũ. Dài Ngọc Chiếu nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Ngay cả Lý U chỉ cặp kia ôn nhu con người, giờ phút này cũng nín thở, chờ đợi câu trả lời của hắn. Chỉ cần hắn nói một cái là, cái này chín cái thanh đồng trụ liền sẽ lập tức vận chuyển, thánh nhân trộm sinh đại trận đem trong nháy mắt rút ra 9 ngày phạm nhân 1 năm phạm nguyên, một vị thi giải tiên tướng như vậy sinh ra. Ngô Tiêu Phong há to miệng, cái kia là chữ đã vọt tới yết hầu. Cái này quá dễ dàng. Nơi này là tu tiên giới, là nhược nhục cường thực thế giới. Cường giả cướp đoạt kẻ yếu, thiên kinh địa nghĩa. Liền ngay cả đại đế đều nói cái này không quan trọng, chính mình lại đang giả mồm cái gì? Đúng vậy a, chính mình là cái người xuyên việt. Đoạn đường này đi tới, vì mạng sống, vì mạnh lên, chính mình chưa từng nương tay qua. Thiết lập ván cục lừa giết địch nhân, lợi dụng cảm giác tiên tri cướp đoạt cơ duyên, thậm chí thành lập đại ái minh cũng là vì thu hoạch khí vận. Chính mình sớm đã không phải cái kia tại Hồng Kỳ bên dưới lớn lên thanh niên bình thường, mà là cái này mạnh được yếu thua thế giới đã được lợi ích người. Chỉ cần gật đầu, liền có thể cứu sống mẫu thân, có thể được một vị tương lai chân tiên trợ lực, càng có thể được đến nữ đế toàn lực ủng hộ. Cớ sao mà không làm? Ngô Tiêu Phong ngón tay có chút rung động, tựa hồ liền muốn tại phần kia nặng nề hiếu đạo cùng lợi ích trước mặt thỏa hiệp. Lý U chỉ một mực lặng lặng mà nhìn xem hắn, nhìn xem nhi tử trong mắt dãy rủa, nhìn xem cái kia dần dần nhiễm lên quyền dục. Nàng cặp kia cắt nước trong hai con ngươi qua mang, một chút xíu ảm đạm đi. Đó là thất vọng, nhưng lại mang theo một loại quả là thế bi thương. Nàng đời này gặp quá nhiều vì quyền thế, vì trường sinh mà người vặn vẹo tính. Kinh thương là như vậy, bây giờ ngay cả nàng cơn gió cũng bị cái này ăn người thế đạo đồng hóa sao? Nàng khe khẽ thở dài, đang muốn rút về tay của mình. Ngay trong nháy mắt này, Ngô Tiêu Phong sâu trong thức hải, cái kia thuộc về người xuyên việt linh hồn, một tiếng phảng phất đến từ dòng sông thời gian cuối chân âm, lúc đầu yếu ớt, phía sau nhưng dần dần hùng vĩ, cuối cùng trực tiếp khuấy động tại hắn chân linh phía trên. Giống như là có một đạo kinh lôi, xuyên thấu nguyên thân chấp niệm, xuyên thấu tu chân giới lãnh khốc phát tác, thậm chí xuyên thấu vạn cổ thời không, tại linh hồn của hắn chỗ sâu nổ vang. Đây không phải là thần Phật nói nhỏ, cũng không phải đại đạo luân âm. Đó là một tiếng đến từ một thế giới khác, nhất là một mạc, nhưng lại nhất là hùng vĩ hò hét, nhân dân và thuế. Bốn chữ này, không có chút nào linh lực ba động, lại như hồng trung đại lữ, trong nháy mắt làm vỡ nát trong đầu hắn tất cả tạp niệm cùng cân nhắc. Đó là hắn kiếp trước tín ngưỡng, là linh hồn hắn chỗ sâu bản chất nhất màu lót. Trong nháy mắt đó, Ngô Tiêu Phong trước mắt phảng phất nổi lên vô số hình ảnh. Là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời lao đông, là bi bô tập nói hài đồng, là vì một ngụm cơm no buôn ba lao lực người buôn bán nhỏ. Bọn hắn nhỏ bé, bọn hắn hèn mọn. Nhưng chính là cái này vô số cái nhỏ bé một hội tụ thành cái này quần quần bạn. Ngô Tiêu Phong đống nhiên ngẩng đầu, đáy mắt dãy rủa giống như thủy triều thối lui. Thay vào đó, là một mảnh trước nay chưa có thanh minh cùng kiên nghị. ta là ai? Ta là Ngô Tiêu Phong, là đại hạ hoàng tử. Nhưng ta càng là cái kia tại Hồng Kỳ bên dưới tuyên thệ qua linh hồn. Nếu làm tư lợi, đi đánh cắp ước vạn bách tính thọ nguyên, cái kia cùng xem thương sinh là chó dơm địa sư chi tổ có gì khác? Cùng cái kia vì tư tình không tiết sinh tế thiên giới hạ hoàng có gì khác? Cùng cái kia vì trường sinh mà thôn vệ đồng loại yêu ma có gì khác? Đồ Long thiếu niên cuối cùng thành ngắt long. Không. Ngô Tiêu Phong tay, tại Lý U chỉ sắp buông ra một khắc này, đột nhiên lần nữa nắm chặt. Lần này, không còn là do dự, mà là kiên định. Cơn gió Lý U chỉ đã nhận ra biến hóa này, có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng nhìn thấy nhi tử con mắt. Trong cặp mắt kia, không có cân nhắc lợi hại tính toán, không có nước chảy bèo trôi đụng đầu. Chỉ có một đám lửa. Một đoàn so thái dương chân hỏa còn muốn nóng bỏng, còn muốn thuần túy lửa. Mẹ! Ngô Tiêu Phong mở miệng, thanh âm không lớn, lại tại cái này trống trải trong địa cung, nói năng có khí phách. Ánh mắt của hắn đảo qua một mặt ngạc nhiên dài ngọc chiếu, đảo qua lông mày cao lại sở bích dao, cuối cùng rơi vào mẫu thân trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Ta không đồng ý, không đồng ý. Còn chưa chờ Lý U chỉ lên tiếng, sở bích dao lông mày trong nháy mắt khóa gấp, quanh thân cái kia cố như ẩn như hiện đế uy, bởi vì ba động tâm tình mà làm cho bốn phía không khí bỗng nhiên ngưng trọng. Ngô Tiêu Phong, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nàng tiến lên một bước, áo trắng như tuyết, lại giống như một tòa băng sơn đè xuống. Cái này thánh nhân trộm sinh đại trận, chính là nghịch chuyển sinh tử duy nhất pháp môn. Trừ pháp này, thế gian này không còn thủ đoạn nữa có thể để ngươi mâu thân chân chính phục sinh. Ngươi một tiếng này không đồng ý, chính là gây mất nàng sinh lộ, chính là muốn tự tay lại giết nàng một lần. Ngươi coi thật. Nhất tâm. Sở Bích Giao lời nói như lao, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Một bên giải ngọc chiếu càng là gấp đến độ không được, nếu không có do thân phận hạn chế, nàng hận không thể xông đi lên lay tỉnh vị này hồ đồ minh chủ. Minh chủ, bất quá là phàm nhân một năm thọ nguyên thôi, bọn hắn thậm chí cũng sẽ không phát giác. Ngài cái này Ngô Tiêu Phong nhàn nhạt lườm giải ngọc chiếu một chút, không có nghiêm nghị quá lớn, chỉ là bình tĩnh một chút, lại làm cho giải ngọc chiếu trong lòng phát lạnh, vô ý thức ngậm miệng lại. Ngô Tiêu Phong xoay người, nhìn thẳng Sở Bích Giao cặp kia mang theo tức giận đến mắt, không có chút nào nhượng bộ. Sở Di, ngài là đại đế, thế gian này đỉnh phong. Tại ngài trong mắt, có lẽ phàm nhân như cỏ rác, như sâu kiến, quyền sinh sát trong tay, đều là trong một ý nghĩ. Nhưng ta không giống với. Cái gọi là thánh nhân không chết, đạo tặc không chỉ bất quá là cái kia địa sư lão quỷ vì mình tham lam tìm lấy cơ thôi. Chân chính thánh nhân, chính là thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh. Không cần làm tặc. Những lời này, đinh hay nhức óc. Sở Bích Giao giật mình. Nàng nhìn trước mắt cái này khí thế như hồng văn bối, trong thoáng chốc, phản phất thấy được năm đó cái kia đồng dạng quật cường, đồng dạng không chịu hướng thế tục túi đầu Lý U Chỉ. Không, hắn so Lý U Chỉ cũng hơn. Lý U Chỉ là không tranh, mà hắn là muốn tranh, lại muốn tranh đến rất thẳng thắn. Một mực trầm mặc Lý U Chỉ, giờ phút này trên mặt lại tách ra một vòng dáng tươi cười. Nụ cười kia cực đẹp, giống như là mùa đông giá rét qua đi luồng thứ nhất gió xuân, thổi tan trong địa cung tất cả khói mù. Nàng chậm rãi đứng người lên, trở tay cầm Ngô Tiêu Phong tay, nhìn về phía Sở Bích Giao. Bích Giao, không cần quên nữa, đây mới là con của ta. Nàng quay đầu nhìn Ngô Tiêu Phong, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng vui mừng, lại không nửa điểm trước đó thất vọng. Cơn gió, ngươi có thể thủ trụ bản tâm, mẹ thật cao hứng. Thật thật cao hứng. Mẹ không sợ chết, mẹ chỉ sợ ngươi vì mẹ biến thành ngay cả chính ngươi đều chán ghét dáng vẻ. Chương 187, đạo của ta không cô, sinh tử thì sợ gì. Chương 187, đạo của ta không cô, sinh tử thì sợ gì. Địa cung sâu thẳm, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngô Tiêu Phong lời nói còn tại mái vòm quanh quẩn, dư âm còn băng vẳng bên tai. Sở Bích Giao cũng không tức giận, chỉ lặng lặng nhìn chăm chú thanh niên trước mắt. Trong thoáng chốc, nàng phảng phất xuyên thấu thời gian, nhìn thấy nhiều năm trước cái kia đồng dạng một thân ngông nên, thà bị gãy chứ không chịu công Lý U Chỉ. Một dạng quật cường, một dạng cố chấp. Biết rõ không thể làm mà vì đó, biết rõ đại đạo vô tình lại muốn ở chỗ này tìm cái kia một tia ôn nhu. Giống, thật sự là quá giống. Sở Bích Giao tự lẩm bẩm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng muốn cho rằng, Lý U Chỉ nhi tử tại trong thâm cung lớn lên, sớm đã học xong cân nhắc lợi hại, học xong đế vương gia bộ kia thả dạy ta phụ người trong thiên hạ quyền ưu. Nhưng chưa từng nghĩ, đứa nhỏ này trong lòng chạy xuôi, đúng là so năm đó Lý U Chỉ còn muốn nóng bỏng, còn muốn thuần túy máu. Phần này cố chấp, từng để nàng bóp cổ tay thở dài, nhưng cũng chính là nhiều năm làm nàng say mê không thôi, nhớ mãi không quên đầu mượn. Đứa ngốc. Lý U Chỉ nhếch miệng lên một vòng thoải mái mỉm cười, nụ cười kia như phủ dung sớm nở tối tàn, lại kinh diễm thời gian. Nàng chậm rãi đưa tay, động tác nhu hòa, giống như vớt ve một kiện hiếm thấy chân bảo. Cặp kia cắt nước trong hai con người, cũng không có chút tiếc nuối, ngược lại đựng đầy trước nay chưa có hào quang. Không còn vẹn vẹn thân là mẫu thân đối với hài tử tự ái cùng ấy nấy, càng nhiều một tia khó nói nên lời, phản phất vượt qua tuế nguyện trường hà rốt cục tìm được chi âm vui mừng cùng động dung. Lúc trước kình thương đưa ra phát này, ta liền chưa từng đáp ứng. Ta Lý U Chỉ cả đời làm việc, ngựa không hổ trời, túi không tặng người. Nếu làm bộ túi ra này, liền muốn lưng beo ước vạn sinh linh chi số tuổi thọ, vậy cái này tiên, không thành cũng được. Nàng nhìn xem Ngô Tiêu Phong, khoe miệng ý cười càng nồng đậm. Năm đó ta chi đạo, không người lý giải, chính là ngươi phụ hoàng, cũng chỉ coi ta là lòng dạ đàn bà. Không ngờ, thân tử đạo tiêu hơn 10 năm, hôm nay rốt cuộc đã đợi được một vị đạo hữu. Lý U Chỉ thanh âm dịu dàng, lại lộ ra một cỗ kim thạch thanh âm, càng không ngờ, vị đạo hữu này, đúng là hài nhi của ta. Đạo của ta không cô, đời này là đủ. Thoại âm rơi xuống, trong địa cung nguyên bản kiềm chế khí cơ, dường như bị cỗ này bằng phẳng ý chí tách ra mấy phần. Một tiếng này đạo hữu nặng như thiên quân. Nó siêu việt huyết mạch ràng buộc, thăng lên đến linh hồn của mình. Một bên Sở Bích Giao nghe vậy, tiểu khu hơi chấn động một chút, há to miệng, tựa hồ muốn phản bác cái gì. Tại nàng trong nhận thức biết, còn sống mới là căn bản. Đại đạo chi tranh vốn là tàn khốc, vì sống sót, đừng nói là phàm nhân thọ nguyên, chính là hiến tế một phương tiểu thế giới thì như thế nào. Nhưng mà, còn chưa chờ nàng mở miệng, Lý U chỉ phảng phất xem thấu vị này ngày xưa bạn thân tâm tư. Nàng quay đầu, nhìn xem Sở Bích Giao, ánh mắt bình tĩnh đến như là một đầm thu thủy, chỉ nhẹ nhàng nói một câu nói, Bích Giao, dù là ta chết đi, ta cũng vẫn là ta. Tu sĩ chúng ta, đương tử thì chết. Nếu làm sống tạm mà ruồn bỏ bản tâm, cái kia sống sót Lý U chỉ. Hay là ngươi nhận biết cái kia Lý U chỉ sao? Câu nói này cũng không vang dội, lại như hoàng trung đại lữ, chấn động đến trong góc giải ngọc chiếu thần hồn rung mạnh, đầu váng mắt hoa. Đương tử thì chết. Ruồn bỏ bản tâm giải ngọc chiếu lảo đảo lui lại một bước, tựa ở băng lãnh thanh đồng trên trụ. Nàng thở nhỏ liền được chôn cất tiên cung cho chúng, tu luyện táng tiên huyền công. Mỗi ngày du tẩu cùng bên bờ sinh tử, thường thấy vì mạng sống không từ thủ đoạn ma đạo hành vi. Đối với tử vong, nàng có khắc vào cốt tủy sợ hãi. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Câu nói này xưa nay không là nói xuông, nhất là đối với nàng thời khắc thế này bị tử khí ăn mòn người mà nói, sống sót là duy nhất chấp niệm. Nhưng tại giây phút này, nhìn trước mắt thản nhiên chịu chết, phong hoa tuyệt đại Lý U chỉ. Dài ngọc chiếu bên hai, phản phất lại tiếng vọng lên cái kia xa xưa mà thành âm quen thuộc. Đó là nàng sư cô, đời trước thánh nữ, giải một quyển. Đó là một cái rông tố đan sen ban đêm, tuổi nhỏ nàng lần thứ nhất tu luyện huyền công phạm sai lầm, bị tử khí phản vệ, đau đến lăn lộn đầy đất, kêu khóc không muốn chết. Ngay lúc đó sư cô giải một quyển, cũng là như vậy thần sắc, sờ lấy đầu của nàng. Sư cô đưa nàng ôm vào trong ngực, cái kia ôm ấp cũng không ấm áp, thậm chí có chút lạnh bớt, nhưng thanh âm lại kiên định lạ thường. Ngọc Chiếu, ngươi hỏi ta có sợ hay không? Sợ. Sâu kiến còn ham sống, huống chi người hồ. Nhưng ta từ trước tới giờ không nếm thử đi vượt qua phần này sợ hãi, ta chỉ là tiếp nhận nó. Trong trí nhớ, vị này cuối cùng vì một loại nào đó tín niệm mà vẫn lạc đời trước thành nữ, khuôn mặt dần dần rõ ràng. Ngọc Chiếu, ngươi phải nhớ kỹ. Chúng tu luyện táng tiên pháp, cũng không phải là vì trốn tránh tử vong, mà là vì trực diện tử vong. Sinh tử xưa nay không làm người nắm trong tay, nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta mới càng phải tìm được cũng thủ vững đạo của chính mình. Ngay lúc đó nàng không hiểu, khóc hỏi, thế nhưng là chết liền cái gì cũng bị mất ta. Sư cô cười, chỉ vào ngoài cửa sổ bị lôi đình bổ chúng nhưng như cũ đứng ngạo nghệ cây khô. Cho dù ngươi là đế vương tướng tướng, hay là phàm phu tục tử, tử vong vĩnh viễn không cách nào tránh cho. Nhưng cái này trên sử sách, xưa nay không mệnh chủ động chịu chết người. Bọn hắn sở dĩ không sợ, đơn giản là bởi vì một câu, thân ta dù chết, đạo của ta vĩnh tồn. Thân ta dù chết, đạo của ta vĩnh tồn. Giờ khắc này, giải ngọc chiếu trong mắt mê mang dần dần tan đi. Thay vào đó, là một vòng trước nay chưa có minh ngộ. Nguyên lai, đây mới thật sự là táng tiên chi ý mai táng đi, không chỉ là cứu ngã, càng là viên kia tham sống sợ chết, sợ đầu sợ đuôi nhu nhược chi tâm. Nàng nhìn về phía Lý U chỉ ánh mắt, từ kính sợ biến thành sùng kính. Trong cơ thể nàng cái kia nguyên bản vướng víu táng tiên huyền công nhưng vẫn đi vận chuyển, tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần. Một cỗ hòa hợp không ngại, sinh tử như một đạo vận, từ trên người nàng bay lên. Tâm ma diệt hết, đạo tâm tươi sáng. Đa tạ phu nhân chỉ điểm. Giải ngọc chiếu xa dài tới đất, túi lầu này, vui lòng phục tùng. Đúng lúc này, ha ha một tiếng cười khẽ, đột ngột phá vỡ phần này yên tĩnh. Sở Bích Giao cười. Nàng nhìn xem Lý U chỉ, hốc mắt có chút phím hồng, phản phất tận chứa vô tận mông lung hơi nước. Nhưng này song mắt vượng chỗ sâu, lại bốc cháy lên một cỗ gần như cố chấp hỏa diễm. Nàng chậm rãi vươn tay, cách hư không, tựa hồ muốn chạm đến Lý U chỉ gương mặt, đầu ngón tay run rẩy, cuối cùng lại đứng tại giữa không trung. U chỉ, ngươi nói đạo lý, ta đều hiểu. Ngươi hay là cái kia thả bị gãy chứ không chịu con ngươi, nhưng ta cũng vẫn là cái kia vì chấp niệm không điên cuồng không sống ta. Nàng lần nữa ngẩng đầu, trong mắt mông lung hơi nước trong nháy mắt sấy khô, thay vào đó là vô tận uy nghiêm cùng bá đạo. Sở Bích Giao thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Năm đó, ta đối với Ngô Kình Thương nhường một bước, kết quả không chỉ có không có thể cứu ngươi, ngược lại để cho ta hối hận mười mấy năm qua. Lần này, ta rốt cục lại gặp được ngươi. Cái gì thiên đạo, nhân quả gì, cái gì bản tâm, ta hết thảy mặc kệ. Ta chỉ biết là, ta muốn ngươi còn sống. Lần này, ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi rời đi ta. Lời còn chưa dứt, một cỗ khủng bố tuyệt luân đế đạo uy áp, giống như từ Sở Bích Giao thể nội xông lên tận trời. Toàn bộ địa cung trong nháy mắt kịch liệt rung động, vô số đá vụn tuôn rơi rơi xuống. Nàng một bộ áo trắng không gió mà bay, bay phất phới, đầu đầy tóc đen của vũ, tựa như một tôn chấp trưởng quyền sinh sát nữ đế lâm trận. Lấy ta đế quyền, hiệu lệnh bắt hoang. Thánh nhân trọng sinh, cho ta mở. Chương 188, đế uy như ngục, tuyệt sử sinh cơ. Chương 188, đế uy như ngục, tuyệt sử sinh cơ. Ầm ầm. Địa cung rung động, đá vụn tuôn rơi mà rơi, chưa rơi xuống đất liền bị cuồng bạo khí cơ ép thành một mịn. Sở Bích Giao cái này giận dữ, chính là đương đại đại đế lôi đỉnh chi nộ. Cái kia cố bàng bạc đế uy cũng không hóa thành thực chất linh lực công kích, lại phảng phất đủ để áp sập vạn cổ thanh thiên, trong nháy mắt tràn ngập mỗi một tấc không gian. Chín cái cột đồng lớn bên trên phủ văn điên cuồng lấp lóe. Phảng phất sau một khắc, cái kia đủ để đánh cắp thiên hạ thương sinh thọ nguyên thánh nhân trộm sinh đại trận liền muốn bị cố này ngang ngược ý chí cương ép thôi động. Lý U chỉ đứng yên nguyên địa, cũng không ngăn cản, cũng không phối hợp. Nàng cặp kia cắt nước trong hai con người, chỉ có thật sâu bất đắc dĩ. Nàng hiểu rất rõ vị bạn thân này tính tình. Chấp niệm cùng một chỗ, cửu lưu chờ sẵn. Nếu là mình lúc này cưỡng ép phản kháng, sẽ chỉ làm Sở Bích Giao càng thêm điên cuồng, thậm chí khả năng vì phục sinh nàng, thật huyết tế thiên hạ. Chỉ có trầm mặc, lấy trầm mặc đối kháng phần này nặng nề yêu. mà trong góc giải ảnh ngọc, giờ phút này lại là nhất là không chịu nổi. Nàng tuy là hóa thần đỉnh phong, nhưng ở chân chính đại đế trước mặt, vẫn như cũ như con kiến hơi nhỏ bé. Nàng cả người bị cố uy áp kia gắt gao đặt tại thanh đồng trên trụ, chỉ cảm thấy thiên khung là úp, ngũ tạng lục phủ đều khắp nơi cố này đế uy rời xuống vị. Thể nội nguyên bản vận chuyển trôi chảy linh lực, giờ phút này như là bị đông cứng răng hà, căn bản không bị khống chế. Thậm chí ngay cả thần hồn đều tại cố này đế uy bên dưới run lẩy bẩy, không sinh ra một tia ý niệm phản kháng. Đây chính là đại đế. Nhất niệm hoa khai hoa tàn, nhất niệm thương hải tăng điển. Lý U chỉ một bộ tử kim cung trang tại trong cuồng phong bay phất phới, sợi tóc lộn xộn, lại khó nén nó thông dòng khí độ. Nếu không có thủ thuật giả chủ động rộng mở thần hồn, dẫn động trên 9 tầng trời kia chuỗi nhân quả, cho dù Sở Bích giao hao hết linh lực, cũng vô pháp chân chính khởi động cái này lịch tiên đại trận. Năm đó Ngô Kình Thương đó là cỡ nào bá đạo nhân vật, có được thiên hạ, miệng ngậm thiên hiến, cuối cùng không phải cũng chỉ có thể ở kim quan này trước, lưu lại một âm thanh không thể làm gì thở dài. Bích giao bây giờ cách làm, bất quá là quan tâm sẽ bị loạn, là tại trong tuyệt vọng ý đồ bắt lấy cuối cùng một cây rơm dạ phí công thôi. Lý U chỉ trong mắt lóe lên một tia đau lòng, đang muốn mở miệng an ủi, đã thấy một đạo màu đen thân ảnh tại cái này khắp thiên đế uy bên trong, lại như trụ cột bước vàng, từ chiến không lùi. Chính là ở vào uy áp trung tâm Ngô Tiêu Phong, hắn hai chân hám sâu đá xanh bên trong, lưng lại thẳng tắp, phản phất muốn đâm rách cái này kiểm chế thương cung. Quanh người hắn kim quang lượn lờ, tử khí bốc lên. Đó là Chí Tôn Động Thiên cùng Văn Khúc Tinh Quân hai đại vị cách đang điên cuồng vận chuyển, cùng cái kia phô thiên cái địa đế đạo pháp tác địa vị ngang nhau. Mặc dù như nộ hải thuyền cô độc, lúc nào cũng có thể là úp, nhưng thủy trùng chưa từng đắm chìm. Trong chốc lát, một cỗ tối tăm mở mịt hỗn độn khí lưu từ hắn thể nội tuôn ra, đó là Chí Tôn Động Thiên đặc thù vạn pháp bất xâm chi lực. Ngay sau đó, một viên sáng chói ngôi sao màu tím hư ảnh tại đỉnh đầu hắn lơ lửng, rủ xuống ngàn vạn hạo nhiên chính khí. Hai đại vị cách đều xuất hiện. Mặc dù tu vi khác nhau một trời một vực, nhưng ở vị cách phía trên, hắn cũng không thua ở đại đế. Nguyên bản uốn lượn lưng, tại cái này hai cỗ lực lượng ra chỉ bên dưới, từng tấc thẳng tắp. Hắn liền như thế đứng ở trung tâm phong bạo, nhìn thẳng Sở Bích giao cặp kia băng lánh mắt vượng, thanh âm như hồng trung đại lữ, xuyên thấu vanh minh trận pháp thanh âm. Sở Di chấm đã, ta có biện pháp. Ta có biện pháp tại không hấp thụ phàm nhân thọ nguyên trên cơ sở, phục sinh mẹ ta. Một tiếng này gào to, như kinh lôi nổ vang. Nguyên bản cuồng bạo địa cung, cái kia cố làm cho người hít thở không thông đế đạo uy áp, trong nháy mắt này xuất hiện cực kỳ nhỏ bé ngưng trệ. Sở Bích giao cái kia đầu đầy cuồng vũ tóc đen chậm rãi rơi xuống, quanh thân cái kia cô muốn hủy thiên diệt địa khí thế có chút thu bảo. Nàng quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Tiêu Phong, trong mắt tràn đầy hoài nghi, nhưng lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Ngươi nói cái gì? Lý U chỉ cũng đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt quang mang lấp lóe. Liền ngay cả bị ép tới không thở nổi giải ảnh ngọc, cũng khó khăn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không hấp thụ phàm nhân phàm nguyên, cái này sao có thể? Thánh nhân trộm sinh chính là địa sư tổ sư cuối cùng suốt đời tâm huyết sáng tạo, là nghịch thiên cải bệnh duy nhất pháp môn. Ngay cả hạ hoàng loại kia hùng tài đại lược chi chủ đều không tiếp tiêu đốt thọ nguyên, bố cục thiên hạ mới miễn cưỡng làm đến. Cái này trẻ tuổi minh chủ, dựa vào cái gì dám ra này cùng luôn? Ba đạo ánh mắt như ba hòn núi lớn cùng nhau đặt ở Ngô Tiêu Phong trên thân, có hoài nghi, có chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại ngươi nếu dám gạt ta, tự gánh lấy hậu quả xem kỹ. Ngô Tiêu Phong hít sâu một hơi, phía sau mồ hôi lạnh sớm đã ướt đẫm quần áo, nhưng trên mặt lại vững như bàn thạch. Hệ thống, đi ra làm việc. Đây chính là thời khắc sống còn, trang bức dễ dàng, giảng hòa khó a. Tình báo thôi diễn, khởi động. Thôi diễn như thế nào tại không hấp thụ phạm nhân thọ nguyên trên cơ sở, phục sinh mẹ ta. Ngô Tiêu Phong lòng tin tràn đầy. Từ khi thành lập Đại Ái Minh tình báo thế lực, lại thu phục mấy vị màu tím, màu vàng thiên mệnh chi nữ, hán thiên cơ điểm dự trữ đã đột phá 100. Không 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 cửa hải lớn. Đây chính là 100. Không 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 điểm a. Lúc trước thôi diễn một bộ đế kinh cũng bất quá mấy ngàn điểm, thôi diễn cái phục sinh phương án còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng mà ngay tại thôi diễn thất bại, nhắc nhở nhân quả này liên quan đến chân tiên cấp độ cùng thượng cổ bí ẩn cần thiết thiên cơ điểm vượt qua ký chủ trước mắt dự trữ. Cái gì? Nô Tiêu Phong trái tim bỗng nhiên để loạt nhảy bố. 100,000 điểm đều không đủ. Cái này nói đùa cái gì? Cái này thánh nhân trộm sinh đại trận đến tột cùng liên lụy đến nhân vật cấp bậc nào? Thật chẳng lẽ cùng người trong truyền thuyết kia táng tiên cốc chân tiên có quan hệ? Mồ hôi lạnh thuần thái dương trượt xuống. Sở Bích Giao tựa hồ đã nhận ra sự khác thường của hắn, mắt phượng nhắm lại, cái kia cô vừa mới thu liệm đế uy lại có ngóc đầu trở lại chi thế. Làm sao? Nói không ra lời. Nếu ngươi là vì kéo dài thời gian, cái kia rất không cần phải. Đáng chết. Nô Tiêu Phong ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hệ thống từ trước tới giờ không phạm sai lầm, nếu nhắc nhở vượt qua dự trữ vậy đã nói rõ có đường có thể đi, chỉ là lộ phí quá đắt. Nếu mua không nổi nguyên bộ phương án, vậy liền mua cái manh mối. Hệ thống. Nô Tiêu Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thay cái phương thức. Tại ta có thiên cơ điểm số lượng trên cơ sở, thôi diễn như thế nào tại không hấp thụ phàm nhân thọ nguyên trên cơ sở phục sinh mẹ ta. Quay con thôi, toàn bộ quay con thôi. Ngay tại một lần nữa thôi diễn tiêu hao trước mắt tất cả thiên cơ điểm thôi diễn thành công. Theo thanh âm hệ thống nhắc nhở rơi xuống, một cỗ khổng lồ dòng tin tức trong nháy mắt xông vào Ngô Tiêu Phong thức hải. Nhìn thấy cái kia thôi diễn kết quả trong nháy mắt, Ngô Tiêu Phong cả người như bị sét đánh, con ngươi kịch liệt rung động. Thì ra là thế, lại là dạng này. Đây chính là cái gọi là dưới chân đèn thì tối sao? Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng. Ngẩng đầu, đón ba nữ cảm giác gáp bách kia mười phần ánh mắt, không chỉ có không có bối rối, ngược lại lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Sở Di đừng đợi, muốn bất động phàm nhân thọ nguyên mà phục sinh, mấu chốt không tại trận pháp, mà tại hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Lý U Chỉ trên thân. "Mẹ, hài nhi có một chuyện muốn hỏi." Chương 189, người trong quan tài, Quỷ Ảnh Mê Tung. Chương 189, người trong quan tài, Quỷ Ảnh Mê Tung. Lý U Chỉ gặp nhi tử vẻ mặt nghiêm túc, không giống giả mạo, liền khẽ bước cằm. "Ngươi hỏi chính là?" Lô Tiêu Phong ánh mắt sáng rực, chỉ vào chiếc kia lơ lửng tại chín cái trong thanh đồng trụ ương địa mẫu còn minh kim quan. "Lúc trước phụ hoàng đem ngài để vào kim quan này trước đó, hoặc là nói tại ngài sau khi tỉnh dậy trong cảm giác, trong quan tài này có thể từng có những người khác?" Vấn đề này hỏi được cực kỳ đột ngột, thậm chí có chút không hiểu đấu. Địa mẫu kim quan chính là chỉ chứa một người mai táng cố, nếu là có người, hạ hoàng làm sao có thể đem Lý U Chỉ bỏ vào? Sở Bích Giao lông mày cao lại, cảm thấy Ngô Tiêu Phong là đang cố lộng huyền hư. Lý U Chỉ cũng là khẽ giật mình, lập tức lâm vào hồi ức. Một lát sau, nàng khẽ khẽ lắc đầu. "Cũng không, ta mặc dù ở vào trạng thái chết giả, nhưng chân linh vẫn còn tồn tại một hơi. Tại trong bóng tối vô tận kia, ta có thể cảm giác được kim quan này nội bộ không gian mặc dù huyền diệu, lại trống rỗng, duy ta một người. Nếu có người sống ký tức, thậm chí là tử linh chi khí, ta tuyệt sẽ không có chút nào phát giác." Nghe được mẫu thân xác định trả lời, Nô Tiêu Phong cũng không thất vọng, ngược lại tinh quang trong mắt càng tăng lên. Hắn lại bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía trong góc vừa mới thông thả lại sức giải ngọc chiếu. "Giải ngọc chiếu, ngươi thân là Táng Tiên cung thánh nữ, độc thuộc lòng tông môn điện tịch. Đất này mẫu kim quan tại thất lạc trước, có thể từng phong ấn qua một vị nào đó tổ sư, hoặc là nói, có hay không liên quan tới người trong quan tài ghi chép?" Giải ngọc chiếu lau đi vết máu ở khóe miệng, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là chăm chú suy tư một phen. "Cái này, nên là không có." Giọng nói của nàng có chút khẳng định. Địa mẫu kim quan mặc dù là tam đại chí bảo đứng đầu, nhưng mở ra điều kiện cực kỳ hà khắc. Năm đó địa sư tổ sư lưu lại di vấn, quan tài này chính là thành tiền chi cơ, không phải người có vận may lớn không thể nhập. Mấy ngàn năm qua, tông ta tuy có hạng người kinh tài tuyệt diễm, lại không người có thể tập hợp đủ tam bảo mở ra địa cung. Những tiền bối kia phần lớn đều tại thọ nguyên hao hết trước tọa hóa tại Táng Tiên cốc bên ngoài, hóa thành xương khô. Mấy ngàn năm qua này, chỉ có đời trước thánh nữ giải một quyển, cũng chính là thầy ta cô, từng có tư cách vận dụng quan tài này. Nhưng chính như trước đó phu nhân lời nói, năm đó xảy ra biến cố, sư cô bị mang đi, cũng không nhập gốc. Cho nên giải ngọc chiếu nhìn xem chiếc quan tài kia, mười phần chắc chắn. Tại phu nhân tiến vào trước đó, chiếc quan tài này tuyệt đối là trống không. Không có một ai. Hai cái người trong cuộc, một cái tự mình nằm qua, một cái đọc thuộc lòng tư liệu lịch sử, đều cấp ra câu trả lời phủ định. Trong địa cung lần nữa lâm vào yên tĩnh. Sở Bích Giao có chút không kiên nhẫn. "Nô Tiêu Phong, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nếu là muốn dựa vào những này chỉ tốt ở bề ngoài vấn đề đến kéo dài thời gian, sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn." Nàng quanh thân áo trắng lần nữa phồng lên, hiển nhiên đã đến bộ phát biên giới. Nô Tiêu Phong lại đột nhiên cười ra tiếng. Tiếng cười kia tại yên tĩnh trong địa cung lộ ra đặc biệt đột ngột, mang theo vài phần xem thấu hết thảy thông thấu. "Trống không, không có ghi chép." "Vậy liền đúng rồi." Hắn lên trước một bước, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm chiếc kia tản ra tham thẳm ánh sáng vàng sẫm quan tài. "Mẹ nói bên trong không ai, thánh nữ nói sách sử không trở. Nhưng ta biết Ngô Tiêu Phong thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một cố làm cho người dùng mình chắc chắn. Địa cung này bên trong, trừ chúng ta bốn người bên ngoài, còn cất giấu người thứ năm." "Vâng." Lời vừa nói ra, như đất bằng kinh lôi. Lý U Chỉ mặt lộ kinh ngạc, vô ý thức nhìn bốn phía trống trải mộ thất. Giải ngọc chiếu càng là cảm thấy tê cả da đầu, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng tiên linh. "Người thứ năm, tại cái này phong bế mấy ngàn năm trong địa cung, tại cái này ngay cả con rồi cũng bay không tiến vào trong tuyệt địa. Chỉ có Sở Bích Giao." Hư lạnh một tiếng, khổng lồ đế niệm trong nháy mắt quét ngang toàn bộ địa cung. Mỗi một tấc đá xanh, mỗi một hạt bụi bặm, thậm chí ngay cả thanh đồng trụ kia nội bộ hoa văn, đều tại nàng thần niệm bao phủ phía dưới. Nhưng mà, sau ba hơi thở, Sở Bích Giao thu hồi thần niệm, nhìn về phía Ngô Tiêu Phong trong ánh mắt nhiều một tia lạnh ý, nơi này không có bất kỳ sinh mệnh nào ba động, cũng không có bất luận cái gì linh hồn giấu kín vết tích. "Ngô Tiêu Phong, lừa gạt một tôn đại đế hậu quả, ngươi đảm đương không nổi." Nàng là đương đại đại đế, thần niệm thông thiên triệt địa. Nếu là thật sự có người giấu ở bên cạnh, làm sao có thể trốn qua nàng dò xét? Đối mặt Sở Bích Giao chất vấn, Nô Tiêu Phong không có giải thích. Hắn đương nhiên biết Sở Bích Giao trả không được. Đây chính là hệ thống hao phí gần 100.000 thiên cơ điểm mới đổi lấy tình báo. Sở Di thần niệm tự nhiên vô song. Nô Tiêu Phong không tiêu ngạo không tự ti, lật bàn tay một cái, viên đĩa tại đoạn thể trong rừng lấy được Tất Phương Thanh Vũ xuất hiện tại lòng bàn tay. Nhưng có nhiều thứ không ở trong ngũ hành, không vào trong luân hồi. Cái gọi là dưới chân đèn thì tối, thường thường chỗ dễ thấy nhất mới là sâu nhất điểm mù. Hắn cũng không có trực tiếp đi hướng kim quan, mà là đi hướng cái kia chín cái trong thanh đồng trụ một cây. Đó là ở vào cách vị, đại biểu cho lửa cùng quang minh đấy phương vị. "Mẹ, ngài mới vừa nói, thánh nhân trộm sinh đại trận, là lấy cái này chín cái đồng trụ làm mối, trộm lấy thiên hạ thọ nguyên. Như vậy, cái này thọ nguyên nếu bị trộm lấy mà đến, dù sao cũng nên có cái hội tụ tiết điểm đi." Lý U Chỉ nhẹ gật đầu. "Tự nhiên là hội tụ ở trong kim quan, cũng chính là trong cơ thể ta." "Không, không đối." Nô Tiêu Phong lắc đầu. "Nếu thật là lấy kim quan là trận nhãn, như vậy trước đó lần trước trận pháp vận chuyển, khổng lồ như thế thọ nguyên, khẳng định sẽ tại trong quan tài có lưu lại đại lượng sinh cơ, thậm chí tiêu tán mà ra, ảnh hưởng trong địa cung kim quan dưới thực vật sinh trưởng. Có thể nhiều năm như vậy, trong địa cung này vẫn như cũng là cảnh tượng như vậy, vẹn vẹn dựa vào kim quan bản thân uy năng treo ngài một hơi. Như vậy vấn đề tới hắn đột nhiên quay người, ngón tay trực chỉ trước kia địa mẫu còn mình kim quan chính phía dưới, cũng chính là cái kia bắn ra tại mặt đất bóng ma khổng lồ chỗ. Kim quan này theo lý đã là vật chứa, cũng là trận nhãn. Nhưng kim quan này phía dưới, bóng dáng dưới đáy, vì cái gì một chút thực vật vết tích đều không có. Đám người nghe vậy, cùng nhau thuận ngón tay của hắn nhìn lại. Chỉ gặp cái kia lơ lửng kim quan phía dưới, xác thực có một đạo nồng đậm bóng ma. Đây là lẽ thường, có ánh sáng liền có bóng. Địa cung bốn phía đèn trường minh thiêu đốt, kim quan treo trên bầu trời, tự nhiên sẽ tại mặt đất bỏ ra bóng dáng. Thế nhưng là, Lô Tiêu Phong trong tay thanh vũ phát ra từng đợt ba động. Dài Ngọc Chiếu nhìn chăm chú nhìn kỹ lúc, cả người trong nháy mắt cứng đờ. Trên mặt đất kia bóng ma, hình dáng cùng kim quan đại khái tương xứng. Nhưng ở bóng ma kia chỗ sâu nhất, tại cái kia vốn nên là tử vật hình dáng biên giới, vậy mà nhiều hơn một khối nô ra. Cái kia hình dạng, rõ ràng là một cái ngồi xếp bằng hình người. Mà giờ khắc này, cái kia hình người bóng ma, tựa hồ đã nhận ra đám người nhìn chăm chú. Vậy mà, có chút bóng lúc nhích. Ai? Sở Bích Giao phản ứng nhanh nhất, tố thủ tung lên, một đạo sáng chói đế đạo thần quang trực tiếp đánh phía đoàn bóng ma kia. Nhưng mà, một màn quỷ dị phát sinh. Cái kia đủ để xuyên thủng hư không một kích, lại trực tiếp xuyên thấu bóng ma, đánh vào không trung trên mặt đất, oanh ra một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. Bóng ma kia, phản phất căn bản không tồn tại ở phương này thời không. Quả nhiên, Lô Tiêu Phong hít sâu một hơi, trong tay tất phương thanh vũ đông nhiên bốc cháy lên. Ngọn lửa màu xanh cũng không phải là phàm hỏa, mà là nhân quả nghiệp hỏa. Người thứ năm, không, nói chính xác là chiếc quan tài này bóng dáng.